Chương 803, Thuận Phong Nhĩ, 3, chương 803, Thuận Phong Nhĩ, 3, mà ở cái kia trong cái đảo, đang có một tòa cao có mười mấy trượng tháp hình kiến trúc lập đứng sừng sững lấy. Rõ ràng đây cũng là Hứa Thanh Chi trong miệng lời nói âm ba khuếch tán cơ chạm rồi. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông đã vô pháp hấp dẫn chú ý của mọi người. Bọn hắn chỉ là cần xác định một chút cơ chạm là có hay không có hiệu quả, cùng với tiên thiên nhất khí Nam Tông làm như vậy ý nghĩa. Chờ giây lát, Hợp Hoan giáo Vân Mộ Chân Quân hỏi, "Vô Song trưởng môn, theo ngươi chi ngôn, muốn làm cho Thuận Phong Nhị phát huy tác dụng lớn nhất, cái kia liền cần tại tất cả tông môn bao trùm chỗ thiết lập âm ba khuếch tán cơ trạm. Có thể loại chuyện này, đối với chúng ta có gì có ích? Phàm chạm đến lợi ích, không có người biết, xem thường nội bộ." Hứa Thanh Chi cười nhạt một tiếng. Bản môn bây giờ mấy trăm năm kế hoạch ở bên trong, tất cả kế hoạch cũng là vì tương lai đại kiếp làm chuẩn bị. Thông tin pháp khí đối với chiến tranh tầm quan trọng chắc hẳn không cần từ ta giảng giải, chư vị cũng đều biết nhất thanh nhị sở. Sở dĩ sẽ nghiên cứu ra Thuận Phong Nhị pháp khí, hắn mục đích thực sự cũng là như thế. Lại không nghĩ Vân Mộ đạo hữu vậy mà lại nhắc đến lợi ích, ha ha. Hứa Thanh Chi không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng này một nửa tử thoại lại càng làm Hợp Hoan giáo cảm nhận được áp lực. Đối kháng tương lai có thể phát sinh đại kiếp, là Úy Lam giới mỗi một người tu hành sứ mệnh cùng nghĩa vụ. Thượng phẩm tông môn càng cần phải trước tiên làm ra làm gương mẫu, nhưng Hứa Thanh Chi mấy câu liền đem việc này định nghĩa tại đại thế bên trong, cái này cũng không khỏi nhường Vân Mộ chân quân cảm thấy khó chịu. Nhân gia toàn tâm toàn ý vì đối kháng tương lai đại kiếp làm chuẩn bị, nhưng ngươi ở đây bàn luận tốt chỗ, giảng lợi ích, một khi truyền ra ngoài, sợ sẽ đối với Hợp Hoan giáo danh dự tạo thành ảnh hưởng. Vân Mộ Chân Quân trong lòng run lên, rõ ràng chính mình bị làm chim đầu đàn tính kế. Lúc này ha ha một tiếu đạo, Vô Song trưởng môn nói đùa, ý của ta là muốn hỏi thăm một chút thiết lập âm ba khuếch tán cơ trạm tiêu xài. Nếu như thiết lập có thể bao trùm bản giới tất cả ngõ ngách âm ba khuếch tán cơ trạm cùng với thường ngày giữ gìn, tiêu phí át hẳn không nhỏ. Ta muốn chỉ bằng quý tông một nhà chỉ sợ là không cách nào hoàn thành, có thể nếu là muốn chúng ta tông môn cùng tham dự, cuối cùng phải có một điều lệ. Liên giống với năm đó ở bản giới các vực các châu thiết lập trận pháp truyền thống. Trận này chính xác thuận tiện tu hành giới tiến hành điều khiển phái dùng, nhưng duy trì thành vốn cũng là cực cao. Bởi vậy bất luận kẻ nào sử dụng pháp trận này tất cả cần thanh toán nhất định phí tổn, cái này cũng không thể nói tất cả mọi người là vì lợi ích. Cái này không quan hệ đạo đức nhân nghĩa, chỉ là có chút tông môn chưa chắc có quý tông như vậy gia đại nghiệp đại, có thể có năng lực trưởng kỳ duy trì. Chúng ta xem như tu hành giới một thành viên, cũng nên vì đó nó tông môn suy tính một chút. Nếu như chỉ là đơn thuần trả giá bất kỳ cái gì tông môn chỉ sợ đều không thể trưởng kỳ duy trì a. Trong lầu đông đảo nguyên thần chân quân âm thầm gật đầu. Vân Mộ chân quân nói ra trong lòng mọi người suy nghĩ, tuy đối kháng đại kiếp không thể chối từ, thật là muốn vô tư trả giá, vậy thì có chút nói chuyện bớ bẩn. Hứa Thanh Chi nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng lời ấy cũng không phải nhằm vào Hợp Hoan giáo, chỉ là không muốn khiến người khác kế tiếp thương nghị bên trong công phu sư tử ngoạn. Chiếm giữ một ít nói đức điểm cao, những người khác cho dù lòng có tham nghiệm, kiểu gì cũng sẽ muốn cố kỵ một chút mặt mũi. Vân Mộ đạo hưu nói cực phải, ngược lại là Vô Song mở miệng cản trở. Liên quan tới điểm này, bản môn cũng có cân nhắc. Tại trong đầu một lần nữa sắp xếp ý nghĩ một chút, sự tình phát triển cuối cùng sẽ không theo trong dự liệu tiến hành. Vốn là còn lấy rất nhiều làm nền, nhưng lúc này cũng đã không dùng được. Giống như Vân Mộ đạo hữu chi ngôn, âm ba khuếch tán cơ trạm thiết lập cũng không thể ảnh hưởng đến thiên hạ tông môn lợi ích. Đây không phải lâu dài chi đạo. Tuy Thuận Phong Nhĩ pháp khí còn có tính chất hạn chế rất lớn, bất quá muốn tới vẫn là sẽ phải chịu thiên hạ tu sĩ yêu thích. Lời ấy không giả, Ma Nguyên cảm thấy chỉ cần hắn giá cả không tính quá đắt, đoán chừng mỗi cái người tu hành đều sẽ vì thế tâm động. Cứ việc chỉ có thể quyền định 9 người trò chuyện, nhưng đã đủ để ứng đối đồng dạng tình huống rồi. Chỉ nghe Hứa Thanh Chí nói, kiện pháp khí này bây giờ còn không tính thành thục, có không ít tỉ vết. Sau này bản môn sẽ từ từ đem hắn hoàn thiện, đoán chừng không dùng đến mấy năm, liền có khả năng đem chút chỗ thiếu sót từng việc giải quyết. Buồn môn ý nghĩ là, căn cứ vào chư vị tông môn thiết trí âm ba khuếch tán cơ trạm số lượng, cấp cho nhất định hồi báo. Không biết mỗi tòa cơ trạm hàng năm 1 vạn kim phụ tiền thù lao có thể nhường chư vị hài lòng. Vừa dứt lời, liền có người thốt ra hỏi, thiết lập âm ba khuếch tán cơ trạm chi phí cùng thường ngày giữ gìn có thể phức tạp hay không? Hứa Thanh Chi nhẹ giọng nở nụ cười, chỉ cần cố thủ một người không để cơ trạm chịu đến phá hư là đủ. Ma Nguyên âm thầm tính toán chính mình tông môn lớn nhỏ, thô sơ giản lược đánh giá một chút, cũng có thể thiết lập 10 tòa xung quanh cơ trạm. Ý vị này hàng năm sẽ có quá mức 10 vạn kim phụ tiền lợi tức, đủ để khiến cho mọi người tâm động. Lại có một người hỏi, Vô Song trưởng môn, cơ trạm số lượng phải chăng càng nhiều càng tốt? Lời này liền có chút ý tứ rồi. Hứa Thanh Chi nhàn nhạt hồi đáp, một chỗ cơ trạm nhiều nhất bao trùm 3 phạm vi trăm dặm, nhưng 200 dặm tối đa chỉ có thể thiết lập 2 tòa cơ trạm, bằng không liền sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, khiến cơ trạm không cách nào vận hành bình thường. Hứa Thanh Chi giảng giải lập tức bỏ đi rất nhiều người một ít an ý tâm tư. Kỳ thực cơ trạm nhiều một ít không phải chỗ xấu, cũng sẽ không tạo thành quá lớn quá nhiều, dù sao có thể sẽ lọt vào tự nhiên cùng người hành động phá hoại. Bất quá tại âm ba khuếch tán cơ trạm mới lập thời điểm, tiên tiên nhất khí Nam Tông cố ý ở trong đó tăng lên làm phiền lẫn nhau pháp trận cấm chế. Điểm này không thể nào giấu giếm quá lâu, chỉ cần trận pháp đại sư tiến hành thôi diễn, đoán chừng cũng có thể phát giác mờ ám trong đó. Nhưng nhất khí Nam Tông tranh chính là điểm ấy tiên cơ, chỉ cần tất cả tông môn nhanh chóng hoàn thành cơ trạm thiết lập cùng báo cáo chuẩn bị. Dù cho sau này bị tất cả tông môn phát hiện huyền bí trong đó, chắc hẳn cũng không tốt lật đổ chính mình chỗ báo cáo chuẩn bị số lượng. Sau đó lại có người hỏi, Vô Song trưởng môn, thế gian có rất nhiều địa vực tương đối hiểm ác, sẽ không có người đặt chân. Tỷ như nói trên biển cùng đầm lầy, sa mạc mấy người cùng bị sức mạnh tự nhiên quấy nhiều khu vực. Những thứ này việc không ai quản lý địa vực như thế nào tạo dựng âm ba khuếch tán cơ trạm. Hứa Thanh Chi nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, lấy bản môn chi ý, là muốn tận lực đem cơ trạm phạm vi bao trùm xa một chút, nhất là những thứ này hiểm địa. Dù sao một khi có người bị nhốt ở đây chỗ, có lẽ thông qua Thuận Phong Nhị có thể mang đến một chút hy vọng sống. Nên biết đạo thiên phía dưới là to lớn như thế, bản môn cũng không có năng lực hoàn thành đây hết thảy, nhưng cũng không phải là không có giải quyết kế sách. Hứa Thanh Chi hơi chút dừng lại, nói tiếp, đợi đại khái âm ba khuếch tán cơ trạm thiết lập hoàn tất về sau, bản môn sẽ căn cứ vào cơ trạm phạm vi bao trùm tại giới vực bên trong tuyên bố treo thưởng. Phàm là nguyện ý ở những khu vực này thiết lập âm ba khuếch tán cơ trạm người tu hành, bản môn sẽ cho cùng tương đối phong phú thù lao. Đương nhiên, nếu như nguyện ý ở chỗ này tiến hành giữ gìn, cái kia hàng năm 1 vạn kim phụ tiền thù lao cũng sẽ không keo kiệt. Ma Nguyên Mẫn Duệ cảm giác được tán tu ngày tốt lành sắp tới. Nếu nói tại thiên hạ các nơi du lịch mạo hiểm nhiều nhất chính là vô cùng bất nhập tán tu, liền không có những người này không dám đi chỗ. 1 năm 1 vạn kim phụ tiền, đây là người kim đang cảnh tán tu 10 năm đều chưa hẳn kiếm lợi lấy được tài phú. Tấu chương xong, chương 804, kiếm ý hiển hóa chương 804, kiếm ý hiển hóa đừng nói là tán tu, liền một chút tông môn cũng không khỏi tim đập thình thịch, bằng không cũng sẽ không có người hỏi ra vấn đề này để. Đông đảo nguyên thần chân quân thấp giọng trò chuyện, nghị luận trong đó được mất. Một lát sau, lại có một người hỏi, vô song trưởng môn, nếu như một chỗ cơ trạm lọt vào phá hư, vậy có phải hay không mang ý nghĩa từ đó cơ trạm bao trùm ra cái khác cơ trạm tất cả sẽ chịu ảnh hưởng? Vấn đề này hỏi rất tốt. Hứa Thanh Chi thần sắc biến nghiêm túc. Mỗi một tòa âm ba khuếch tán cơ trạm cũng là độc lập tiết điểm, nếu như một chỗ cơ trạm chịu đến phá hư, khu vực này trong phạm vi Thuận Phong Nhĩ liền không cách nào trò chuyện. Nhưng này tòa cơ trạm phạm vi bên ngoài đồng thời sẽ không nhận ảnh hưởng. Phía trước người kia tiếp tục hỏi, theo lý thuyết, nếu như một khi có người cố ý đem Tam Thiên Lý trong phạm vi cơ trạm toàn bộ phá đi, vậy cái này Tam Thiên Lý bên trong đem không cách nào trò chuyện, không biết có phải hay không ý tứ này. Hứa Thanh Chi gật gật đầu, nghiêm nghị nói, không sai. Ngay sau đó Hứa Thanh Chi lại nói, do đó, những thứ này cơ trạm giữ gìn mới có thể hàng năm trả giá nhiều như vậy kim phụ tiền, không lại chỉ là xếp vào mấy người lại như hà hội giá trị nhiều như vậy. Ngoài ra, mỗi một tòa âm ba khuếch tán cơ trạm đều sẽ thành lập nhất định phòng hộ pháp trận. Một khi chịu đến công kích, sẽ hướng bốn phía bao trùm cơ trạm tự động làm ra cảnh cáo. Ma Nguyên cuối cùng tìm hiểu được tiên tiên nhất khí nam tông ý tứ rồi. Cái này rõ ràng là đang khích lệ tán tu tiến hành liên hợp báo đoàn. Tông môn nói bao trùm phạm vi bên trong cơ bản sẽ không xuất hiện ác ý phá hư sự kiện, dễ dàng xuất hiện chuyện như thế món địa vực đa số tán tu khống chế khu vực. Đông đảo tán tu vì an toàn của mình, bị thúc ép sẽ cùng một chút lân cận cơ trạm đạt tới công thủ đồng minh, cùng nhau chống coi. Đã như thế, một chút vòng quan hệ liền sẽ dần dần tạo thành. Mà làm những tán tu này thanh toán báo thủ tiên tiên nhất khí nam tông một cách tự nhiên liền sẽ phải chịu ủng hộ. Có thể không nên coi thường tán tu số lượng, đây chính là chiếm giữ thiên hạ người tu hành 3 thành trở lên số lượng của thể. Cho dù chỉ có 1 phần vạn, thậm chí 1 phần ngàn đều đưa là một cái cực kỳ to lớn quần thể. Ma Nguyên có thể nghĩ tới, các nguyên thần chân quân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng đây là dương lưu, trừ phi thiên hạ tông môn nguyện ý chính mình đi thiết lập, giữ gìn cơ trạng, bằng không cơ bản khó giải. Phong Triệu Hải chợt mà mở miệng nói, vô song trưởng môn, quý tông cái này Thuận Phong Nhị pháp khí chuẩn bị ra giá bao nhiêu? Bằng vào pháp khí này chống đỡ lên trong thiên hạ cái này vô số âm ba khuếch tán cơ trạng sao? Điểm này không chỉ Phong Triệu Hải hiếu kỳ, liền những người khác cũng đều âm thầm nghi hoặc. Thuận Phong Nhị pháp khí thật là không tệ, nhưng trong thiên hạ tu sĩ số lượng trùng quy vẫn là có hạn. Có lẽ ngắn thời gian bên trong có thể làm tiên thiên nhất khí nam tông mang đến thiên văn sổ tự tài phú, nhưng chỉ cần sau một quãng thời gian, những thứ này lấy được tài phú cuối cùng rồi sẽ bị những thứ này cơ trạm thiết lập cùng giữ gìn thôn vệ sạch sẽ. Lòng người lúc nào cũng bị lợi ích khu động. Như tiên thiên nhất khí nam tông có một ngày có can đảm giảm xuống hoặc không tại thanh toán cơ trạm thù lao, e rằng toàn thiên hạ người tu hành cũng sẽ không bỏ qua nó. Nhất khí nam tông không thể nào nghĩ không ra điểm này, do đó, Phong Triệu Hải hỏi cái này vấn đề cực kỳ trọng yếu. Nhìn chung quanh một vòng, Hứa Thanh Chi chậm rãi mở miệng nói, một cái kim phụ tiền. Cái gì? Đây không có khả năng. Ta có nghe lầm hay không, này Thuận Phong Nhị pháp khí chỉ cần một cái kim phụ tiền. Cái này e rằng hợp thành bản đều không thu về được ra. Căn cứ vào pháp khí này tính chất đến xem, khi thành bản tuyệt đối không chỉ một cái kim phụ tiền, ta cũng nghĩ thế không phải vô song trưởng môn nói sai rồi. Trong lầu hơn 120 tên nguyên thần chân quân bây giờ giống như đầu đường người bình thường phát ra bất khả tư nghị thảo luận. Phong Triệu Hải cất cao giọng, hỏi lần nữa, vô song trưởng môn lời ấy thật chứ? Hứa Thanh Chi dứt khoát gật đầu nói, tuyệt vô hư ngôn. Kiên định ngữ khí, giọng thanh thúy, từng tiếng xâm nhập tại chỗ trong thai của mỗi người. Thác Hải đạo quân chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng không hiểu Hứa Thanh Chi trong hồ lô muốn làm cái gì. Có thể có một chút có thể xác nhận, cái này Thuận Phong Nhị pháp khí ẩn chứa lợi ích e rằng siêu ra tưởng tượng của mình, bằng không tiên thiên nhất khí nam tông tuyệt sẽ không lấy như thế giá cả rẻ tiền bán ra. Lấy kiến thức của hắn có thể thấy được, cái này pháp khí ít nhất sáp nhập vào 6 loại bất đồng kim loại, chỉ điểm này thành nay đã vượt qua một cái kim phụ tiền rồi. Huống chi còn phải tăng thêm tiên thiên nhất khí nam tông nghiên cứu phát minh pháp khí này hao phí tâm huyết, tài nguyên cực kỳ bên trong bố thiết đủ loại phức tạp pháp trận. Đừng nói một cái kim phụ tiền, cho dù bán 100 mai kim phụ tiền hắn đều cảm thấy bình thường. Có thể như thế, cái kia tiên thiên nhất khí nam tông lại bằng vào gì trả âm ba khuếch tán cơ trạm thiết lập cùng giữ đi đâu? Theo tiếng thảo luận dần dần tan biến, ánh mắt mọi người đều tề tụ tại trên người Hứa Thanh Chi. Hứa Thanh Chi âm thầm thở dài một hơi. Trong thiên hạ không có bất kỳ người nào là kẻ ngu, chính mình mới mở miệng liền bị nhìn ra manh mối. Có thể điểm này lại lừa không được bất luận kẻ nào chờ Thuận Phong Nhị pháp khí bán thời điểm, trong đó quan khiếu vẫn sẽ tiết lộ. Chương 804, kiếm ý hiển hóa 2, chương 804, kiếm ý hiển hóa 2, quả nhiên, liền thấy Phong Triệu Hải từ trên chỗ ngồi đứng lên, trầm giọng hỏi, "Vô Song trưởng môn, còn xin đem việc này nói rõ ràng." Đem trong lòng một điểm may mắn bỏ đi, Hứa Thanh Chi hít một hơi thật sâu, nàng minh bạch, hôm nay lớn nhất khảo nghiệm chính là chỗ này. Trong thiên hạ nhiều như vậy âm ba khuyết tán cơ trạm cần thiết lập cùng giữ gìn, bằng vào bản môn chi lực, tự nhiên là không cách nào hoàn thành. Chỗ dùng phương pháp này khí giá cả tuy rằng chỉ bán một cái kim phụ tiền, nhưng mà mỗi một mai Thuận Phong Nhị pháp khí sử dụng bản môn sẽ thu lấy chi phí ngoại ngạch để duy trì cơ trạm đủ loại giữ gìn. Cái này là ý gì? Phong Triệu Hải lớn tiếng truy vấn. Hứa Thanh Chi gần từng chữ nói, vì bổ sung thiết lập cơ trạm cùng duy trì phí tổn, bản môn quyết định sử dụng Thuận Phong Nhị pháp khí, mỗi tháng sẽ thu lấy một cái ngân phụ tiền. Ma Nguyên trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một loạt tính toán, Úy Lam giới người tu hành số lượng, bao quát hiện hữu cùng với mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Chỉ là đơn giản tính toán một chút, hắn liền đạt được một cái kết luận. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông có thể từ ở bên trong lấy được trả giá ít nhất gấp mấy vạn lợi tức thậm chí nhiều hơn. Thác Hải Đạo Quân cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nhất Khí Nam Tông sẽ lấy so giá vốn còn giá tiền thấp bán ra Thuận Phong Nhị pháp khí, nguyên lai chân chính kiếm tiền chỗ ở đây. Loại mô thức này tại Úy Lam giới là chưa từng có đấy, bởi vì trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua tương tự pháp khí hoặc khái niệm. Trong lầu tất cả mọi người không khỏi từ đó bị dẫn dắt, nguyên lai đồ vật còn có thể dạng này bán a, có thể đám người muốn học theo hàm đan lúc, chợt phát hiện vậy mà không cách nào đạt tới trụ cột nhất điều kiện. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông có can đảm làm như vậy, là bởi vì Thuận Phong Nhị có được đặc thù công hiệu. Chỉ cần là người sở hữu, hắn liền tất nhiên sẽ sử dụng, tất nhiên sử dụng cái kia trả giá nhất định phí tổn cũng là nên. Tỷ như nói thư tín nội dung phong thơ cung cấp tại đối thoại, nhưng mỗi gửi ra một phong thư đều sẽ đơn độc thu phí. Hơn nữa một tháng một cái ngân phụ tiền đối với tiên thiên cảnh người tu hành tới nói, cùng bạch dụng cũng không có gì khác biệt. Trước đây Trương Khắc tại không vào con đường tu hành lúc, tùy tiện làm điểm nhiệm vụ cũng có thể thu được không ít ngân phụ tiền, không nói đến người tu hành rồi. Đông đảo tông môn đại biểu rất nhanh liền đều biết Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông vì Hà Hội đem có như thế cường đại chức năng Thuận Phong Nhị pháp khí chỉ bán một cái kim phụ tiền rồi. Cái này hiển nhiên là ở lấy giá cả rẻ tiền dẫn dụ người tu hành vào trong. A Phong Triệu Hải bên thai truyền đến Thác Hải Đạo Quân nhẹ giọng nhắc nhở, ở trong lòng âm thầm châm trước một phen, sau đó mở miệng nói, "Vô Song trưởng môn, tất nhiên lời đã nói đến chỗ sáng, cái kia sẽ không ngại mở ra rằng. Quý Tông Thuận Phong Nhị pháp khí vận hành hình thức quả nhiên là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, đồng thời cảm thấy từ trong thâm tâm bội phục. Có thể tất nhiên nói tới lợi ích, vậy thì nên đinh là đinh mao là mao nói rõ. Vạn bất khả bởi vì lòng mang khúc mắc khiến cho đại gia tổn thương hòa khí cùng tình nghĩa, dù sao ở đây đang ngồi tông môn không phải số ít. Vô Song trưởng môn, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?" Phong Triệu Hải lời nói ngụ ý, có khuyên giải, cũng có cảnh cáo, còn có uy hiếp, mỗi người đều nghe hiểu. Nhưng bây giờ, liền cùng Nhất Khí Nam Tông giao hảo Giáng Vân Trần Quân đều không có lên tiếng, việc quan hệ tông môn lợi ích, nàng cũng chỉ có thể bảo trì im miệng không nói. Hứa Thanh Chi ánh mắt tại trong lầu mọi người thần sắc bên trên lướt qua, cuối cùng định tại Phong Triệu Hải trên mặt. Phong đạo hữu lời ấy có lý, hôm nay bản môn mời chư vị đạo hữu đến đây, chính là vì cùng đại gia cùng thương nghị. Nếu như Phong đạo hữu có tốt đề nghị, tận có thể đưa ra. Phong Triệu Hải trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn chung quanh mọi người thân sắc, chậm rãi nói, "Vô Song trưởng môn, Quý Tông Thuận Phong Nhị pháp khí muốn đạt đến hiệu quả tốt nhất, vậy nhất định phải làm hết sức đối bản giới địa vực tiến hành bao trùm, cái này không sai à?" "Chính là ha ha, nhưng thiên hạ này giữa địa vực nhưng là từ các môn các phái quản hạt, trừ cái đó ra, còn lại một chút địa vực không phải cực kỳ hiểm ác chi đất chính là ít hai lui tới chỗ, cái này cũng không sai à?" "Không sai. Quý Tông muốn ở tại chúng ta quản hạt địa vực bên trong bố trí âm ba khuếch tán cơ trạm liền ly không được thiên hạ tông môn đồng ý, nếu như Vô Song trưởng môn tán đồng phong mộ chi ngôn, cái kia có phải Quý Tông cần để cho ra nhất định lợi ích?" Phong Triệu Hải ba câu nói trực tiếp bỏng đến tại chỗ tất cả nguyên thần chân quân trong lòng, từng cái đều cảm thấy cực kỳ an ủi gián. Như thế có lợi ích không có người biết, dễ dàng nhường lại, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông càng thêm không thể nào, vì vậy tề tề đem ánh mắt định tại Hứa Thanh Chi trên mặt, muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào phản bác. Hứa Thanh Chi mặt không thay đổi hỏi, "Vậy theo Phong đạo hữu ý tứ nên như thế nào phân chia phần này lợi tức đâu?" Phong Triệu Hải giảo hoạt mà nở nụ cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là lười nhác mà nói, "Cái này muốn nhìn ý của mọi người tưởng nhớ rồi, dù sao Phong Mỗ cũng vô pháp thay thế trừ vị đồng đạo quyết định." Hứa Thanh Chi lúc này vô cùng muốn một miếng nước bọt xì đến Phong Triệu Hải trên mặt. "Ngươi tất nhiên thay thế không được đại gia, còn ở nơi này lại nhải làm cái gì? Có thể cửa này nhất định phải qua, hơn nữa còn phải nhanh, cái này cũng là nàng hôm nay lo lắng nhất một điểm." Chương 804, kiếm ý hiển hóa, 3, chương 804, kiếm ý hiển hóa, 3, một khi chuyện này bị kéo dài xuống, các môn các phái đi qua sau khi thương nghị tất nhiên sẽ đưa ra càng nhiều điều kiện bất lợi. Bây giờ Hứa Thanh Chi có chút minh bạch vì cái gì Trương Khắc muốn trùng kiến Thiên Đình rồi. Thiên hạ tông môn giải giáp tứ phương, mỗi làm một việc đều sẽ bị hạn chế lợi hại. Nếu như bây giờ thiên hạ người tu hành là một cái chính thể, như thế chuyện đơn giản chỉ cần một tiếng mệnh lệnh là được rồi, bây giờ lại không biết phải hao phí bao nhiêu tâm lực cùng thời gian. Chuyện này nàng sớm tại rất nhiều năm trước liền cùng Trương Khắc nghiên cứu thảo luận qua, Trương Khắc lúc đó liền cho rằng thời cơ không đủ còn chưa đủ thành thục. Hắn nguyên nhân chỉ có một, thực lực còn chưa đủ mạnh. Nếu như chuyện này là năm đó Hiên Viên kiếm phái hoặc là Không Phân Liệt trước Đạo Đức Tông nhắc tới ra, bị trở ngại nhất định sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Theo Trương Khắc dự tính, làm thành chuyện này thời cơ tốt nhất hẳn là tông môn xuất hiện đạo quân thời điểm, chính thức có được đối kháng lên phẩm tông môn thậm chí nghiền ép thượng phẩm tông môn thực lực. Chỉ có dạng này mới có thể làm thiên hạ 9 phần 10 tông môn vì đó kiêng kỵ mà không dám công nhiên cùng tự thân đối kháng. Dù sao Thuận Phong Nhĩ tác dụng lớn nhất là câu thông, chỉ có trong chiến tranh mới có thể nổi bật ra tác dụng lớn nhất. Căn bản không cần bây giờ liền đem này hạng kế hoạch đem ra công khai. nhưng Hứa Thanh Chi cho rằng, tông môn xuất hiện đạo quân quá mức phiêu miểu không đáng tin, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Nhưng hôm nay tông môn đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển, tư nguyên thiếu thốn cực kỳ trì trệ phát triển cùng mở rộng. Đang cùng Thanh Mi, Linh Điểu Tiểu chính thức bái sư bên trong nhất kiền cao tầng sau khi thương nghị, vẫn là quyết định công bố Thuận Phong Nhị pháp khí. Định rồi định thần, Hứa Thanh Chi trực tiếp nói, tất nhiên cần nói, vậy thì thẳng thắn thương lượng trực tiếp mà nói rõ ràng. Bản môn có thể đồng ý, bây giờ liền có thể quyết định, nếu không phải phù hợp bản môn lợi ích, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tận lực đem sự tình xử lý viên mãn. Bản môn sẽ không đối với Minh Hữu hẹp hỏi, thật là như cứng rắn muốn công phu sư tử ngoạm, vậy cũng đừng trách sau này bản môn tại rất nhiều lĩnh vực tạp cổ của ngươi. Hôm nay ăn vào đi bao nhiêu, tương lai cũng sẽ gấp bội mà phun ra. Phong Triệu Hải nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, điềm nhiên nói, vô song trưởng môn, Phong Mỗ có thể cho rằng lời ấy là đang uy hiếp sao? Không đợi Hứa Thanh Chi mở miệng, một tia xâm nhiên kiếm ý như có như không xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Này kiếm ý giống như một tia xuân nhà, lướt bạc, hư ảo, không lộ một tia phong mang, như bị gió nhẹ thổi mà lên mùa xuân luồng thứ nhất lục sắc, tại trong lầu phiêu đãng. Nó ý thuần thuần, kỳ thế vận sóng, du đầu cùng bên trong hư không, nhưng lại hiển hóa tại buồng tim mọi người. Không sai, kiếm ý thế mà thành hình, bị hiển hóa ra. Trong chốc ngắn này, không đơn thuần là tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc biến đổi, liền Thác Hải đạo quân cũng là trong lòng âm thầm run lên. Kiếm ý hiển hóa, đây chính là chỉ hữu đạo quân cấp bậc kiếm tu mới có thể tu luyện thành kiếm ý, làm hiển hóa kiếm ý có thể tạo thành thực thể về sau, liền mang ý nghĩa đạo quân trên cảnh giới. Bây giờ đạo này kiếm ý còn hơi có vẻ hư ảo, nhưng dù cho như thế, đã làm cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy dè chừng sợ hãi rồi. Bọn hắn có một loại cảm giác, nếu như kiếm này đâm về phía mình, trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ lạc, đây là trong mọi người trong lòng thần hồn mang tới cảnh cáo. Cái gì tam hoa thay mệnh, ở đây kiếm ý phía dưới, căn bản sẽ không lên đến bất cứ tác dụng gì. Kiếm tu xưa nay chính là một tồn tại cực kỳ đặc thù, vượt cấp mà chiến đối với cái khác truyền thừa có thể giống như kỳ tích, có thể trong kiếm tu, nhưng chỉ là thao tác cơ bản. Đồng dạng, cho dù tại đạo quân cảnh giới này, kiếm tu vẫn là có thể ngạo thế nhóm bản về tồn tại. Trước kia vì cái gì Hiên Viên kiếm phái lấy 3000 nguyên thần kiếm tu liền có thể làm cho thiên hạ muôn ngựa im tiếng, bằng vào chính là nó mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng thực lực. Ngự Long kiếm Thanh Mi, đang ngồi tất cả mọi người trong đầu đồng thời xuất hiện một cái tên, quét ngang Cửu Châu không đối thủ, quát tháo Hỗn Nguyên đệ nhất nhân. Tại chương khắc độc chiến 229 tên nguyên thần chân quân phía trước, trong thiên hạ công nhận đạo quân chi phía dưới đệ nhất cao thủ chính là Thanh Mi rồi. Năm đó thử kiếm thiên hạ thời điểm, 30 năm không có bại một lần. Dù cho chương khắc làm ra cái kia chấn kinh thiên hạ cử động sau đó, đối với hai người đến tuột cùng ai mới là đạo quân chi phía dưới đệ nhất cao thủ cũng là chúng thuyết phân vân, không có kết luận. Bởi vậy có thể chi Thanh Long mày tại thiên hạ người tu hành trong lòng bên trong lưu lại cỡ nào ấn tượng khắc sâu. Mà tại lúc này, có thể công nhiên vì Hứa Thanh Chi đứng này, đồng thời có can đảm không nhìn đạo quân tồn tại, cũng chỉ có vị này dám tại hư không chi chiến lúc sông bảy trùng đồng thời chém giết thống lĩnh vô địch kiếm tu. Phải biết hắn lộ si tên tuổi sớm đã vì thiên hạ tu sĩ quen thuộc. Cần phải có như thế nào không sợ, không sợ tinh thần mới có thể làm ra như thế hành vi người tiên. Cái kia trùng trong đám có thể là có hàng trăm hàng ngàn tương đương với đạo quân cấp bậc chủng tộc thống lĩnh. Thác Hải đạo quân tồn vào lúc này đã bị tất cả mọi người đoán ra, vì vậy làm Thanh Mi hiển hóa kiếm ý thời điểm, tất cả nguyên thần chân quân đều nhìn về Phong Triệu Hải. Tất nhiên Thác Hải đạo quân che giấu thân phận mà đến, như vậy mọi người nhất định Phong Triệu Hải chính là hắn công khai môi lưới. Phong Triệu Hải cái chán ẩn ẩn thấm suất mồ hôi, hắn cảm thấy mình bây giờ giống như là bị trói lại tại trên tất dây bò, một thanh lưới dao đang không ngừng mà tại trên dưới quanh người du tẩu không đình. Loại này lúc nào cũng có thể rơi xuống cảm thụ mang đến cho hắn cực lớn áp lực tâm lý. Biết rõ Thanh Mi hẳn là sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhưng ai lại dám cầm tính mạng của mình tới làm nếm thử? Trương Khắc thế nhưng là có cái điên rồ xưng hảo, không phải người một nhà không vào một nhà cửa, cái này Thanh Mi xưa nay cả gan làm loạn, tại Trương Khắc ảnh hưởng dưới làm ra cái gì phản nghịch cử động cũng sẽ không làm cho người kỳ quái. Khụ khụ. Thác Hải đạo quân không nhìn nổi, nhỏ nhẹ thấp ho hai tiếng. Sau đó chỉ thấy cái kia một tia xuân nha lặng yên tiêu tan tại hư không chi trung. Suy. Giờ khắc này, trong lầu truyền đến cực kỳ rõ ràng hô khí thanh. Tấu chương xong, chương 805, diễn hai nơi chương 805. Diễn hai nơi Hứa Thanh Chi đối với mọi người vẻ mặt biến hóa coi như không thấy, chờ tâm thần mọi người kiên định, mới tiếp tục mở miệng nói, bây giờ đại gia có thể lấy ra đề nghị của mình rồi, bản môn luôn luôn không vui ép buộc người khác. Nếu là có không muốn tại nhà mình trong tông môn thiết lập âm ba khuếch tán cơ chẳng đấy, bản môn tuyệt không miễn cưỡng. Ta mẹ nó còn tin ngươi một cái quỷ. Không thiếu nguyên thần chân quân trong lòng âm thầm chửi mắng. Nhưng là mới vừa Hứa Thanh Chi uy hiếp lại cũng không có người có can đảm không nhìn. Gần 200 năm đến, bởi vì tiên tiên nhất khí Nam tông không cùng tầm xuất hiện đủ loại cùng tu hành giới cùng thế tục giới cùng một nhịp thở vật phẩm, đông đảo tông môn kiếm được có thể nói đầy buồn đầy bát. Vô luận cái nào một tọa phường thị tuân gia có tiên tiên nhất khí Nam tông nghiên cứu tân hàng hóa xuất hiện, lập tức liền sẽ dẫn phát đông đảo người tu hành truy phủng. Mỗi một nhà tông môn lợi tức so sánh với đi qua ít nhất bình quân tăng lên gấp đôi có thừa. Nếu thật là bây giờ đem tiên tiên nhất khí Nam tông càng đắc tội hơn rồi, tương lai chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Nhất khí Nam tông liền Lai Châu rất lớn tông môn Vân Tiêu ba thập tam thiên cung cũng dám đối kháng, còn không rơi vào thế hạ phong. Chính mình mấy người môn phái có thể không so được thượng phẩm tông môn, thật muốn sau này bị nhà bảo, tuyệt không có quả ngon để ăn. Đông đảo trung hạ phẩm tông môn đại biểu tư tác liên tục, từng cái hơi thở kêu gào, tranh luận chi tâm. Vân Mộ Chân Quân ánh mắt hơi hơi lóe lên, lúc này đứng dậy mở miệng nói, ta cảm thấy Phong đạo hữu lời nói rất có đạo lý, tất nhiên quý tông cần các môn các phái trợ giúp, cái kia trong đó liên lụy đến lợi ích liền muốn tính toán biết rõ. Theo ta thấy, pháp khí này hàng năm kéo dài lợi tức có thể cho ra năm thành, dù sao không có tất cả tông môn giúp đỡ, quý tông sợ là liền một điểm cũng không chiếm được. Hợp Hoan giáo chính là gần mấy trăm năm qua mới lên cấp thượng phẩm tông môn, có thể trong môn đạo quân số lượng cũng không ít. Có lẽ cái khác tông môn hội đối với tiên thiên nhất khí nam tông phát ra uy hiếp giúp cho kiên kỵ, nhưng Hợp Hoan giáo cũng sẽ không e ngại. Chuyện này liên quan đến trọng đại lợi ích, hắn không tin Vân Tiêu Thiên cùng trở thêm phẩm tông môn hội cam tâm tình nguyện từ bỏ. Ngoài ra, 200 năm trước Vu Sơn chân quân bị Trương Khắc trước mặt mọi người đã biến thành một con cóc, chuyện bị tông môn xem là vô cùng nhục nhã. Bây giờ thấy cơ hội, Vân Mộ chân quân đương nhiên sẽ không buông tha. Hứa Thanh Chi lạnh tiếu đạo, Vân Mộ đạo hữu lời ấy quả thật khả tiếu, Thuận Phong nhị pháp khí là bản môn dốc hết tâm huyết mới nghiên cứu chế ra. Âm ba khuếch tán cơ trạm tạo dựng chi pháp đồng dạng là bản môn cung cấp, tăng thêm mỗi một tòa âm ba khuếch tán cơ trạm hàng năm đều sẽ có một vạn kim phủ tiền ngoài định mức lợi tức. Tại sao nói không có đối với đông đảo tông môn làm ra đền bù? Chỉ là không nghĩ tới cao như vậy lợi tức vẫn như cũng không cách nào thỏa mãn Hợp Hoan giáo khẩu vị, thật coi bản môn là dễ khi dễ phải không? Nói, trong tay vô thanh vô tức thêm ra một tờ khế thư, trở tay bắn ra, khế thư bay về phía Vân Mộ chân quân. Mấy trăm năm trước, Quý Tông Thần Tú chân nhân tại Thiên Tỷ thành hướng bản môn trưởng môn Như Ý chân quân thiếu một bút phụ tiền. Cái này là năm đó Thần Tú chân nhân tự tay viết khế thư, phía trên có hắn ấn ký cùng khí tức tồn tại. Chuyện này có Mặc Môn cùng Ký Châu nhị phẩm tông môn đại tự tại Thiên Cung Ôn Cửu Âm bảo đảm, nếu như Vân Mộ chân quân không tin, bản môn còn tồn tại lấy trước kia quay phim chiếu ảnh châu làm chứng. Chọn ngày không bằng đúng ngày, tất nhiên hôm nay gặp Vân Mộ chân quân, cái kia bút chướng này có phải hay không nên tính toán rồi. Khế thư nhẹ nhàng bay đến Vân Mộ chân quân trong tay. Hắn chỉ liếc mắt nhìn ký tên đồng ý liền biết đây là sự thực, mà lại còn là tự nguyện, ẩn chứa trong đó chỉ có chính tông môn người mới có thể xem hiểu tin tức, 100 vạn kim phủ tiền ngạch số như châm như thế đâm vào Vân Mộ chân quân mắt. Thần Tú chân nhân, đồ chết tiệt. Thần Tú chân nhân bây giờ vẫn là kim đang cảnh giới, lại không có chút nào phá kính hy vọng, đã sớm bị tông môn từ bỏ, nhập bằng hắn tự sinh tự diệt. Khế thư nội dung bên trong biết thanh thanh sở sở, khoản này phủ tiền là muốn từ Hợp Hoan giáo tới thường lại. 100 vạn kim phủ tiền ngạch số không nhỏ, nhưng còn không xem ở Hợp Hoan giáo trong mắt, hắn lúc này tức giận là Thần Tú chân nhân chưa bao giờ hướng tông môn báo cáo chuẩn bị qua chuyện này. Bây giờ ở dưới con mắt mọi người lại làm chính mình lâm vào bị động, nếu là có thể, hắn thật muốn đem cái này chướng mắt khế thư xé cái phân toái. Trầm mặc phút chốc, Vân Mộ chân quân cười lạnh một tiếng. Không phải liền là 100 vạn kim phủ tiền nha, ta đây liền trả. Không chờ hắn tay từ không gian đoạn luân bên trong rũa ra, liền thấy Hứa Thanh Chi cười tủm tỉm nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, cái này thế tục giới cho mượn tiền còn muốn giao lợi tức đây. Quý tông thiếu thế nhưng là 100 vạn kim phụ tiền, cái này hơn 400 năm lợi tức có phải hay không nên tính toán a? Ân, bản môn cũng không vì mình cái gì, sẽ không lãi mẹ để lãi con tích lũy, Vân Mộ chân quân liền theo tu hành giới quy củ, vay tiền 3 phần lợi lãi tính một chút đi. Cái này một phần khế thư Trương Khắc sớm tại mấy trăm năm trước liền giao cho Hứa Thanh Chi, không nghĩ tới lúc này vừa vặn dùng được. Vân Mộ chân quân tay như dài tại không gian đoạn luân bên trong, cũng không còn cách nào nhô ra. Chuyện này tiên thiên nhất khí Nam tông làm quá đáng sao? Chương 805, diễn hai nơi, 2, chương 805, diễn hai nơi, 2. Không có chút nào quá đáng. Tu hành giới vốn là có vay tiền sinh tức quý củ, bằng không ai lại chịu bình bạch vô cớ vay tiền người khác. Trước kia Trương Khắc tại Định Châu tông môn thời điểm, liền sư đệ của hắn Liêu Chi Đãi vì đó hảo hữu từ Trương Khắc ở đây vay tiền đều phải tính toán tinh tưởng. Thế nhưng là 100 vạn kim phủ tiền Vân Mộ chân quân lấy ra được đến, cái này 400 năm lợi tức lại là bao nhiêu đâu? Vân Mộ chân quân khí thế hơi tự, nên tin hay không tin vào tiếp tục dưới sự cương quyết đi. Hứa Thanh Chi thản nhiên nói, khế thư có thể từ Vân Mộ đạo hữu mang về cùng trong môn sau khi thương nghị lại đến quyết đoán, bây giờ còn thỉnh đạo hữu một bên nhìn xem. Vân Mộ chân quân nghe ra Hứa Thanh Chi ý trong lời nói, rõ ràng chỉ cần mình không mở miệng, vậy cái này trương khế thư chuyện liền có thể liền như vậy hiểu rõ. Âm thầm thở dài một tiếng yên lặng ngồi xuống, hôm nay xem như đem mặt đều mất hết. Phong Triệu Hải gặp Vân Mộ chân quân không tốt lại mở miệng, mà cái khác thượng phẩm tông môn lại ngồi nhìn không nói, bất đắc dĩ lần nữa đứng lên nói, Phong Mộ cảm thấy Vân Mộ đạo hữu chi ngôn thật là hữu lý, bất kể nói thế nào, quý tông đều cần cái khác tông môn hiệp trợ mới có thể làm thành chuyện này. Nếu không phải Thuận Phong nhĩ pháp khí xuất từ quý tông chi thủ, chúng ta căn bản sẽ không đồng ý loại này phân phối phương thức, năm thành lợi tức không tính thật quá nhiều. Hứa Thanh Chi nhìn một chút trong lầu những người khác thần sắc biến hóa, quyết định thật nhanh nói, đã như vậy, vậy bản môn cho chư vị hai loại lựa chọn. Đệ nhất, còn là trước kia thù lao, mỗi thiết lập một tòa âm ba khuếch tán cơ trạm hàng năm cấp cho một vạn kim phụ tiền. Nếu như không muốn tiếp nhận loại này phân phối, vậy thì lựa chọn một cái biện pháp khác. Bãi bỏ hàng năm một tòa âm ba khuếch tán cơ trạm một vạn kim phụ tiền thù lao. Hứa Thanh Chi rỗi ra xanh nhạt cũng tựa như ngón trỏ. Một thành. Sau đó giải thích nói, bản môn sẽ ở tất cả trong môn phái thiết lập chú điểm, đơn độc bán Thuận Phong nhị pháp khí dựa theo bán ra pháp khí số lượng, tới xác định cái này một thành lợi tức. Mặt khác, có một việc ta muốn sớm chứng minh, Thuận Phong nhị pháp khí kéo dài lợi tức sẽ từ bán điểm tới quyết định. Theo lý thuyết, nếu như một người tu hành sử dụng pháp khí này một năm sau quyết định tiếp tục sử dụng, tại cái nào một tông môn giao phó phí tổn, phần này lợi tức liền sẽ thuộc về cái nào một tông môn. Chư vị chỗ ở tông môn có thể giám sát, thẩm tra khoản, nhưng không thể làm ra mặc cho hạ kiền nhiễu. Bằng không bản môn đem bãi bỏ cùng khơi mào sự việc tông môn giao dịch. Nếu có tông môn cảm thấy không có lợi lắm, không muốn thiết lập âm ba khuếch tán cơ trạm bản môn tuyệt không miễn cưỡng. Người có ý nhưng tại trong vòng 3 ngày hướng bản môn đưa ra xin, quá thời hạn không đợi. Chuyện này liền như vậy nghị định, sẽ lại không làm sửa đổi. Sau đó, Hứa Thanh Chi không cho bất luận kẻ nào đặt câu hỏi cơ hội, lại nói, phía dưới tiến hành lần này hội nghị cái cuối cùng đề tài thảo luận, có liên quan không hành chu giao dịch hạng mục công việc. Hứa Thanh Chi hơi có chút cường ngạnh lời nói làm cho đang ngồi đông đảo Nguyên Thần Chân Quân rất là không vừa lòng. Có vài tên Nguyên Thần Chân Quân há miệng muốn nói, chỉ nghe Hứa Thanh Chi tiếp tục nói, chắc hẳn chư vị đối bản môn vì cái gì có thể rất lớn lượng luyện chế không hành chu sự tình rất là tò mò, hôm nay liền để ta tới vì mọi người giải khai nỗi băn khoăn. Lời này vừa nói ra, trong lầu tất cả mọi người thần sắc tất cả đều run lên, những cái kia đang muốn nói chuyện Nguyên Thần Chân Quân tề tề đem muốn ra chi ngôn nuốt trở vào. Bọn hắn đột nhiên phản ứng lại một sự kiện. Nếu như mình bọn người ác tiên tiên nhất khí Nam Tông e rằng thật sự sẽ trên nhiều khía cạnh bị kẹt lại. Thì như nói Hứa Thanh Chi chuẩn bị nói ra chuyện này. Phong Triệu Hải này thì cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bị người không nhìn cảm giác thật không tốt, năm thành lợi tức bị giảm đến một thành, trong đó liên hệ lợi ích thế nhưng là lớn đi rồi. Đối với Vân Tiêu Tiên cũng tới nói, dù là chính mình một cái đồng phù tiền cũng không chiếm được, cũng không muốn nhất khí Nam Tông từ đó thu được tài nguyên nhanh chóng phát triển. Cái này không quan hệ lợi ích, mà là ở thế lực cách cục phân chia. Vừa muốn liều mạng mở miệng bày rối, chỉ nghe bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh rõ ràng. Nói cẩn thận. Phong Triệu Hải giật mình trong lòng, đem sắp ra miệng lời nói ngừng. Chỉ nghe Hứa Thanh Chi nói, bản môn trưởng môn Như Ý Chân Quân thôi diễn ra một loại tên là Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính Bí Thuật. Phương pháp này chính xác có thể đại lượng luyện chế pháp khí, nhưng vâng. Nàng xem thấy trong lầu đông đảo Nguyên Thần Chân Quân nói, nhưng mà phương pháp này dính đến số lượng cao tài nguyên cùng cực kỳ phức tạp đạo pháp, coi như đem ra công khai, trung hạ phẩm tông môn cũng là không có năng lực tạo dựng ra tới. Giáng Vân Chân Quân nhịn không được hỏi, có thể thỉnh Vô Song trưởng môn mảnh nói một chút. Hứa Thanh Chi chậm rãi nói, ta lại nói cho chư vị đạo hữu trong đó đơn giản nhất một cái câu. Đó chính là này phép tính bên trong dính đến một kiện nhất phẩm hậu thiên linh bảo vạn tượng chủ y. Muốn tạo dựng ra này phép tính, đầu tiên muốn luyện chế ra 360 cỗ công năng bất đồng vạn tượng chủ y. Mà cái này chu thiên số vạn tượng chủ y chỉ có thể luyện chế một kiện pháp khí. Theo lý thuyết, nếu như muốn đồng thời luyện chế hai cái pháp khí, cái kia liền cần hai bộ chu thiên số vạn tượng chủ y. Muốn phải đồng thời luyện chế càng nhiều pháp khí, cứ thế mà suy ra là đủ. Nhất phẩm hậu thiên linh bảo độ khó luyện chế chắc hẳn tất cả mọi người có hiểu biết ta. Bản môn vì Hà hội đem Thuận Phong Nhị cái này các loại pháp khí vào lúc này công bố, thật sự là bởi vì bị bộ này phép tính tiêu hao hết tài nguyên. Hứa Thanh Chi lời nói có thật có giả, mặc dù có chỗ khuyết đại, nhưng này Nhất Nguyên Phủ Văn phép tính chính xác ít nhất tiêu hao tông môn ba thành trở lên tài nguyên. Vạn tượng chủ y đối với rất nhiều tông môn tới nói đồng thời không xa lạ gì, bởi vì này kiện đặc biệt hậu thiên linh bảo đối với luyện khí sư tới nói quá trọng yếu. Cơ hồ mỗi một tên đại sư luyện chế trong tay cũng có một thanh dạng này truy. Nhưng vật này luyện chế cực kỳ gian khổ, tiêu hao tài nguyên rất nhiều, toàn bộ Ý Lam giới e rằng đều góp không ra 360 trôi. Mà lấy tiên tiên nhất khí Nam Tông luyện chế pháp khí quy mô, thật không biết hắn tông môn đến tột cùng luyện chế ra bao nhiêu trôi. Giờ khắc này, đông đảo tông môn cuối cùng đối với tiên tiên nhất khí Nam Tông giàu có một cái so sánh rõ ràng khái niệm. Giáng Vân Chân Quân mấy người đông đảo trung hạ phẩm tông môn đại biểu không khỏi buồn bã. Chỉ cần Hứa Thanh Chi trong lời nói có ba thành là thực sự, cái kia hạ phẩm tông môn cũng không cần hy vọng xa đời. Đến nỗi nói chúng phẩm tông môn, có lẽ khẽ cắn môi có cái trên dưới trăm năm có thể luyện chế ra một bộ vạn tượng chủ y đi ra. Nhưng nếu vô pháp hình thành quy mô đại lượng luyện chế pháp khí, đơn độc vạn tượng chủ y cũng không tác dụng bao lớn. Huống chi đây vẫn chỉ là này Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính một cái khâu, chắc hẳn phương diện khác yêu cầu cũng sẽ không quá thấp. Chẳng thể trách Hứa Thanh Chi mở miệng nhường trung hạ phẩm tông môn từ bỏ, bọn họ là thật sự không chơi nổi cái này. Cùng này ngược lại là trong lầu tất cả thượng phẩm tông môn cả đám đều hứng thú. Không thể phổ cập mới là chuyện tốt ta. Chỉ có dạng này mới có thể để cho số lượng không nhiều thượng phẩm tông môn thu được lợi ích lớn nhất. Thiên Đạo Tông Bảo Sấu Chân Quân mở miệng nói, Vô Song trưởng môn, này Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính tạo dựng chi pháp có thể tiến hành giao dịch. Hứa Thanh Chi nhạt nhạt một tiếu đạo, có thể, chỉ là không biết quý tông chuẩn bị dùng cái gì tới giao dịch phương pháp này. Cái này Bảo Sấu Chân Quân không khỏi ngữ tắc. Này phép tính tuyệt đối có thể xưng tụng giá trị liên thành, nhưng càng là như vậy, đang ngồi phản thật không có cái này quyền hạn. Trọng yếu như vậy sự tình cho dù là tông môn trưởng giáo, cũng muốn cùng trong môn cao tầm tiến hành thương nghị mới có thể quyết đoán. Hứa Thanh Chi nhìn một chút thần sắc hơi có chút chán nản đông đảo trung hạ phẩm tông môn Nguyên Thần Chân Quân, tiếng nói nhất chuyện. Bất quá, tất nhiên mời mọi người đến đây, cái kia liền không khả năng không đồng ý chư vị tông môn một chuyến tay không. Bản môn đi qua thương nghị, đã nghĩ ra một loại khác điều hòa phương pháp nhường chư vị tông môn lấy được lợi ích. Hứa Thanh Chi trở tay từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo quang màn. Kính tượng thiên địa đây là từ Bạch Thạch Chân Quân tự mình xây dựng một đạo đồ phổ. Liên ở đỉnh đầu mọi người, hư ảo màn sáng bày ra, hiện hóa ra giải chính thức không hành chu. Hình thoi thân tuyển, đơn buồm, tròn đà, mong, khoang, họng pháo đầy đủ mọi thứ. Hứa Thanh Chi nhìn xem trên không hư ảo không hành chu mô hình, chậm rãi mở miệng nói, đây là nhỏ nhất một cái không hành chu giải chính thức, cao 7 thước, có thể nhân 10 người, cùng thật thuyền đại tiểu bị lệ hoàn toàn nhất trí. Nói, hắn đầu ngón tay thoáng qua một điểm linh quang. Trong chốc lát, cả chiếc không hành chu như ghép hình đồng dạng giải rác, bị phân giải vì hơn 6000 bộ phận. Trong lầu đám người không khỏi khẽ giật mình, không rõ Hứa Thanh Chi cái này là hạ ý. Hứa Thanh Chi nói khẽ, chư vị chắc hẳn cũng đều biết, bản môn bây giờ đã thừa lãm số lớn không hành chu nhiệm vụ. Đây chính là bản môn cùng chư vị tông môn chuẩn bị một cái khác giao dịch. Nay thuyền từ 6104 thập tam cái bộ kiện cùng pháp trận tạo thành. Chư vị tông môn nếu như nguyện ý có thể phân biệt tiếp nhận những thứ này cơ phận luyện chế công việc, cụ thể phương pháp luyện chế cùng khí giới có thể từ bản môn cung cấp. Mỗi luyện chế một cái bộ kiện có thể thu được một phần lợi tức. Đây là một lần nếm thử, nếu như lần này giao dịch hợp tác tốt, sau này bản môn nguyện ý cùng chư vị tông môn tiến hành tiến hơn một bước giao dịch. Không biết chư vị ý như thế nào? Đông đảo Nguyên Thần Chân Quân tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông cử động lại một lần nữa đổi mới mọi người nhận thức. Tấu chương xong, chương 806, tóc dài chương 806, tóc dài đối với Bí Lam giới là bất luận cái gì một người tu hành tới nói, nếu như mình thôi diễn ra một loại pháp thuật hoặc là pháp khí, đều sẽ giữ kín không nói ra. Cái này có lẽ chính là một cái tông môn hoặc là gia tộc quật khởi hy vọng. Vì vậy cho tới bây giờ sẽ không có người nghĩ tới sẽ đem chính mình bí bảo công với mọi người. Mặc dù có chút bí thuật hoặc là pháp khí bị phơi bày ra, đó cũng là bị cưỡng chế ở dưới hành vi, cũng tỉ như nói chiếu ảnh châu. Nhưng hôm nay Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông cử động triệt để chấn động tất cả mọi người. Này tông môn thế mà lại đem không hành chu bực này đủ để thay đổi tu hành giới cách cục phi hành pháp khí diễn hai nơi cho cái khác tông môn. Khó khăn đạo Nhất Khí Nam Tông liền không lo lắng pháp khí này cơ mật trọng yếu bị tiết lộ sao? Liên quan tới điểm này, vô luận là Hứa Thanh Chi hay là Thanh Mi các cái khác Nam Tông cao tầng, cũng đã có đồng dạng hoang mang. Trương Khắc cũng không có giảng giải quá nhiều, bởi vì dù cho nói, Úy Lam giới người tu hành cố hữu nhận thức cũng sẽ để bọn hắn không thể nào hiểu được hiệu suất đối với một cái thế giới tiến trình sẽ trọng yếu bực nào. Thế là hắn từ một cái góc độ khác phân tích loại hành vi này. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông thực lực còn chưa đủ mạnh, nhưng mỗi ngày Kim Sơn Ngân Hải lợi tức tuyệt đối làm cho vô số tông môn cùng người tu hành đỏ mắt tâm nóng. Đức không xứng vị là đáng sợ nhất. Nếu như loại tình huống này tiếp tục nữa, nói không chừng cái nào một ngày liền lại bởi vì cái này vô số lợi tức dẫn phát thiên hạ tất cả tông môn thảo phạt. Đến lúc đó, sẽ có vô số như liệp cầu vậy người tu hành theo phụ mà lên. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông bây giờ chỗ ỷ lại đơn giản là Trương Khắc, Thanh Mi uy hiếp tính chất. Hai ai cũng đều có đối kháng đồng dạng đạo quân thực lực, lại còn có một số đặc biệt thủ đoạn làm cho người kiêng kỵ. Nhưng nếu là thượng phẩm tông môn chịu không thèm đếm xỉa, trực tiếp lấy đạo quân xuất thủ, hoàn toàn có thể đem Nhất Khí Nam Tông bên trong thực lực mạnh nhất hai người ngăn trở. Lấy Nhất Khí Nam Tông cái khác người tu hành thực lực căn bản bảo hộ không được tòa này bảo sơn. Bây giờ sở dĩ không có thượng phẩm tông môn xuất thủ, thứ nhất là bởi vì Nhất Khí Nam Tông tích lũy tài phú còn chưa đủ lấy làm trên phẩm tông môn vì đó ngấp nghé, hắn nhị tắc là không có tông môn nguyện ý nắm giữ Trương Khắc cùng Thanh Mi thực lực thế này đối thủ. Trong đó mấu chốt nhất chính là Trương Khắc có công đức vòng ánh sáng có thể khiến cho vẫn lạc phía sau bảo trì ký ức chuyển sinh, huống hồ còn có lấy u minh giới nào đó tầng chi chủ xưng hào. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đến tột cùng có đáng giá hay không đạo quân xuất thủ. Nếu là Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông một mực dạng này nhanh chóng phát triển tiếp, đối cái khác tông môn không ngừng tạo thành áp lực. Đừng nói Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung sẽ quyết định xuất thủ, liền cái khác tông môn cũng không nguyện ý nhìn thấy cái thứ hai Hiên Viên kiếm phái hoặc là Đạo Đức Tông xuất hiện. Nếu thật là thiên hạ thượng phẩm tông môn quyết định động thủ, cái kia Trương Khắc có những thứ này uy hiếp cũng sẽ không có ý nghĩa. Không thể giết chết hắn, không có nghĩa là liền không có cách nào tới đối phó, tỉ như nói đem hắn phong ấn, hoặc là giam cầm, trấn áp tại một ít phong bế tiểu thế giới hoặc là bí cảnh ở trong. Chỉ cần chịu trả một cái giá thật là lớn, bằng vào phẩm tông môn thực lực lại như thế nào không đối phó được chỉ là hai tên thần thông quảng đại người tu hành. Trương Khắc đối với trong tông môn giảng giải chính là coi đây là dẫn, đem thiên hạ đại đa số trung hạ phẩm tông môn cùng chính mình tông môn buộc chung một chỗ, tạo thành có vinh cùng đỉnh có nhục cùng đục cách cục. Nếu như Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông chịu đến uy hiếp lúc sẽ ảnh hưởng đến số đông tông môn lợi ích, như vậy bọn hắn cho dù chỉ là vì mình cũng sẽ kiên định cùng Nhất Khí Nam Tông đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Không hành chu diễn hai nơi chỉ là bước đầu tiên, Trương Khắc dụng ý là đem tới sẽ lấy càng nhiều lợi ích cùng phong hiểm đem Nhất Khí Nam Tông cùng tất cả tông môn gắt gao buộc chung một chỗ. Giống như mạng nhện quấn quýt lẫn nhau bao trùm bao phủ, tạo thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi cái bẫy mặt. Dù sao chỉ là lấy lợi ích vì liên tụ hợp lại cùng nhau là không đủ bảo hiểm, chỉ có nguy hiểm to lớn mới có thể khiến tất cả mọi người gắt gao ôm cùng một chỗ. Làm giọng Hứa Thanh Chi quanh quẩn tại trong thai của mỗi người lúc, Thác Hải Đạo Quân thứ nhất phát hiện Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông trô muốn đánh tính toán, hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào phá cục. Truy đuổi lợi ích là nhân chi bản tính, làm Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông ném ra ngoài cái này hương mỗi lúc, đã mang ý nghĩa chuyện này lại không lặp đi lặp lại có thể. Bây giờ Thác Hải Đạo Quân hối hận nhất là lúc trước sẽ không nên vì cùng đồng môn đấu khí, đem Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đầu này sói đói dẫn vào Lai Châu. Tại 200 năm trước, nguyên bản Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung là chuẩn bị cùng Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông cộng đồng phát triển. Chỉ cần Nhất Khí Nam Tông sẽ không đối với Vân Tiêu Thiên Cung cấu thành uy hiếp, này tông môn tuyệt đối sẽ là Thiên Cung tương lai trợ lực lớn nhất. Có thể vũ trụ ở giữa bất kỳ cái gì sự vật đều vĩnh viễn ở vào không ngừng biến hóa bên trong, Nam Tông cùng Thiên Cung quan hệ cũng giống như vậy. Theo Nhất Khí Nam Tông nhanh chóng phát triển, át sẽ ảnh hưởng đến Vân Tiêu Thiên Cung đối với Lai Châu địa vị thống trị. Chương 806, tóc dài 2, chương 806, tóc dài 2, chỉ nhìn hôm nay Hứa Thanh Chi một tiếng khẩu lệnh liền có thể hiệu triệu tới nhiều như vậy tông môn đại biểu, thì song toàn bộ có thể thấy được bây giờ Nhất Khí Nam Tông tại thiên hạ tông môn trong lòng trọng lượng. Lúc này, coi như hắn thân là đạo quân cũng chỉ có thể nhìn số lượng đông đảo nguyên thần chân quân từng việc hướng Hứa Thanh Chi đưa ra nghi vấn. Một phen tỉ mỉ từng trò chuyện về sau, đông đảo tông môn đại biểu nhau nhau rời đi. Hôm nay Nhất Khí Nam Tông nói lên ba cái đề tài thảo luận cho đám người rất lớn xung kích, bọn hắn phải lập tức trở về tông môn tiến hành thương nghị đối sách. Cơ hồ tất cả mọi người đều có loại dự cảm, tu hành giới cự đại cái cách sắp đến. Có thể hay không bắt lấy cái này kỳ ngộ làm cho tông môn tu được phát triển mở rộng, có lẽ ở nơi này một lần chỗ thương nghị mấy chuyện ngay giữa. Bên trên Bách Đạo Độn Quang ở trên không trung phân tán bốn phía rời đi. Thác Hải Đạo Quân đảo mắt phát giác tại bên cạnh mình phi hành Phong Triệu Hải nhíu chặt lông mày, tựa hồ có cực lớn hoang mang. "Triệu Hải, ngươi suy nghĩ cái gì?" Phong Triệu Hải lấy lại tinh thần, cung kính trả lời. "Tổ sư, đệ tử luôn cảm thấy cái này Nhất Khí Nam Tông tựa hồ cất giấu bí mật gì." Thác Hải Đạo Quân hứng thú, gọi Phong Triệu Hải ở không trung định trụ đột quang, cười hỏi, "Làm sao mà biết?" Phong Triệu Hải suy tư phút chốc, do dự lấy nói, chính là không hành chu biện pháp xử lý, đệ tử cảm giác có chút không đúng. Nghe Vô Song chân quân ý trong lời nói, mục đích của nàng là vì thu hoạch tài nguyên mới sẽ đem không hành chu tháo gỡ ra chuyển bao cho cái khác tông môn. Có thể nếu là thật đem tiền trang xây thành, còn có cái kia Thuận Phong nhị pháp khí mang đến lợi nhuận, tiên thiên nhất khí Nam tông không thể nào khuyết thiếu tài nguyên. Vậy bọn hắn lại vì Hà hội đem không hành chu đẩy ra đâu, điểm này không hợp với lẽ thường. Thất Hải đạo quân tán thưởng mà hướng về phía Phong Triệu Hải gật gật đầu. Ừm, có chút đạo lý, còn nghĩ đến cái gì, nói một chút. Phong Triệu Hải cẩn thận hồi tưởng đến Hứa Thanh Chi nói qua mỗi một câu nói, sau một hồi lâu hơi có điều nộ ra. Tổ sư, cái này có phải nhất khí Nam tông tại lấy lợi ích đem Đông đảo trung hạ phẩm tông môn cùng buộc chung một chỗ, nhờ vào đó hộ thân? Thất Hải đạo quân quay đầu lại, nhìn xem tại chỗ rất xa một cây nối thẳng Vân Tiêu Thông Thiên đại trụ. Thông Thiên tháp đó là tiên thiên nhất khí Nam tông lớn nhất tiêu chí tính chất kiến trúc, xây thành vẫn chưa tới 100 năm. Trong miệng nhẹ nhàng thở dài một cái. Hôm nay tiên thiên nhất khí Nam tông ba loại đề nghị, ta cho rằng có rất nhiều dụng ý. Thứ nhất, tiền trang có thể tụ lại tu hành giới tài nguyên, khiến cho tông môn nhanh chóng phát triển mở rộng. Thứ hai, giống như ngươi nói tới mượn cơ hội cùng nó tông môn câu thông, lấy lợi ích buộc chặt tạo thành đồng minh tự vệ. Thứ ba, Thuận Phong Nhĩ pháp khí có thể mở rộng hắn tông môn lực ảnh hưởng, từng chút tăng cường tự thân tông môn quyền lên tiếng, lại đạt đến nhanh chóng truyền hịch thiên hạ mục đích. Mặc dù thông thường Thuận Phong Nhĩ pháp khí chỉ có thể cùng 9 người liên lạc, có thể ngươi cũng thấy đấy, hắn tông môn nắm giữ chuyện âm linh lại là có thể không hạn chế tiếp nhận cùng nói chuyện điện thoại. Điểm này rất trọng yếu, nếu như hắn tông môn chịu đến công kích, bằng vào pháp khí này có thể cấp tốc cùng đồng minh liên hệ, thậm chí thông truyền thiên hạ. Thứ tư, thay đổi lý niệm, xúc tiến tu hành giới phát triển. Còn có một chút, ta hoài nghi tiên tiên nhất khí Nam tông sở dĩ sẽ đem không hành chu phương pháp luyện chế công khai ra, không bèn bèn chỉ là vì giảm bớt tông môn đệ tử luyện chế áp lực. Hoặc Thất Hải đạo quân chần chờ một chút, nói tiếp, hoặc hắn tông môn đã nghiên cứu ra tốt hơn phi hành pháp khí. Phong Triệu Hải chấn động trong lòng, tâm tình càng phát trầm trọng, đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này toàn dân dạy bảo thật sự đối với một cái tông môn phát triển có to lớn như vậy tác dụng? Hay là nói, cái này toàn bộ hết thảy cũng là tại Như Ý chân quân dẫn đạo bên trong hoàn thành, người này đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Đem người cuối cùng đưa tiễn, Hứa Thanh Chi tâm tình vui vẻ mà xuất lĩnh Uyển Kim Đình bọn người về tới Lăng Tiêu điện. Trong điện, Trương Khắc cùng Thanh Mi, Linh Tiểu Tiểu, Bạch Thạch, Cửu Nhận, Tố Cầm mấy chục tên nguyên thần chân quân tất cả đều tại chỗ. Chờ Hứa Thanh Chi tiến vào đại điện thời điểm, Trương Khắc đi đầu khen, "Thanh Chi hôm nay vì tông môn lập xuống đại công, khổ cực." Hứa Thanh Chi cười tủm tỉm chắp tay nói, "Toàn bằng trưởng môn không tiếp chỉ điểm, bằng không hôm nay tuyệt đối không cách nào thuận lợi như vậy." Ngồi ở Trương Khắc bên cạnh, Đinh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Nàng nghĩ không ra Trương Khắc lúc nào công khai nói qua chuyện này, rõ ràng đây là hai người tại chính mình không biết dưới tình huống nói về. Mà lấy Trương Khắc tính tình, đang đàm luận khoảng cách phát sinh qua sự tình gì cũng liền liếc qua thấy ngay rồi. Mắt thấy Hứa Thanh Chi nhìn xem Trương Khắc tựa hồ muốn hòa tan ánh mắt, Đinh Tiểu Tiểu không khỏi âm thầm cắn răng. Bạch Thạch bọn người tề tề mở miệng đối với Hứa Thanh Chi một hồi tán dương. Ngay sau đó Trương Khắc mở miệng nói, chuyện hôm nay truyền ra sau đó, át sẽ có càng nhiều tông môn tới đây cùng bản môn bàn bạc. Thanh Chi cực khổ nữa mấy ngày, tận lực làm cho càng nhiều tông môn tham dự vào kế hoạch lần này ở trong. Ai? Nếu không phải không hành chu luyện chế ảnh hưởng cực lớn buồn môn phát triển, mấy món này chuyện cũng không đội vã như vậy. Vô luận là tiền trang vẫn là Thuận Phong Nhĩ cùng không hành chu cái này ba chuyện công bố nguyên bản đều có tiến lên kế hoạch. Nhưng bởi vì xếp hàng mấy chục năm sau không hành chu luyện chế, cực đại liên lụy đến tông môn tinh lực, vì để cho trong môn đệ tử dành tay làm chuyện khác, chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái này ba chuyện sớm đem ra công khai. Trong này lợi và hại liền Trương Khắc nhất lúc ở giữa cũng vô pháp xác định đến tuột cùng là chỗ tốt nhiều một ít vẫn là hại nhiều một ít. Bất quá việc đã đến nước này, lại nghĩ cũng là vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Cũng may Hứa Thanh Chi coi như đắc lực, đem Thuận Phong Nhị pháp khí kéo dài tính chất lợi tức định tới rồi chia 91. Phía trước tông môn thế nhưng là đã làm xong 7 mở ra chuẩn bị. Vạn bất khả xem nhẹ cái này hai thành lợi tức, đây tuyệt đối là một bút làm cho thượng phẩm tông môn đều không thể bỏ qua tài phú kết sủ. Hứa Thanh Chi đem Trương Khắc lời nói đáp ứng, suy nghĩ một chút nói, trưởng môn, thượng phẩm tông môn hội đồng ý chia 91 sao? Trương Khắc khẽ lắc đầu. Làm sao có thể, tình hình khó khăn, cái này chia 91 chỉ là nhằm vào trung hạ phẩm tông môn, đến nỗi thượng phẩm tông môn, có thể bảo trì lại chia 73 cũng không tệ rồi. Chờ các loại tin tức truyền ra sau đó, năm bực nội thượng phẩm tông môn có thể sẽ lần lượt đến đây thương lượng chuyện này. Chia 73 là ranh giới cuối cùng, áp lực này ngươi muốn đính trụ, thực sự không được, ta sẽ đích thân tới trò chuyện. Có Trương Khắc ở sau lưng dựa vào, Hứa Thanh Chi tâm cuối cùng quyết định. Bạch Thạch chân quân liếc mắt nhìn hai phía, thấy không có người chuẩn bị mở miệng, lúc này hỏi, trưởng môn, trực tiếp đem không hành chu diễn hai nơi cho cái khác tông môn, có thể hay không sẽ hoài nghi? Trương Khắc ha ha tiếu đạo, không có người đó là người ngu, hôm nay tại chỗ những thứ này tông môn đại biểu đoán chừng đem việc này căn nguyên đều đoán không sai bị lắm. Bất quá cái này cũng không quan trọng, chúng ta cần phải làm là dựa theo kế hoạch của mình làm việc, bất kỳ người nào khác ý nghĩ đều không trọng yếu. Chỉ cần bản môn một mực duy trì phát triển, hơn nữa có thể vì đông đảo tông môn mang đến lợi ích, bọn hắn tự nhiên sẽ cùng chúng ta đứng ở một bên. Hơi chút dừng lại, Trương Khắc lại nói, tương lai rất lớn tỷ lệ bản giới sẽ tại ngoại vực hư không cùng người tranh sát, bản môn mới nhất nghiên chế ngàn người thừa không hành chu vẫn như cũ có chút đơn bạc. Tông môn còn phải tiếp tục đối với loại cực lớn không hành chu tiến hành nghiên cứu phát minh, tranh thủ có thể đạt đến bạn người ngồi chung, hơn nữa hắn phòng ngự, công kích, tốc độ các phương diện cũng đều cần phải tiến hành tiến một bước nghiên cứu phát minh. Vâng. Trong điện đám người cũng theo đó nhằm vào có thể xuất hiện đủ loại tình trạng giúp cho phỏng đoán, liệt ra cái này đến cái khác chuẩn bị kế hoạch. Thời gian cũng đang lúc mọi người trong thương lượng từng chút đi qua. Ở cách Úy Lam giới không biết bao xa vô lượng sâu trong vũ trụ, một cái tóc dài lão giả lặng lặng ngồi ngay ngắn sâu thẳm hư không chi trung. Người hình ảnh hơi so với thường nhân cao lớn, một thân ma y trường bào lỏng lỏng lẻo lẻo mà rối tung ở trên người. Rõ ràng treo tại hư không, lại thật giống như đồng thời không có ở chỗ này, giống như ở không gian cùng thời gian một loại nào đó tường kép bên trong. Gần nhìn như người thường một kích cỡ tương đương huyền không mà ngồi, nhìn về nơi xa người phía dưới tựa hồ đè lên một ngôi sao. Tại người này trung quanh, đến không hết tinh thần như một khỏa khỏa quả đấm lớn hình cầu tự động không ngừng vận chuyển. Tại những ngôi sao này chiếu rọi dưới, người này giống như là vạn tinh chi chủ. Lúc này lão nhân hơi hơi cong eo, trong tay một cây ốm dài cần câu hiện ra một loại đường cong hướng phía ngoài kéo dài, mà thẳng đứng dây câu cuối cùng trực tiếp dung nhập vô tận bên trong hư không, không biết kết nối phương nào. Hư không chi chung không có nhật nguyệt luân chuyển, không cách nào phân biệt thời gian, nguyên nhân lão nhân này cũng liền giống như tuyên cổ phía trước đã xúc lập tại trong hư không một tòa một loại pho tượng không hề biến đổi một chút cũng không biết trôi qua bao lâu. Tại chỗ rất xa hư không chi trùng hơi hơi có một ngôi sao lấp lóe một chút qua mang. Một giây sau, một cái thân mang thả lỏng đạo bảo trung niên nhân lặng yên im lặng xuất hiện tại lão nhân trước người cách đó không xa. Chỉ thấy người này sửa sang lại một cái quần áo, không người hướng lão nhân kia thi lễ. Đệ tử Sơn Âm bái kiến tiên tôn. Mọi người đều biết, tại hư không chi trùng không có thủ đoạn đặc thù không cách nào chuyển ra âm thanh. Nhưng gọi là Sơn Âm trung niên nhân đang khi nói chuyện không có thi triển mặc cho Hà thần thông bí pháp, chính là phổ thông mở miệng. Khả hư không bên trong lại truyền đến người này thanh âm nhu hòa. Giống như người này mở miệng ở giữa ẩn chứa đại đạo quy tắc. Tấu chương xong, chương 807, Thiên đạo cụ tượng chương 807, Thiên đạo cụ tượng đối với Sơn Âm hỏi ý, tóc dài lão giả tựa hồ không có chút nào cảm thấy, vẫn như cũng lặng lặng nhắm mắt treo ngồi tại hư không chi trung thả câu. Đợi đến nhìn kỹ, người phía dưới cũng không phải là huyền không, mà là một đoàn ngũ sắc vầng sáng, chỉ bất qua cái này ngũ sắc vầng sáng màu sắc cực kỳ nhạt, thần vẫn có thể thấy được ngũ sắc linh quy chi hình. Sơn Âm mặc dù hướng tóc dài lão giả hành lễ lúc tự xưng đệ tử, trên thực tế hai người cũng không quan hệ thầy trò. Hắn bản danh Trung Sơn Âm, sư thừa ba thập tam thiên lôi đỉnh mãnh liệt lại đạo tôn Tân Hán Thần. Tại 9000 năm trước thành tựu phổ đảng Sơn Âm đạo tôn chi vị, Lôi đỉnh mãnh liệt lại đạo tôn Tân Hán Thần cũng gọi là Lôi đỉnh 33 ngày đại đô đốc thanh đế thiên quân, vì vậy cũng được xưng làm Tân Thiên Quân, vì Cửu Thiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn ngồi xuống phải nguyên soái, quản hạt ngũ phương man lôi sứ giả. Cửu Thiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn vì lôi bộ cao nhất thiên thần. Chủ sinh sát khô bình, thiện ác thường phạt, hành vân bố vũ, chém yêu phù ma, hiệu lệnh Lôi đỉnh. Tổng bộ vì thần Tiêu Ngọc Thanh phủ, phía dưới thiết lập Tam tỉnh Cửu Ti, Tam thập lục nội viện Trung Ti, Đồ vật hoa đài, Huyền quán rượu cát, bốn phủ lục viện cùng chư tất cả ti. Mỗi người chia tạo cục. Cửu Thiên Lôi Công tướng quân, Tám Phương Vân Lôi tướng quân, Ngũ Phương Man Lôi sứ giả, Lôi Bộ tổng binh sứ giả đều là Cửu Thiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn dưới trướng. Trương Khắc sở trường về Triệu Lôi nhị thập tứ bộ mọi người hiển hóa chính là Lôi Thần dưới trướng sứ giả. Mà trước mắt tóc dài lão giả tên gọi Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn, cũng tên Cửu Thiên Đãng Ma Tổ sư Trần Võ Đại Đế. Cho dù cùng là thiên tôn, cũng có chia cao thấp. Tại rất cổ xưa thời kỳ, người tu hành nhận vì thiên địa đều có chí tầng, Cửu Thiên Cửu Vũ chi danh chính là từ chỗ này tới. Bởi vậy có thể thấy được Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn thực lực. Cùng Trương Khắc nhất dạng, phàm là thần thông quảng đại hạng người, ở tại quật khởi thời điểm luôn là có vô số thân phận. Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn có 4 cái thân phận nhất là bị người quen thuộc. Thứ nhất, vì phương Bắc chi thần, sở từ đi xa chủ nói, Huyền Võ, phương Bắc thần danh. Trong tu vi thư tập thành quyển 6 Hà Đồ, Bắc phương Hắc Đế, thần danh Diệp Quan Kỷ, tinh vì Huyền Võ. Thứ hai, vì thủy thần, căn cứ vào âm dương ngũ hành tới nói, phương Bắc thuộc thủy, nguyên nhân phương Bắc chi thần tức là thủy thần. Phía sau Hán Thư Vương Lương chuyển nói, Huyền Võ, thủy thần chi danh, ti không thủy thổ chi quan. Trong tu vi thư tập thành quyển 6 Hà Đồ, phương Bắc thất thần chi túc, thực bắt đầu tại đấu, trấn phương Bắc, chủ mưa gió. Thứ ba, là âm dương giao cảm diễn hóa vạn vật tượng trưng. Đông Hán Ngụy Bá Dương Chu Dịch tham đồng kể nói, quan quan tuy cừu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thiên tài không một chỗ, thư không quốc cư, Huyền Võ quy xả, bản cầu cùng nhau đỡ, lấy minh tấn mẫu, dù sao cùng nhau tư. Chính là lợi dụng quy xả dây dưa ví dụ đến thuyết minh âm dương nhất thiết phải tương hợp quan điểm. Thứ tư, vì tư mệnh chi thần, uy bởi vì tuổi thọ dài mà trở thành trường thọ cùng bất tử tượng trưng, Bắc phương Huyền Vũ bài túc tức là đấu túc, tục xưng năm đấu. Tinh kinh nói, nam đầu chú sinh, bắc đầu chú chết. Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn cùng Thiên Du Chân Quân, Dự Thánh Chân Quân, Thiên Đồng Chân Quân hợp vì Bắc Cực Tứ Thánh, vì Lôi Bộ Đại Thánh, nó địa vị cùng Cửu Thiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn khó phân trên dưới. Trương Khắc thờ phụng thần linh chính là cái này một vị, hắn trong cả đời có thể nhiều lần tránh khỏi hai kiếp, tất cả được che chở tại Đãng Ma Thiên Tôn bảo vệ. Trung Sơn Âm là Tân Thiên Quân đệ tử, vì vậy tại Đãng Ma Thiên Tôn trước mặt chấp đệ tử lễ nghi. Sau một hồi lâu, kính cẩn mà đứng Trung Sơn Âm đột nhiên nghe được giống như nước suối róc rách chảy tiếng nói ở bên tai vang lên. Chuyện gì? Trung Sơn Âm khẽ ngẩng đầu, lại chỉ gặp trước mắt lão giả rõ ràng chỉ là như thế gian người bình thường như thế bình thường phổ thông, lại giống như có vô tận quang huy che thân, căn bản thấy không rõ dung mạo. Hắn không dám nhìn nhiều, cung kính trả lời nói: "Bẩm Thiên Tôn, 600 năm trước Tây Cực bên ngoài hư không tinh bích chỗ bị một đầu hư không nhu trùng ngụy xuyên, dẫn đến đa duy tinh bích xuất hiện cái nứt, có một phần nhỏ vực ngoại thiên ma thừa cơ tiến vào bản tinh hệ. Bởi vì cái này một phần nhỏ vực ngoại thiên ma thực lực thấp, chỉ là một đám nguyên thần cảnh tiểu ma, vì vậy cũng không có xúc động chúng Thiên Tôn bày ra Thiên La Địa Vong Si Cha đại trận." Gia sư Tân Thiên Quân cảm ứng được tinh bích kẽ nứt, phó tây cực phai mở hư không nhu trùng, ngăn trở tinh bích kẽ nứt mở rộng, thế nhưng một phần nhỏ vực ngoại tiên ma đã dung nhập bản tinh hệ vô tận hư không. Cái này 600 năm tới gia sư một mực trấn thủ Tây Cực, bù đắp tinh bích kẻ nước. Bất quá, gia sư luôn cảm thấy này tinh bích kẻ nước xuất hiện có chút kỳ quặc, đặc phái đệ tử đến đây Thỉnh Thiên Tôn đi tới tinh bích tòa trấn. Mặt khác, đi qua đệ tử nhiều mặt dò xét, cái kia một phần nhỏ vực ngoại thiên ma lúc này đã dung nhập một cái mới sinh không đến 10 vạn năm thiên đạo hệ thống bên trong. Này thiên đạo hệ thống yếu ớt giống như giấy mỏng, đệ tử tiến vào đuổi bắt sợ sẽ dẫn đến này thiên đạo hệ thống sụp đổ. Chỉ có nguyên thần cảnh tiểu tu sĩ thực lực không đầy đủ, mới có thể ở đây thiên đạo hệ thống bên trong tùy ý xuất thủ. Nhưng vực ngoại thiên ma tụ tán vô thường, am hiểu nhất chọn động nhân tâm bình thường người tu hành lại sợ không phải vực ngoại thiên ma đối thủ. Chương 807, Thiên đạo cụ tượng 2, chương 807, Thiên đạo cụ tượng 2, Thiên Tôn môn phía dưới nắm giữ đãng ma chi lực, am hiểu nhất tiêu diệt thiên ma. Vì vậy, gia sư khẩn cầu Thiên Tôn xuất thủ tương trợ. Trung Sơn Âm nói xong, lại hướng trước mặt lão giả túi người hành lễ. Cửu Thiên đãng ma Thiên Tôn song mi hơi nhíu lên. Tân sinh thiên đạo hệ thống xưa nay là vũ trụ ở giữa tất cả yêu, ma, quỷ, quái rất thèm thuồng. Chỉ cần bị đem thiên đạo hệ thống nhiễm hóa, liền có thể tại một phương tinh hệ bên trong thành lập được lô cốt đầu cầu lũy. Bởi vì thiên đạo hệ thống vì tự nhiên vận chuyển mà sống, cho dù hắn bị nhiễm hóa cũng thuộc về ngôi sao này hệ thiên đạo một khóa cơ thạch. Mà ở cái này bốn loại âm tà bên trong, lại chỉ như ma loại này tà linh là khó dây dưa nhất. Cái gọi là ma từ tâm sinh, hắn có thể mượn tâm tình tiêu cực không ngừng sinh sôi mở rộng. Một khi không cách nào kịp thời đem loại độc này liễu phai mở, bị hắn nhiễm hóa thiên đạo hệ thống giống như một cái phúc xạ nguyên, sẽ liên tục không ngừng thông qua trong hệ thống đủ loại sinh linh bị phóng đại tâm tình tiêu cực đản sinh ra đủ loại ma. Bản tinh hệ bên trong có thể là có vô số tinh thể, những tinh thể này bên trên sinh hoạt hàng hà chi xa số lượng đủ loại sinh linh. Nếu thật là này thiên đạo hệ thống bị nhiễm hóa, lấy ma chọn động nhân tâm đặc biệt sức mạnh, sợ sẽ đối với một phe này tinh hệ tạo thành tai nạn. Do đó, bây giờ liền đãng ma thiên tôn cũng không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Một lát sau, đãng ma thiên tôn dò hỏi, là phương nào mới sinh thiên đạo bị nhiễm? Trung Sơn Âm cung thanh đạo, không tước tòa ngược chiều kim đồng hồ cánh tay thứ thất tinh. Nô. Đãng ma thiên tôn hai mắt chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, Trung Sơn Âm trước mắt hiện hóa ra sán lạn ngời ngời trí cực tinh hà, vô biên vô ngần, vô cùng vô tận, mênh mông quần quận vô số tinh quang ở trước mắt chậm chạp xoay tròn. Vũ trụ ở giữa tinh hệ đại khái chia làm hình bầu dục tinh hệ, vòng xoáy tinh hệ, bất quy tắc tinh hệ, thấu kính hình dáng tinh hệ bốn loại. Bản phương tinh hệ vì vòng xoáy tinh hệ, bình thường có một so sánh tròn hạch tâm, từ nơi trọng yếu dọc theo hai đầu hoặc mấy đầu xoáy cánh tay. Lại bởi vì vô số ngôi sao tự động vận chuyển như tinh hà chảy xuôi, cũng được xưng làm ngân hà hệ. Trung Sơn Âm nhìn rõ ràng, hư không trung đột nhiên xuất hiện tinh hà cũng không phải là hư ảo, mà là trước mắt đãng ma thiên tôn trực tiếp đem này phương tinh hà chiếu rọi trước mắt. Giờ khắc này, mấy ngàn năm không nổi sóng tâm hồ không khỏi nhộn nhạo. Chỉ có tới rồi hắn cảnh giới cỡ này, mới có thể nhìn ra cựu tiên đãng ma thiên tôn cái này hời hợt trong cử động ẩn chứa bí lực. Nguyên thần chân quân, thọ 3000 năm, mượn dùng lực lượng pháp tắc, vận hành nguyên khí biến hóa. Đạo quân chi cảnh, thọ 10.800 lại, dán vào đại đạo, kích động vận chuyển lực lượng pháp tắc tu hành đối địch. Đạo tôn chi cảnh, thọ nhất nguyên, 12.9600 lại, có thể làm liên quan đại đạo vận chuyển, nhất niệm hoa khai, hư thực sinh diệt. Mà tới được thiên tôn chi cảnh, có thể cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, lại không thọ nguyên đại nạn, có thể từ không sinh, có khiến cho thời không điên đảo, tự thân chính là đại đạo bản thân. Người tu hành truy cầu đại đạo chính là vì như vậy siêu thoát sinh tử. Trước mắt vô tận tinh hà không ngừng vận chuyển, trong nháy mắt, một mảnh giống như không tức hình dáng tinh vực tụ tập hợp thể đang chậm rãi xoay tròn bên trong hiển hóa phụ cận. Hắn ngược chiều kim đồng hồ cánh tay thứ thất tinh tử ảm đạm dần dần hiện ra quang huy. Trung Sơn Âm cảm giác trước mắt không tức tòa tinh vực tựa hồ có chút mơ hồ, không khỏi nháy mắt. Một giây sau, Trung Sơn Âm hai mắt không khỏi trợn to, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Liền thấy cái kia cả không tức tòa tinh vực vậy mà hiển hóa ra một cái hư ảo hài nhi hình tượng. Này hư ảo hài nhi hai mắt nhắm nghiền, mi tâm chỗ ẩn ẩn có một màu vàng nhạt không tức hình dáng đồ văn, tứ chi của mình, tay trái ngón cái bị ngậm vào trong miệng càng không ngừng muốn lấy. Cái này chẳng lẽ chính là thiên đạo cụ tượng? Trung Sơn Âm trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn từ sư tôn chỗ nghe nói qua loại này nghe đồn, nghe nói có đại năng giả có thể khiến thiên đạo hiển hóa ra sinh mạng thể hình tượng. Nhưng mỗi một vị đại năng hiển hóa ra hình tượng lại cũng sẽ không giống nhau. Tiểu lấy này không tức tòa tinh vực làm thí dụ, đã ma thiên tôn khiến cho hiển hóa ra hình người, đổi lại cái khác đại năng, có lẽ hiển hóa đúng là không tức hoặc là những sinh vật khác rồi. Đừng nhìn bây giờ ở trong mắt Trung Sơn Âm không tức tòa chỉ là một hài nhi, nhưng nếu là tới rồi ngôi sao này vực phụ cận, đây cũng là một cái bao phủ mấy trăm cái quý lam giới tinh thể tụ tập, từ đó có thể biết đứa bé sơ sinh này lớn nhỏ. Đến nỗi vì cái gì không tức tòa hình tượng là một đứa bé, Trung Sơn Âm ngờ tới hẳn là cùng không tức tòa thiên đạo hệ thống thiết lập niên hạn quá ngắn có liên quan. Nô, quả thật có bị nhiễm hóa dấu hiệu a. Nước suối róc rách ngữ điệu âm thanh lần nữa tại Trung Sơn Âm vang lên bên tai. Trung Sơn Âm hai mắt lấp lóe lôi mang, tinh tế tiến hành xem. Quả nhiên nhìn thấy cái kia hiển hóa hư ảo hài nhi hắn trái cánh tay chỗ then chốt bộ vị có một cái điểm đỏ đang lóe lên. Mơ hồ có thể thấy được ti ti lũ lũ dây đỏ từ đó mà sống lần theo cánh tay kéo dài ngón cái, bị cái kia hài nhi hút trong cửa bảo. Mỗi một lần hút, đứa bé sơ sinh hư ảo cơ thể các bộ vị đều sẽ xuất hiện một chút nhàn nhạt màu đỏ. Mà hắn tại ngủ say biểu lộ cũng có cực kỳ biến hóa nho nhỏ, thuần chân vô tà thần sắc gần ẩn lộ ra một tia quỷ quyệt hung dị chi sắc. Trung Sơn Âm trong lòng run lên. Trước mắt cái này hư ảo hài nhi chỉ là cựu thiên đãng ma thiên tôn cụ hiện, cũng không phải là nói thật thì có dạng này một cái thiên đạo hài nhi. Đây chỉ là cựu thiên đãng ma thiên tôn vì liền cùng điều tra không tức tòa tinh vực tình trạng, lấy đại thần thông hiện hóa ra ngoài. Nhưng tự nhiên quy tắc vận chuyển là sẽ không thay đổi. Theo dây đỏ bị này hư ảo hài nhi càng không ngừng hút, đứa bé sơ sinh thần sắc biến hóa mang ý nghĩa ma nhiễm hóa trình độ. Một khi hài nhi bị triệt để nhiễm hóa thành hồng sắc, cũng liền mang ý nghĩa này cũng tức tỏa tinh vực bị ma chiếm giữ. Đang ma thiên tôn hai mắt trung tinh hà chìm nổi, có thể thấy được từng đạo đại đạo pháp tắc đường cong giao thoa sen kẽ xoắn xuýt. Mấy tức sau đó, đang ma thiên tôn thần sắc biến thư giãn. Còn tốt, chỉ là mấy vạn nguyên thần thiên ma mà thôi. Nhưng bây giờ hắn gặp giống như trung sơn âm nan đề. Thiên đạo từ thành hệ thống quy tắc, đi qua 600 năm thời gian đưa đẩy, cái này mấy vạn thiên ma đã thật sâu dung nhập này thiên đạo hệ thống ở trong. Nếu như hắn tùy tiện xuất thủ, sợ cũng sẽ đối với cái này tân sinh thiên đạo hệ thống tạo thành tổn hại. Lấy hắn thể lượng là rất khó tại không can thiệp khổng tước tòa thiên đạo vận chuyển phía dưới phai mở những thứ này vượt ngoại thiên ma. Khổng tước tòa thiên đạo hệ thống tựa như là một đứa bé, đã ma thiên tôn nhưng là một người trưởng thành. Một người trưởng thành lại làm sao có thể tiến vào một đứa bé thể nội, có thể hắn động thủ sức mạnh hơi lớn hơn một chút đều sẽ đối với trẻ sơ sinh này tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương. Đương nhiên nếu để cho hắn một điểm thời gian, Đãng Ma Thiên Tôn tự nhiên có pháp tử chu diệt cái này khu khu mấy vạn thiên ma. Có thể hết lần này tới lần khác lôi đỉnh bánh liệt lại đạo tôn Tân Hán thần hoài nghi lần này thiên ma xuất hiện rất là kỳ quặc, mời hắn đi tới tinh bích tòa trấn. Tuyệt đối không nên xem nhẹ một cái đạo tôn cảm ứng, tới rồi này các loại cảnh giới, chỉ cần là hoài nghi liền nhất định có nhân có quả. Bởi vậy Đãng Ma Thiên Tôn cũng không dám thất lễ, chỉ có thể mau chóng lấy chân thân đi tới. Nếu thật là tinh bích xuất hiện vấn đề, đối với cái này một phương tinh hệ tới nói, tuyệt đối là một trường hạo kiếp. Đây chính là nhằm vào một phương tinh hệ có thể sinh ra hạo kiếp. Cùng này hạo kiếp so sánh, Quý Lam giới gặp chủng tộc xâm lấn sự tình nhất định chính là trò trẻ con chuyện rồi. Trầm ngâm chốc lát, Đãng Ma Thiên Tôn giơ tay phải lên trong tay cần câu, thuận thế hất lên, cuối cùng dây câu vạch ra một vệt sóng gợn đường cong lần nữa rủ xuống hướng hư không. Chỉ bất quá lần này, dây câu cuối cùng lưỡi câu thẳng trực trực chui vào hư không chi trung. Mà ở lưỡi câu phía dưới phương hư không bên trong, có thể mơ hồ nhìn được vô số ngôi sao tại xoay chậm chậm, giống như dưới mặt nước ẩn giấu vô số tiểu ngư. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn trong miệng phát ra thiên hiến dụ lệnh, Đãng Ma môn hạ, duy làm cho từ triệu. Tiếng này đầu tiên là như người bình thường nói chuyện đồng dạng nhẹ, nhưng trong lúc cấm hướng ra phía ngoài khuyết tán thời điểm, quanh quần thanh âm lại không ngừng mà tăng lớn. Đãng Ma môn hạ, duy làm cho từ triệu. Đãng Ma môn hạ. Mấy hơi thở đi qua, vô tận hồi âm đã là vang vọng tam giới lục đạo mỗi một cái xó xỉnh. Bất quá, thanh âm này cũng vô cùng có tính nhắm vào, chỉ có Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn môn hạ đệ tử mới có thể nghe nói. Giờ khắc này, căn cứ vào khổng tức tòa tinh vực vị trí, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn hướng hắn tinh vực phụ cận Đãng Ma môn hạ phát ra chiếu lệnh. Hắn rơi vào hư không lưỡi câu rõ ràng chỉ có một, trung sơn âm lại giống như thấy được có vô số điểm sáng bị phân biệt từng việc móc lên. Quý Lam giới, Thái Cực Quyền Đạo Liên, Tiểu Đồng Lai Thông Thiên Tháp tầng cao nhất. Trương Khắc cùng tông môn 48 tên nguyên thần cảnh đồng môn tụ tập cùng một chỗ. Lúc này cách Hứa Thanh Chi công bố ba loại quyết nghị thời gian đã qua 16 năm. Cái này 16 năm bên trong, vô luận là tiền trang vẫn là Thuận Phong Nhị cùng Không Hành Chu các hạng sự nghi tiến hành coi như thuận lợi. Trong đó cũng là từng gặp được một chút nan đề. Dù sao không phải là tất cả tông môn đều sẽ hiệp trợ phối hợp, dù cho mấy món này chuyện đối bọn hắn đều rất trọng yếu. Bất quá những sự tình này Trương Khắc toàn bộ buông tay Hứa Thanh Chi đi xử lý, chỉ có gặp phải cực khó lòng sự tình, hắn mới sẽ ra tay. Hắn càng nhiều lực chú ý vẫn là tại thiết lập mới tu hành hệ thống ở đây. Trong môn cựu thập tam tên nguyên thần chân quân, cuối cùng chỉ có 49 tên nguyên thần chân quân nguyện ý gia nhập vào này hạng kế hoạch. Ngoài ra, hắn còn động viên tông môn hơn 400 tên kim đan chân nhân cùng hơn 2000 tiên tiên cảnh đệ tử tham dự trong đó. Hơn 200 năm đi qua, một bộ này mới hệ thống cũng cuối cùng tạo dựng lên. Tấu chương xong, chương 808, giải tân kiểu chương 808, giải tân kiểu căn cứ vào phía trước Trương Khắc cùng đông đảo đồng môn thôi diễn, hết thể cấu kiến 12 đầu mới con đường tu hành tuyến. Chủ yếu bao dung phương hướng là phòng ngự, công kích, tốc độ, phụ trợ, triệu hoán, điều tra, viễn trình, cận chiến trở. Trong đó mỗi một đầu con đường tu hành tuyến đều chí ít có lục đạo chi nhánh. Bây giờ một bộ này mới tu hành hệ thống vừa mới thiết lập, còn có rất nhiều tỉ vết cùng không hợp lý chỗ, cần phải tiến hành không ngừng hoàn thiện mới có thể chân chính hình thành. Bây giờ tại Thông Thiên Tháp tầng cao nhất mộng ảo chi cảnh bên trong diễn đạo trường ở bên trong, đang có trên trăm tên tu hành tân thể hệ đệ tử đang tiến hành khảo thí. Những đệ tử này trên cơ bản cũng là tông môn đạo viện thí luyện bị quét xuống đấy, nguyên bản bọn hắn chỉ có thể đi tới ngoại môn. Nhưng tông môn vì khảo thí mới tu hành hệ thống, tại 11 năm trước cố ý ban bố một cái trường kỳ nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ mới xây đi thể hệ khảo thí yêu cầu, trong tông môn, bên ngoài đệ tử ban thưởng, phụ tiền, bí pháp, thần thông, nội môn đệ tử thân phận đối với bị đào thải đạo viện được tuyển chọn đệ tử tới nói, cái này một nhiệm vụ chính là tiến vào tông môn cơ hội duy nhất. Dù là đoán được trong đó có thể sẽ có nguy hiểm cực lớn, nhưng vẫn là có hơn vạn ngoại môn đệ tử lựa chọn xác nhận nhiệm vụ. Ngược lại là nội môn đệ tử lựa chọn nhiệm vụ lắc đắc không có mấy. Thông Thiên Tháp 99 tầng, trên cùng tầng 27 là vì nguyên thần chân quân thiết trí. Tại ban đầu tư tưởng ở bên trong, cái này tầng 27 là muốn tiến hành chân thực thí luyện. Khả nguyên thần chân quân phá hư tính chất quá mạnh, nhiều lần diễn pháp về sau, chưa khắc phát giác lấy Thông Thiên Tháp phòng ngự tính hoàn toàn không đủ để chống cự nguyên thần chân quân mang tới tổn thương. Cuối cùng chỉ có thể ở cái này tầng 27 bố trí mộng ảo chi cảnh nguyên thần chân quân có thể ở đây trong ảo cảnh tiến hành đối chiến. Lúc này, cái này tầng 27 trong tháp thí luyện, mỗi một tầng cũng có tham dự này hạng kế hoạch nguyên thần chân quân dẫn dắt môn nhân đệ tử tại mộng ảo chi cảnh bên trong đối với tu hành tân thể hệ đệ tử tiến hành khảo thí. Tầng cao nhất cái này trên trăm tên khảo thí đệ tử là đi qua tầng tầng sàng lọc chọn lựa tới tinh anh, bọn họ khảo thí trực tiếp từ Trương Khắc cùng Bạch Thạch, Phong Hoa chân quân, Tố Cẩm chân quân bốn người chủ trì. Cái này trên trăm đệ tử tu vi tất cả vì tiên thiên cảnh, dù sao bộ này mới tu hành hệ thống mới thiết lập chừng 10 năm. Hơn nữa những thứ này bị đào thải đệ tử bản thân tư chất ngộ tính liền muốn so vào tới cửa chùa đệ tử phải kém một chút. Trước mắt trên trăm đệ tử đã là ưu tú nhất một số người rồi. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, ở nơi này trên trăm khảo thí trong các đệ tử cũng có 7 tên nội môn đệ tử là chủ động lựa chọn gia nhập. Tố Cầm Chân Quân am hiểu nhất triệu hoán chi thuật, trước kia lần thứ nhất cùng Cửu Nhận Chân Quân lúc đọc thủ, nếu không phải bởi vì sơ suất không có triệu hồi ra thần tướng, Tử Linh cũng không bị Cửu Nhận Chân Quân lấy Cửu Nhận Trọng Sơn trấn áp. Bây giờ nàng tại mộng ảo chi cảnh bên trong tùy ý triệu hoán ra 500 tiên tiên cảnh binh giáp cùng cái kia trên trăm khảo thí đệ tử đối chiến. Trương Khác cùng Bạch Thạch, Phong Hoa Chân Quân tắc thì ở một bên yên tĩnh quan sát. Mới bộ này tu hành hệ thống có một rất rõ rệt tiêu chí, cái kia chính là có thể từ bên ngoài hiện hóa ra hình thái nhìn ra truyền thừa đặc điểm. Thì như nói trước mắt cái này hơn 10 tên lực sĩ. Lực sĩ chính là bộ này tu hành hệ thống bên trong phòng ngự tính chất truyền thừa giả, bởi vì sở trường về các loại thể tu chi thuật, vì vậy đặt tên. Những thứ này lực sĩ người người thân hình khôi ngô cao lớn, cơ thể bên ngoài thần chỗ hơi hơi hiện lộ màu vàng sẫm linh quang, đồng thời trên người mỗi người bám vào một bộ màu đen phủ văn giáp trụ. Ngoài ra, còn có một từng chiếc màu bạch kim như tơ tia sáng ở nơi này chút trên người lực sĩ kết nối lấy. Bên ngoài thân chỗ hiện ra linh quang vì lực sĩ hạch tâm công pháp, kim cương thể phương pháp này có thể từ tiên thiên cảnh một mực tu luyện tới nguyên thần cảnh, hắn tác dụng chính là không ngừng mà cường hóa tự thân thân thể, tăng cường sức mạnh thân thể cùng thể chất, cuối cùng đạt đến tích huyết chủ sinh, kim cương bất hoại tình cảnh. Kỳ thực bộ công pháp này chân chính hạch tâm vẫn là Trương Khắc tiên thiên hỗn nguyên một khí pháp nhưng bị chuyển hóa làm kim cương thể tiến hành tu hành. Mà vài tên lực sĩ trên thân thể bám vào màu đen linh quang giáp trụ nhưng là lực sĩ nhất giai thuật pháp, còn kiến giáp hộ thân thuật đem thiên địa nguyên khí hóa thành nhỏ bé hạt tròn tụ lại cùng một chỗ bám vào mặt ngoài thân thể tạo thành giáp trụ. Bị đả kích lúc, này giáp trụ nếu như bộ phận vị trí bị phá hủy, những vị trí khác hạt tròn có thể như là kiến hôi tự động tụ lại tại tổn thương bộ vị tiến hành bổ khuyết phòng ngự. Kim cương thể là Phục Long Sơn Lý Kim Hổ dâng ra đấy, còn kiến giáp hộ thân thuật nhưng là Trương Khắc đóng góp. Thi triển kim cương thể lúc, lực sĩ thân thể sẽ tăng lớn bành trướng. Vì vậy bây giờ vài tên lực sĩ so với người khác cao hơn chừng phân nửa, trong tay chống một người cao đại thuẫn song song như tường đứng thẳng, đem mặt khác chuyển thừa người tu hành bảo vệ tại sau lưng. Nhằm bằng trước người thành đoàn binh giáp tùy ý công kích, ở trên người đánh ra từng đạo vết thương, chỉ là vững vàng định tại chỗ bất động. Tại vài tên lực sĩ sau lưng, hai mươi mấy tên dáng người thon gầy phụ lục sư trên đỉnh đầu như ý toa nhanh chóng chuyển động, từng đạo phù tiễn như mưa bắn ra. Chương 808, giải tân tiểu 2, chương 808, giải tân tiểu 2, ngoài ra còn có am hiểu ngự sử thần binh kiếm tu, khí tu sen kẽ tại lực sĩ chung quanh tùy thời công kích, đao mang kiếm khí giăng khắp nơi, cho đông đảo binh giáp tạo thành đại lượng tổn thương. Ở nơi này chút binh giáp trong đội nhóm từng đạo hắc ảnh lúc gần lúc hiện, mỗi một lần hiện ra đều sẽ có binh giáp phá toái thành tro. Một chút ngự thú sư bên cạnh tầng tầng lớp lớp hư không môn nhà mở ra khép kín, đạo binh, thiên binh, lệ quỷ, u hồn thường xuyên xuất hiện, xông vào binh giáp trận trung trắng trận chém giết. Trương Khắc lúc này ánh mắt đang nhìn chăm chú ở nơi này trăm người bên trong hạch tâm nhất vị trí. Nơi đó có 6 tên trận pháp sư. Đây là Trương Khắc tương đối coi trọng truyền thừa mới xây đi hệ thống bên trong hạch tâm. Liền thấy trong đó một tên cầm trong tay lục sắc một trượng đệ tử đem một trượng cắm vào mặt đất, hai tay quất thân không chắc bóp lấy cựu tự chân ngôn thủ ấn mỗi kết một ấn, trong miệng nhất định phát một tiếng. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Cựu tự chân ngôn ngâm tụng hoàn tất về sau, hai tay kết ấn khép lại phát ra một đạo màu bạch kim linh quang đánh trúng một trượng. Sau đó chỉ thấy này đệ tử lấy cơ thể làm gốc, ẩn hiện 72 điểm lục sắc quần sáng, những thứ này quần sáng ở giữa chớp động ti ti lũ lũ nguyên khí, tạo thành một gốc hư ảo đại thụ hư ảnh. Tới đối lập với nhau là một trượng cũng tản mát ra bích ánh sáng màu xanh lục, một trượng cắm vào mặt đất chỗ số bách đạo linh quang nổ tung bắn ra bốn phía, tạo dựng ra một bộ huyền ảo hình khuyên pháp trận. Một trượng đỉnh tắc thì có vô số hư ảo vụn vặt diễn hóa mà ra, kim bích hai màu phiến lá nếu như thực đồng dạng kết đầy vụn vặt. Một hồi gió nhẹ thổi tới, vụn vặt lên những thứ này phiến lá kèm theo chung gió thanh âm dương dương sái sái bay xuống. Khi cái này chút phiến lá rơi tại trên thân mọi người về sau, liền thấy vết thương nhanh chóng khép lại, thần hồn càng có tia hơn ti thấm lương dung nhập. Đông đảo thí luyện đệ tử hơi có vẻ sốt ruột, hốt hoảng cảm xúc không khỏi đầu não nhất thanh, cả người đều cảm thấy trong mắt thông suốt mấy phần. Trận pháp sư nhất giai trận pháp, Cam Lâm trận mới xây đi hệ thống bên trong trận pháp sư cùng Ý Lam giới truyền thừa trận pháp sư có chỗ khác biệt. Tại Ý Lam giới, 9 phần 10 trận pháp sư xuất từ phụ lục sư cùng chú pháp sư bên trong, trận pháp chỉ là hai người một cái bổ sung. Nhưng tân hệ thống bên trong trận pháp sư không tầm thường, nó là lấy trận pháp làm chủ một loại tu hành phương thức. Bộ này hệ thống cơ bản từ Trương Khắc nhất người lẻ loi tạo dựng, mỗi một bộ trận pháp cũng là căn cứ vào thực tế cần phải cẩn thận thôi diễn ra. Trương Khắc đối với trận pháp sư định vị là phạm vi gia trì, bao quát đủ loại tăng phúc cùng suy yếu. Bất quá, trận pháp sư truyền thừa quá mức gian khổ, chẳng những cần muốn nắm giữ thuật số, còn muốn có cực mạnh tính logic, hơn nữa còn muốn tinh thông nhất nguyên chi số phù văn. Mấu chốt nhất là truyền thừa này đối với thể chất có đặc biệt yêu cầu, không phải đại diễn chi thể không được vào cửa. Đại diễn chi thể là một loại đạo thể, trời sinh đại diễn chi thể rất thưa thớt. Trương Khắc dạo tận tâm huyết mới thôi diễn ra một loại lấy đan dược phối hợp phù văn luyện thể xây dựng người vì đại diễn chi thể mặc dù xa xa không bằng trời sinh đạo thể, nhưng cuối cùng có thể cho đệ tử tu được. Có thể mặc dù như thế, hơn một vạn khảo thí trong các đệ tử, cũng vẹn vẹn có chừng 100 đệ tử tu thành đại diễn chi thể. Độ khó cao đại biểu cho hiệu suất cao quả. Bộ này truyền thừa uy lực lớn, đủ loại tăng phúc đối với bất luận cái gì một chi đội ngũ tới nói cũng là to lớn giá trị. Vô luận là chữa trị loại trận pháp cam lâm vẫn là tăng cường tốc độ trận pháp đi vội, tăng cường công kích và phòng ngự trận pháp lệ phong thuẫn giáp cùng với phụ trợ trận pháp mê vụ cùng suy yếu đối thủ vũ bùn huyễn thuật trở. Mỗi một loại đều có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng to lớn. Phong Hoa chân quân bọn người gặp qua Trương Khắc thi triển cái này mấy loại trận pháp, tất cả cho rằng trận pháp sư truyền thừa tuyệt đối là bất luận cái gì một chi đội ngũ hay tâm, không có cái thứ hai. Đồng dạng, loại này có thể ảnh hưởng chiến cuộc trận pháp sư cũng tuyệt đối là bất luận kẻ nào công kích mục tiêu chủ yếu. Trương Khắc tư tác liên tục, đơn độc vì trận pháp sư cấu tiến một môn trận pháp, đồng hội đồng tuyển cái môn này trận pháp có thể làm cho trận pháp sư tách ra số lượng không giống nhau linh quang tuyến, mỗi một đầu linh quang tuyến cùng một người tu hành trói chặt cùng một chỗ. Làm trận pháp sư bị thương tổn lúc có thể đem bộ phận tổn thương chuyển rời đến tới có linh quang tuyến tương liên người tu hành trên thân. Đương nhiên, bởi vì lấy linh tia sáng kết nối cần cùng người tu hành tiến hành nguyên khí cộng hưởng, nhất thiết phải từ những người khác phối hợp mới được. Có thể chỉ cần là liền nhận lấy linh tia sáng người tu hành, lần thứ hai kết nối này tuyến tốc độ liền sẽ mau hơn rất nhiều. Hơn nữa, phàm là bị này linh quang tuyến tương liên người tu hành, hắn chịu đến trận pháp sư tăng phúc cũng sẽ so không có kết nối linh tia sáng người tu hành muốn mạnh hơn không thiếu. Cam Lâm trận hiệu quả rất tốt, phía trước bị binh giáp công kích dẫn đến bị thương lực sĩ lập tức đổi thành sinh cơ, tiếp tục sinh long hoạt hổ địa ý đại thuẫn phòng ngự, công kích tới trước mặt binh giáp. Một tên khác trận pháp sư trong tay lại không phải một trượng, mà là vắt trên lưng lấy ba mặt tam giác kỳ. Liền thấy hắn trở tay từ sau lưng gỡ xuống một mặt màu xám tam giác kỳ, trong tay lay động hai cái, đột nhiên nhìn về phía đối với diện giáp binh số lượng nhiều nhất chỗ. Chương 808, giải tân tiểu 3, chương 808, giải tân tiểu 3, miệng quát, sương mù. Phúc. Màu xám tam giác kỳ trực tiếp rất nhiều binh giáp đỉnh đầu nổ tung, tạo thành 72 mặt lớn bằng ngón tay tiểu tam giác kỳ rơi trên mặt đất, ti ti lũ lũ sương mù màu xám trong khoảnh khắc liền hướng bốn phía khuếch tán. Trận pháp sư nhất giai trận pháp, mê vụ ngay sau đó người này lần nữa gỡ xuống một mặt kim sắc tam giác kỳ, dùng tay trước người mở ra, trong nháy mắt tam giác kỳ phồng lớn đến năm thước có thừa, sau đó liền thấy người này đem đại kỳ nhìn về phía tự thân chỗ ở bầu trời. Cùng lúc đó, lấy bản thân làm cơ sở, dưới chân đột nhiên tràn ra một đạo vầng sáng màu vàng nóng, cùng bầu trời cờ xí kêu gọi lẫn nhau. Chỉ nghe hắn lớn tiếng quát lên, anh dũng giết địch. Trên đỉnh đầu kim sắc đại kỳ không phong liệp liệp phấp phới mà động, giống như gió lớn thổi. Vô tận kim sắc huy quang tự đại kỳ chỗ vẩy xuống, quang hoàn bên trong đông đảo người tu hành mừng rỡ, từng cái tâm tình bành trướng, tràn đầy dục khí, liền liền trong tay pháp khí cũng đều ẩn chứa mấy phần kim sắc ánh sáng nhạt. Đao quang kiếm khí ngang dọc, pháp thuật phù tiến bay loạn, trong khoảnh khắc, trung quanh thế công như thủy triều binh giáp bị cuồng loạn công kích áp chế liên tiếp lui về phía sau. Trận pháp sư nhị giai trận pháp, dục khí nhìn thấy giữa sân người này mắt sáng biểu hiện, Bạch Thạch, Tố Cầm, Phong Hoa ba tên chân quân ánh mắt cũng không nhịn được quay lại. Này đệ tử chẳng lẽ chính là Hướng Cầu? Phong Hoa chân quân mở miệng hỏi. Trương Khắc hơi hơi gật đầu. Chính là Hướng Cầu nguyên danh giải tân tiểu, là cái này một vạn khảo thí trong các đệ tử uy nhất 7 tên nội môn đệ tử. Dựa theo tiên tiên nhất khí nam tông nam đệ tử huyền nguyên chí thật, xung tiêu quá làm đạo hiệu, giải tân kiểu đạo hiệu lấy hướng chữ sắp xếp. Tiên đệ tử này thiên phú rất tốt, tông môn không thiếu kim đan chân nhân đều đúng này đệ tử khen ngợi có thừa, tại khóa này tiến nhập sơn môn đạo viện trong các đệ tử tổng hợp xếp hạng đệ ngũ. Lấy tiên tiên nhất khí nam tông lệ cũ, nhập môn xếp hạng thứ 10 đệ tử có thể trực tiếp đứng vào hàng ngũ chân truyền đệ tử. Không ai từng nghĩ tới giải tân kiểu sẽ buông tha cho tông môn chân truyền đệ tử thân phận, tham dự vào lần này tu hành tân hệ thống khảo thí ở trong. Nhưng bảng cũng sẽ phát sáng đấy. Giải tân kiều từ tiến vào khảo thí trong các đệ tử phía sau rất nhanh liền trổ hết tài năng, tuần tự đưa ra 20 mấy hạng hữu hiệu đề nghị, vì vậy liền liên Phong Hoa chân quân bọn người nghe qua thanh danh của hắn. Không sai, đến nay nắm giữ nhị giai pháp thuật cũng bất quá hơn 200 người, mà thông hiểu nhị giai trận pháp càng chỉ này một người. Trường môn, ta xem tên đệ tử này rất thích hợp tượng cửa truyền thừa a, không bằng ta tới bồi dưỡng một chút. Tiên thiên huấn nguyên một khí pháp chỗ tốt lớn nhất liền là thông qua dẫn đạo có thể chuyển đổi những công pháp khác, nhưng cũng không rất dễ dàng. Chỉ có Trương Khắc mấy người 49 tên đối với cái này hạch tâm công pháp có đầy đủ hiểu nguyên thần chân quân mới có thể làm được. Nhìn thấy giải tân kiểu nô ra biểu hiện, Phong Hoa chân quân không nhịn được nghĩ đem hắn thu làm môn hạ. Trương Khắc hiện ra xương trắng hai mắt lườm Phong Hoa chân quân một cái. Hướng Cầu có trời sinh đại diễn chi thể lại thiên phú dị bẩm, đã gặp qua là không biết được, còn đối với thuật số nắm giữ cực sâu, trận pháp sư cái này một hệ thống tương lai có thể liền sẽ trong tay hắn phát dương quang đại. Ai cũng đừng hòng có ý đồ với hắn, ta là sẽ không buông tay. Giữa sân lấy 100 đệ tử đối với 500 binh giáp trong chiến đấu, có hơn 10 người tu luyện ẩn thân bí pháp trinh sát tại đánh giết binh giáp lúc bị phản sát. Trừ cái đó ra, chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên tàn sát, hiện ra mới xây đi thể hệ cường đại. Có thể Trương Khắc đối với cái này đồng thời không hài lòng, những đệ tử này cũng không có phát huy ra tân thể hệ tác dụng. Vô luận là tất cả thể hệ pháp thuật vẫn là lẫn nhau truyền thừa công kích danh sách nối tiếp đều có vấn đề. Mặt khác, những đệ tử này trên cơ bản cũng là từng người tự chiến, cũng không có thể hiện ra đoàn thể tác chiến ưu thế. Bất quá, cái này cũng bình thường. Một bộ mới tu hành hệ thống cuối cùng phải đi qua vô số lần ma luyện cùng khảo nghiệm mới có thể chân chính thiết lập. Ở trong quá trình này, nhất định có rất nhiều thuật pháp bị loại bỏ, cũng sẽ có càng nhiều thuật pháp được bổ sung đi vào. Tiếp xuống khảo thí còn rất nhiều, bất đồng đối thủ, bất đồng hoàn cảnh, bất đồng chiến cuộc vân vân. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, cái này toàn bộ hết thảy đều cần tích lũy, Trương Khắc có cái này kiên nhẫn chậm rãi đem hắn hoàn thành. Một phen khảo thí về sau, Trương Khắc trở về tiên nhân chỉ. Tu hành tân hệ thống đều thiết lập chỉ là ngày khác thường hoạch định hạng mục. Ngoài ra, còn rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Tỷ như bạn người thừa không hành chu siêu viễn cự ly công kích pháp trận, nguyên khí chuyển hóa thôi diễn cùng với thể nội cái kia một thanh kiếm ẩn dưỡng vân vân. Trên trăm loại bất đồng hạng mục đều cần hắn tự mình tiến lên, hắn hận không thể đem mỗi một giây thời gian đều lợi dụng. Trong tinh thất, Trương Khắc diện phía trước lấy bản mệnh phù như ý phù lục ma phương hiện hóa ra một bộ kỳ lạ khí cụ. Kể từ Trương Khắc từ Đinh Tú Khanh tay ở bên trong lấy được nguyên khí luận cùng Đinh Tú Khanh đối với nguyên khí chuyển hóa bí mật sau đó, trong mấy trăm năm này, hắn đối với nguyên khí chuyển hóa bí mật một mực cầm chi không ngừng đều nghiên cứu. Trước mắt bộ này khí cụ là Trương Khắc lấy bản mệnh phù mô phỏng ra kính hiển vi. Bộ này kính hiển vi Trương Khắc mô phỏng là quang học kính hiển vi, loại này ít chú ý tri thức vốn không tại trí nhớ của hắn ở trong. Chương 808, giải tân tiểu, 4, chương 808, giải tân tiểu, 4, cũng may lấy hắn hôm nay học thức, chỉ cần biết rằng hắn vận hành nguyên lý, cũng không khó lấy đem hắn mô phỏng đi ra. Hắn không có Đinh Tú Khanh gia tộc truyền thừa chân thực chi nhãn, chỉ có thể mượn nhờ những phương pháp khác tới quan sát nguyên khí huyền bí cùng biến hóa. Nhưng mấy trăm năm qua, hắn có thể làm được cũng chỉ là giống như Đinh Tú Khanh, đem một loại nào đó nguyên khí từ phức tạp nguyên khí bên trong tách ra, nhưng thủy chung không cách nào đem tiên địa nguyên khí chuyển hóa làm tùy ý một loại nguyên khí. Thẳng đến tại mới xây đi thể hệ thiết lập quá trình bên trong, Trương Khắc nghiên cứu số lượng cao thuật pháp về sau, tầm mắt cùng tri thức nhận được mở rộng, cuối cùng từ thiên đầu vạn tự thôi diễn thu hoạch được một tia linh cơ. Tại kính hiển vi 1600 lần phóng đại ở bên trong, một tia nguyên khí kết cấu rõ ràng hiện lộ tại Trương Khắc trước mắt. Đây đã là hắn thứ 178643 lần thí nghiệm, sửa sang lại phù văn giấy có thể chứa đầy một gian 60 mét vuông căn phòng. Loại này quan sát đúng hắn khô khan, vì không bỏ sót bất luận cái gì một điểm biến hóa, Trương Khắc mỗi lần thí nghiệm đều phải tập trung toàn bộ đều tâm lực. 4 giờ trôi qua, Trương Khắc tương trệ sắp hai mắt từ kính quang lọc chỗ rời. Lấy ra đệ phiến kẹp lên nguyên khí tiêu bản, đem thí nghiệm quá trình ghi chép lại, phân loại mà cất kỹ. Nhìn sát trời đã tối, Trương Khắc rủi rủi mắt, suy tư muốn hay không tìm Đinh Tiểu Tiểu đi chơi đùa nghịch một phen. Thanh Mi sớm đã không tại giới vực bên trong, đi tới vực ngoại hư không mạo hiểm đi rồi, Hứa Thanh Chi nơi đó trở ngại ước định trước, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Vì vậy, chỉ có Đinh Tiểu Tiểu nơi nào còn tính toán một cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá Đinh Tiểu Tiểu hơi có chút tiểu tư tình tiểu, mỗi lần Trương Khắc đều phải tính toán mọi cách bố trí một phen mới có thể toại nguyện. Trong đầu cố gắng nhớ lại trong mộng cảnh câu nữ thủ đoạn, muốn tìm ra không có sử dụng qua một chút chiêu số. Tuổi thọ dài chỉ một điểm này không tốt, những năm qua này, đủ loại đủ kiểu hoa thức thủ đoạn đều vận dụng không sai biệt lắm, muốn tìm ra làm cho Đinh Tiểu Tiểu hài lòng lấy lòng chi pháp cũng không dễ dàng. Đang trong lúc suy tư, Trương Khắc đột nhiên cảm thấy trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Hả? Đối với hắn cảnh giới cỡ này người tu hành, tâm huyết dâng trào luôn có một loại nào đó báo trước. Quả nhiên, vài giây sau, Trương Khắc trong hai mơ hồ nghe đến kêu gọi thanh âm. Đãng ma môn hạ, duy làm cho từ triệu. Tiếng này cực kỳ yếu ớt, như có như không, không biết từ đâu dựng lên. Nhưng chớp mắt thời gian, thanh âm này bắt đầu biến rõ ràng. Đãng ma môn hạ, duy làm cho từ triệu. Đãng ma môn hạ, duy làm cho từ triệu. Đãng ma môn hạ, vô tận tiếng vang thời khắc càng không ngừng vang ở Trương Khắc bên hai. Ồ, đây là, cái này chẳng lẽ là thiên tôn dụ lệ? Tâm niệm vừa động, thần niệm trong nháy mắt ngoại phóng, như hải như nước thủy triều thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thái cực quyền đạo liên. Trong môn một chút nguyên thần chân quân chịu đến cảm ứng, tất cả đều hơi kinh hãi. Trương Khắc có thể là rất ít lấy thần niệm hướng ra phía ngoài điều tra. Cũng may đạo này thần niệm vừa để xuống tức thu, không có động tĩnh nữa. Thông qua điều tra được tình huống, Trương Khắc xác định đồng thời không có người nào khác nghe được này nỉ non thanh âm. Xem ra thật đúng là thiên tôn dụ lệ. Chỉ là cửu thiên đãng ma thiên tôn vì sao muốn triệu hoàn chính mình đâu? Ở trong đó có thể hay không có âm mưu quỷ cái gì? Có thể càng nghĩ, hắn cũng không tưởng tượng nổi có ai các loại năng lực này vậy mà mượn nhờ thiên tôn tới đối phó chính mình. Nói đùa cái gì, đây chính là người tu hành dây xích bên trong tồn tại cao cấp nhất. Không phải hắn xem nhẹ Úy Lam giới bên trong như vậy người, hắn không tin cao nhất chỉ là đạo quân bản giới bên trong người có thể mượn dùng thiên tôn sức mạnh. Ai? Đi ra hốn, cuối cùng vẫn là cần phải trả. Kỳ thực kể từ Trương Khắc Mi tâm đại biểu đãng ma môn đồ Kim Văn Tiêu thất về sau, hắn đã không tại xem như đãng ma đệ tử. Đây cũng không phải là nói Trương Khắc không tại thờ phụng Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn, mà là hắn tự thân chuyển luân vương tự thành một cái bộ hệ thống. Hơn nữa, theo tu vi thấp tăng trưởng, tu hành của hắn lý niệm cũng dần dần thành thục. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Mặc dù không có triệt để cắt đứt lẫn nhau, nhưng giống như đi đường đồng dạng, bắt đầu có lẽ đi là cùng một cái đường. Có thể đi lấy đi tới, theo con đường thân nhánh, mỗi người lựa chọn đều sẽ có chỗ khác biệt, dần dần đi ra con đường thuộc về mình. Trương Khắc tình huống liền là như thế, đến nay hắn vẫn thờ phụng Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn, nhưng chúng quy có khác nhau. Tín ngưỡng là thuần túy nhất. Trương Khắc Mi tâm kim văn tán đi cũng mang ý nghĩa hắn từ đãng ma môn đồ đã trở thành cạn tín đồ. Hơn nữa theo Trương Khắc tu vi tăng trưởng, sau này sẽ dần dần thoát ly này tín ngưỡng. Bất quá, tại Trương Khắc cả đời này, đãng ma chi lực nhiều lần trợ hắn thoát ly hiểm cảnh, lúc này thiên tôn phát ra dụ lệnh, hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Giống như hắn phát ra thở dài, tất nhiên đã từng được lợi, vậy liền cuối cùng đã muốn đánh gãy cái này nhất nhân quả. Làm Trương Khắc lấy chắc chủ ý, lập tức dẫn tới cảm ứng. Đỉnh đầu chỗ vô thanh vô tức thoáng qua một vòng sóng nước hình dáng gợn sóng, một cây thẳng tắp lưới câu từ hư không trung hiện ra. Lưới câu từ hư chuyển thực, trong khoảnh khắc lại bắt đầu từ thực chuyển hư. Lại là liền mảy may chuẩn bị cũng không để lại hạ Trương Khắc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng Đinh Tiểu Tiểu truyền âm nói, sư tỷ, ta muốn ra ngoài một chuyến, nhất định không thể bị người phát giác ta rời đi, như tất yếu, có thể từ thành chi biến thành ta bộ dáng. Sau khi nói xong, không cần Đinh Tiểu Tiểu khôi phục, trực tiếp đưa tay về thẳng tắp lưới câu. Hắn toàn bộ thân thể cũng theo đó từ thực chuyển hư, theo gợn sóng lần nữa lời ra, Trương Khắc thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập hư không không thấy. Vài giây sau, Đinh Tiểu Tiểu đích thân ảnh từ trong tĩnh thất xuất hiện. Cảnh giác dò xét một phen, phát giác ngoại trừ không thấy Trương Khắc bóng dáng bên ngoài, còn lại hết thảy đều rất bình thường. Đinh Tiểu Tiểu đích chân mày hơi nhíu lại. Lấy bây giờ Trương Khắc thủ đoạn, Úy Lam giới mạnh nhất đạo quân cũng vô pháp vô thanh vô tức đem Trương Khắc bắt đi. Huống chi Trương Khắc còn có thời gian hướng mình nhắn lại. Nghĩ không ra Trương Khắc vì Hà Hội đột nhiên rời đi, nhưng nàng minh bạch Trương Khắc nhất định là gặp không cách nào kháng cự sức mạnh. Bằng không sẽ không liền giải thích đều như vậy vội vàng. Phải biết ngoài Thái Cực Quyền Đạo Liên, thế nhưng là có mấy cái tông môn đạo quân ngày đêm giám thị lấy ở đây. Nghe Trương Khắc chi ngôn, rõ ràng liền liên đạo quân đều không thể phát giác hắn rời đi. Hắn đến tuột cùng đi nơi nào? Tấu chương xong, xin phép nghỉ trong nhà có việc, xin phép nghỉ một ngày. Tấu chương xong, chương 809, cổ quái người chương 809, cổ quái người vô tận hư không bên trong. Khoảng cách Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn phát ra dụ lệnh đã có một khắc đồng hồ thời gian. Trung Sơn Âm Tinh Tường nhìn thấy Thiên Tôn rơi vào hư không lưới câu thẳng châu ngưng tụ ra một điểm ánh sáng nhạt. Này ánh sáng nhạt cực kỳ thuần túy, giống như lúc hoàng hôn hào quang, dư một loại người cảm giác ấm áp. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thời khắc này điểm này ánh sáng nhạt tựa hồ chỉ có một điểm, nhưng lại phân hóa ngàn vạn không thể đếm hết. Giây lát sau đó, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn không đang đợi chờ, tay phải hơi hơi nhấc lên, cần câu đúc lên, dây câu kết nối lưới câu mang theo một điểm ánh sáng nhạt từ hư không chi trung xuyên ra. Sau đó chỉ thấy Thiên Tôn cổ tay phải xoay tròn, dây câu vạch ra một vòng hình cung hướng hư không chi trung vung đi. Trung Sơn Âm nhìn rõ ràng, nhưng thấy cái kia dây câu tại vùng vẩy đường vòng cung thời điểm không hạn chế hướng phía ngoài kéo dài, trong nháy mắt đã là đang hướng vô tận hư không chỗ sâu. Mà hắn chỗ ném phương hướng chính là không tức tỏa tinh vực. Mấy tức đi qua, Thiên Tôn tay phải lần nữa run lên, quy tắc vũ trụ trong nháy mắt sinh ra không thể xem xét biết biến hóa, dây câu chỉnh thể tản mát ra một tia ánh sáng yếu ớt chạch, cần câu cuối cùng lưỡi câu thẳng một điểm ánh sáng nhạt trực tiếp thoát ly bay ra. Đầu tiên là chỉ có một điểm hào quang nhỏ yếu, nhưng trở lại nhìn lúc, nhưng lại như là hoa đèn đồng dạng bạo tán, nổ tung hàng ngàn hàng vạn. Truy tinh cầm nguyệt, di tinh hoán đầu, bực này thần thông chính Trung Sơn Âm liền có thể làm được. Nhưng trước mắt này tóc dài lão giả hời hợt ở giữa liền đem vô số tín đồ từ các phương giới vực thu hút mà tới. Linh Dương móc sừng hất lên càng đem chỗ thu hút tín đồ vượt ngang vô lượng hư không trực tiếp nhìn về phía khổng tức tòa tinh vực. Vô luận là thả câu ngàn vạn tín đồ, vẫn là vượt qua hư không đưa lên, cái này cử trọng được hình, hàm ẩn đại đạo vận chuyển xuất thủ đều để Trung Sơn Âm nhìn như si như say. Cho dù hắn bây giờ đã là đạo tôn chi cảnh, nhưng có thể tận mắt nhìn đến thần thông như vậy vĩ lực hiện ra cũng là không nhỏ cơ duyên. Làm như suối thủy róc rách một dạng tiếng nói lần nữa tại Trung Sơn Âm vang lên bên hai, cuối cùng đem hắn từ nơi này hoa mắt thần mê một màn bên trong giật mình tỉnh giấc. Đi thôi, lại đi tinh bích chỗ điều tra một hai. Vâng. Trung Sơn Âm cùng thanh tuân mệnh. Đến nỗi nói bằng vào chính mình triệu hồi ra cái kia hơn vạn nguyên thần tín đồ đến cùng có thể hay không ngăn cản ma nhiễm hóa tàn phá bừa bãi, Đãng Ma Thiên Tôn đối với cái này cũng không thèm để ý, có cái kia bên trên vạn nguyên thần chân quân đặt cơ sở, coi như không thể triệt để đem ma thanh trừ, cũng có thể đại trở ngại lớn hắn đối với khổng tức tòa tinh vực nhiễm hóa. Chờ đem tinh bích chuyện xử lý hoàn tất, chính mình đưa ra tay phía sau tự nhiên có thể dễ dàng mà đem việc này giải quyết. Theo hai người thân ảnh dần dần tại hư không trung giảm đi, tinh không bên trong cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Trương Khắc lúc này kinh là trong cuộc đời chưa bao giờ có kỳ cảnh. Thẳng đứng lơi câu như tuyến đồng dạng dẫn dắt Trương Khắc xuyên thẳng qua tại hư không chi trùng, ở đây hư không khoảng cách bên trong không có trên dưới, không có phương hướng. Khi tiến vào hư không không lâu sau một trong nháy mắt, Trương Khắc tâm đột nhiên một du rung động, giống như xe cắp treo cả người bị ném hư không một chỗ. Trước mặt xoay tròn lấy ngũ quang thập sắc đường cong, như cư vạn hoa đồng bên trong. Cùng lúc đó, Trương Khắc nhìn thấy trước người mình sau lưng giống như có đến không hết điểm sáng đang nhấp nháy. Ngoài ra, tại một đoạn thời khắc, Trương Khắc lờ mờ phát giác vô tận hư không trùng có một vô cùng lớn hải nhi đang ngủ say. Kỳ quái, đó là cái gì sinh linh đâu? Kèm theo nghi hoặc, Trương Khắc cùng bên cạnh đông đảo điểm sáng vạch ra từng cái tinh tuyến hướng về tinh mịch, hắc ám hư không trung không có đi. Khổng tước tỏa tinh vực. Mấy ngàn đại tiểu bất một tinh thể tại sâu thẳm hư không trung chậm rãi vận chuyển. Cái này đông đảo tinh thể lẫn nhau dẫn dắt, tác dụng, nếu như dùng bút đem hắn phát họa cùng một chỗ, mơ hồ có thể thấy được khổng tước chi hình, cái này cũng là khổng tước tỏa từ lâu tới. Cùng vũ trụ ở giữa đại đa số tinh thể đồng dạng, chỉ có số rất ít tinh thể bên trong mới nắm giữ thích hợp sinh linh sinh tồn không khí cùng tự nhiên hình thành nguồn nước, thực vật, hoàn cảnh, cái khác tinh thể bất quá chỉ là như cực lớn tiên thạch vậy tồn tại. Một ngày này, khổng tước tòa bên trong tinh vực một khỏa tự nhiên tinh thể ở bên trong, có vô số sinh linh tại ban đêm nhìn thấy chân trời có vô số lóng lánh lưu tinh sẽ qua. Tới rồi, cuối cùng vẫn là bị tìm được. Ngôi sao này thần bên trong, vô số ẩn dấu ma âm thầm phát ra ý vị khó hiểu thở dài. Sau đó vô số dụ lệnh, gợi ý từ từng cái thôn trại, trong bộ lạc thiên bẩm linh tu trong miệng truyền ra. Thiên địa đại kiếp đến, có vực ngoại thiên ma từ hư không bên ngoài xâm nhập bản giới, ý diệt tuyệt vạn vật, giữa phàm thế hết thảy sinh linh tất cả cần liệu mình chu diệt. Không chết không thôi. Giờ khắc này, cái này giới vực bên trong chỗ có sinh mệnh có trí tuệ đều bị kịch liệt như vậy thần linh dụ lệnh rung động tới rồi. Sau đó liền có vô số tin tức tại giới vực bên trong điên cuồng truyền lại. Mang theo một đoàn màu bạch kim vầng sáng, Trương Khắc nặng nề mà từ cao không bên trong rơi xuống. Vâng. Đầy trời cho bụi lấy rơi xuống đất làm trung tâm hướng ra phía ngoài hình khuyên quyết tán. Vâng. Vâng. Từ trên khoảng không nhìn xuống phía dưới, cái này một vị chi giới vực đại địa bên trên, khắp nơi đều có một đóa đóa hình khuyên bụi mù hướng ra phía ngoài bạo tán. Chương 809, cổ quái người 2, chương 809, cổ quái người 2. Giống như đông đảo hạt mưa rơi vào hồ nước khắp nơi tạo nên sóng nước gợn sóng. Trương Khắc cảm thấy quanh thân gò bó đang rơi xuống đầy đất trong nháy mắt tiêu trừ, tầng kia nhàn nhạt ánh sáng nhạt như bọn biển giống như pha toái. Suy, hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Loại này không cách nào chuyển động bị cưỡng chế qua lại cảm giác thực sự quá tệ, tuyệt sẽ không còn có lần sau. Trương Khắc Tâm bên trong âm thầm thể, đồng thời thần niệm như ba nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Tất nhiên đi tới Lạ Lâm địa vực, cái kia đòi hỏi thứ nhất chính là nhất thiết phải đối tự thân nhà hoàn cảnh tiến hành hiểu rõ nhất định. Lúc này bóng đêm dần dần tiêu tan, kim hồng đại nhật từ chân trời dâng lên, ẩn chứa tươi mát, nhẹ nhàng khoan khoái khí tức từ mỗi một cái lỗ chân lông rót vào, liền như sau mưa rừng trúc không khí, tức có sức sống cũng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Nơi này nguyên khí cỡ nào dồi dào và tràn ngập linh tính a. Trương Khắc nhắm chặt hai mắt, yên tĩnh cảm thụ được bên ngoài cơ thể giàu có linh tính nguyên khí thấm vào, nhịn không được trong miệng tự lẩm bẩm. Thần niệm ngoại phóng, lại phát hiện nguyên bản bốn có thể dò xét thả 4000 dặm thần niệm chỉ có thể quan sát được 4 mét lý. Nơi đây pháp tắc đang tại trong lúc vô hình quấy nhiều thần niệm dò xét. Trương Khắc chú ý tới mình chỗ rơi xuống chỗ là một chỗ rừng rậm, đập vào mắt đều là ướp cúc thông thông cây xanh cùng các loại linh dược, trong suốt hồ nước, sơn tuyển tô điểm tại dãy núi rừng rậm ở giữa. Hương hoa, điểu ngữ, vượn đầm, hạc đều, ương minh, sơn lâm phong thủy róc rách vang lên, bách thú thanh âm chấn động sơn dã. Đây là một cái sinh cơ dồi dào thế giới. Duy nhất làm cho Trương Khắc kỳ quái là, hắn không thấy quá mức rõ ràng bộ tộc có trí tuệ vết tích, tựa hồ ở đây cũng không có người loại sinh tồn. Nhưng như thế ẩn chứa dồi dào linh cơ giới vực, lại làm sao lại bị người tu hành bỏ sót? Mang theo một chút xíu nghi hoặc, Trương Khắc lấy ra ỷ tổ lượng nghi chú ném lên trời, ngay sau đó lại hướng đại địa rơi xuống số tôn ngũ hành tinh túy nguyên dịch. Định vị, khảo thí trọng lực, dò xét địa mạch hướng đi, hướng gió, nhật chiếu phương vị cùng với không khí đối tự thân bổ ích cùng tổn thương. Không khí bình thường, hàm lượng oxy còn trên ý lam giới, ẩn chứa trong đó nguyên khí rất có hoạt tính. Trọng lực muốn so ý lam giới yếu hơn ba thành, không nên xem thường cái này ba thành, ý vị này cái này giới vực bên trong sinh vật có thể hình thể rất lớn. Điểm này có thể từ bốn phía cao ngất rừng tây cùng phi cầm tẩu thú nhìn ra. Trương Khắc Tâm bên trong có chút tiếc nuối, nơi đây tuy linh cơ dồi dào, lại không thích hợp nhập vào ý lam giới. Quen thuộc cái này giới vực trọng lực sinh linh, tại ghen chỗ sâu nhất đã nhập là ấn. Một khi dung nhập ý lam giới, vượt qua ba thành trọng lực khiến cho cái này giới vực sinh linh trong nháy mắt bị diệt tuyệt, trong cái này nhân quả quá lớn, Trương Khắc nhưng cũng không dám tiếp nhận. Có lẽ này phương giới vực sở dĩ không có bị người tu hành xem trọng, tinh thể trọng lực chính là một cái nguyên nhân trong đó đi. Trừ phi Trương Khắc nhìn xem cảnh tượng xung quanh, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái kỳ lạ ý niệm. Tại vũ trụ trong vật vật, tháng, vậy, mao, vũ, côn các loại sinh mạng thể, từ đầu đến cuối cũng chỉ là tại thích ứng tự nhiên, dán vào thiên địa. Duy có nhân loại cái này đặc thù tộc đàn, từ đàn sinh một khắc kia trở đi, cho dù là vì sinh tồn, quần thể này cũng sẽ không dung nhập hoàn cảnh, mà là từ đầu đến cuối đang không ngừng cố gắng cải thiện lấy hết thể xung quanh. Từ đánh lửa vì bắt đầu, đến làm cho dùng công cụ, canh điền dệt vải, khai sơn dẫn nước, tinh luyện tài nguyên, mở rộng tộc đàn. Loài người mỗi một bước đều đang trình bày lấy cái tộc quần này hạch tâm lý niệm. Thiên địa làm việc cho ta. Đây là một loại khắc nhập cốt thủy, thần hồn, gen là ấn. Cấp đoạt đã trở thành bản năng, mà điểm này cũng trở thành nhân loại cùng nó số đông chủng tộc khác biệt lớn nhất. Vì cái gì vũ trụ ở giữa sinh linh sẽ đem người tu hành, chủng tộc, ma tộc liệt vào tam đại hại? Cũng là bởi vì cái này ba loại chủng tộc có được thay đổi, thôn vệ, hủy diệt vạn vật cường đại xâm lược tính chất. Ý Lam giới cách mỗi 200 năm tông môn tham giai, yêu cầu tất cả tông môn đem bất đồng tiểu thế giới cùng bí cảnh dung nhập tự thân giới vực. Vô luận như thế nào tô son chắc phấn, kỳ thực cuối cùng liền là một loại xâm lược. Nếu không phải không có biện pháp, lại có phương nào giới vực sinh linh nguyện ý ăn nhờ ở đậu, dựa vào người khác hơi tàn. Trương Khắc tương mê vụ bí cảnh dung nhập Ý Lam giới quá trình bên trong, vì cái gì mỗi người đối với mê vụ trong bí cảnh nhân loại thờ ơ, khi nhìn đến Nhật Thi Dạ Quỷ ý nghĩ đầu tiên chính là đem hắn chu trừ diệt tuyệt. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, ngoại vực người cùng tự thân không phải cùng một chủng tộc. Trương Khắc bởi vì có trong giấc mộng ký ức, hắn thấy ngoại vực người cùng Ý Lam giới nhân loại cũng không có khác nhau, cho nên hắn nguyện ý làm giúp đỡ. Những người khác tắc thì không đồng dạng, mỗi 200 năm liền có một chút bí cảnh, tiểu thế giới mảnh vụn mấy người dung nhập giới vực. Chẳng lẽ nói những người này đều nguyện ý như thế sao? Những cái kia không đồng ý người đâu? Chỉ phải suy nghĩ một chút, liền có thể lĩnh ngộ đến ẩn chứa trong đó đạo lý. Bây giờ, Trương Khắc khi nhìn đến cái này sinh cơ bừng bừng thế giới về sau, trong lòng tự nhiên cũng không miễn sinh ra ngấp nghé. Hắn đang nghĩ tới một cái kế hoạch, nếu như có thể thuận lợi áp dụng, như vậy có lẽ cũng chưa chắc liền không thể đạt được ước muốn. Thời cơ, hiện thiếu một cái hoàn mỹ tham gia thời cơ. Trương Khắc tâm bên trong suy tư, từng chút hoàn thiện vừa mới trong lòng sinh ra một điểm kia linh cảm. Chương 809, cổ quái người 3, chương 809, cổ quái người 3, từng có xuất nhập cái khác giới vực kinh nghiệm Trương Khắc minh bạch như thế nào mới có thể đem một phương giới vực đối với mình bài xích xuống đến thấp nhất. Muốn lấy chi trước phải cho đi. Căn cứ vào thần niệm ngoại phóng lấy được tin tức, Trương Khắc phát giác tại bắc phương sông lớn hai bờ tựa hồ có một chút người làm dấu vết. Thế là hắn một bên hành động, vừa đem ẩn chứa thiên địa linh cơ đủ loại bảo vật dung nhập núi, thủy, thảm thực vật, trong không khí. Mà trên người hắn cái kia cùng phương này giới vực không hợp nhau khí tức cũng đang không ngừng tiêu trừ. Nguyên thần cảnh giới người tu hành tẩu tốc độ nhanh bực nào, mặc dù Trương Khắc vì làm hết sức hiểu rõ phương thế giới này một đường vừa đi vừa nghỉ, quan sát đến chung quanh đủ loại biến hóa. Nhưng chờ ngày quá chính buổi trưa thời điểm, đã ở tám ngoài trăm dặm, mà lúc này trên người Trương Khắc cơ bản không có không cân đối khí tức, cũng giống như xuất từ cái này phương trong trời đất đồng dạng. Thân mặc cả người trắng áo bào màu vàng Trương Khắc tại một chỗ bờ ruộng chỗ dừng bước. Phóng nhãn bốn phía nhìn lại, khắp nơi có thể thấy được một loại chưa từng thấy gạo kê vô số mà tại nông thôn trồng lấy. Thông qua phía trước căn cứ vào quan sát được hoàn cảnh bên ngoài, phương thế giới này đồng dạng có bốn mùa thay đổi, mỗi ngày thời gian cùng Ý Lam giới cũng không khác nhau quá nhiều. Mượn nhờ cây cối niên luân biến hóa, thực vật lớn lên quy luật, núi đá phong hóa trình độ, nhiệt độ khác biệt biến hóa, Trương Khắc chính xác suy tính ra lúc này mùa. Thu phân, ngày 19 tháng 9, buổi trưa 12 lúc 20 điểm nữa. Thu phân, thu hoạch rất mùa tốt. Trương Khắc đưa tay bẻ một đầu gạo kê tuệ tinh tế xem xét. Đây là một loại tương tự với lúa mì cây nông nghiệp, cao 7 thước, rộng diệp thẳng tán, như bạch ngọc hạt tròn có thạch lưu tử lớn nhỏ. Nhất tuệ gạo kê có hơn 100 khỏa gạo kê hạt, nhưng cúi xuống thật mệt mỏi gạo kê tuệ vm phía sau đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy sung mãn. Trương Khắc xoa mở một hạt để vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt phút chốc, lông mày không khỏi hơi hơi bốc lên. Cái này gạo kê ẩn chứa nguyên khí vậy mà như thế phong phú, so sánh với tiên tiên nhất khí Nam Tông không ngừng lưu hóa đủ loại linh thực ít nhất phải mạnh hơn gấp 3 có thừa. Là loại này gạo kê tự thân liền có bực này công hiệu còn là bởi vì này phương giới vực đặc biệt hoàn cảnh đâu. Trương Khắc não bên trong suy tư, suy xét như thế nào tìm một chút thích hợp lương trồng trở về thí nghiệm. Tức là trồng trọt những thứ này thu hoạch sinh linh tựa hồ đối với trồng trọt rốt đặc cắn mai, liền cơ bản khoảng cách giữa các hàng cây trồng trọt cũng đều không hiểu. Đến nỗi nói đúng lượng nước hấp thu, đất đai lơi lỏng, thu hoạch trồng trọt sâu cạn cùng phân bón lợi dụng càng là không có chút nào. Thậm chí có thể nhìn thấy cùng cây nông nghiệp lớn lên ở chung với nhau đủ loại cỏ dại. Tựa hồ chỉ là đem hạt giống tùy ý bày trong thổ, nhập bằng hắn tự nhiên lớn lên. Trương Khắc tâm lý sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Chỗ này giới vực là địa phương nào? Chính mình vì Hà Hội bị Cửu Tiên Đãng Ma Thiên Tôn triệu hắn đến nơi đây. Chính mình muốn ở chỗ này làm cái gì? Những vấn đề này hắn suy nghĩ một đường, lại không có đáp án. Tại hướng về phương này giới vực quá trình bên trong, Trương Khắc cẩn ẩn phát giác chính mình tựa hồ cũng không phải duy nhất được triệu hoán đến đây. Lúc đó chung quanh những điểm sáng kia hẳn là cùng chính mình là giống nhau. Mặc dù những điểm sáng kia bay về phía bất đồng giới vực, nhưng là hắn quan sát, rơi vào phương này giới vực hẳn là cũng không phải số ít. Nhưng vì cái gì không có ai cùng mình tiếp xúc đâu? Phía trước Trương Khắc thần niệm bên ngoài dò xét thời điểm, liền ít nhất thấy được hơn 3 người. Nhưng khi hắn tính toán hướng 3 người này phân biệt tiếp cận lúc, 3 người này lại giống như con thỏ con bị giật mình như thế thi triển đủ loại thủ đoạn trốn chạy vô tung. Cứ việc Trương Khắc có thể dễ dàng đem mấy người kia đuổi tới, bất quá vì lý do cẩn thận, hắn cũng không có tùy tiện hành động. Tất nhiên những người này không muốn cùng mình tiếp xúc, quên đi, theo cùng với chính mình đối với phương này giới vực hiểu rõ càng sâu, rồi sẽ có biện pháp biết được mình bị triệu hoán đến đây mục đích. Đang trong lúc suy tư, phóng ra ngoài thần niệm đột nhiên điều tra được hơi khác nhau. Trương Khắc đôi lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn hai phía, vừa người đụng vào bên cạnh một chỗ thổ phôi sơn tường. Bí pháp, Độn Giáp Thiên Thư Địa Quyển Chi Mượn Vật Tàng Hình, đây là Trương Khắc từ mê vụ bí cảnh bên trong từ cái kia tử vong không không diệu thủ Dư Bất Bình chỗ thu được. Phương pháp này am hiểu nhất ẩn độn, là nhất đẳng chạy trốn bí thuật. Dư Bất Bình nhờ vào đó thuật tại bên trên nguyên hạo cảnh linh giới trộm che lừa gạt, ngang dọc mấy ngàn năm cũng không có bị người ta tóm lấy, có thể thấy được pháp này huyền áo thần kỳ. Một tia bé không thể nghe nguyên khí dung chuyển sinh ra, Trương Khắc toàn bộ thân thể dung nhập vào thổ phôi bên trong. Nếu là nhìn kỹ lời nói có thể lờ mờ nhìn thấy tại thổ phôi bên trong có người hình dáng. Cái này nhất bí pháp Trương Khắc cũng không nghiên cứu sâu, tự nhiên không bằng Dư Bất Bình cấp độ kia huyền diệu. Lại tự thân vẫn chưa triệt để dung nhập phương này giới vực, từ thi pháp ở giữa lại còn có thể sinh ra nhỏ nhẹ ba động liền có thể nhìn ra. Lấy hắn lúc này tu vi cảnh giới, trong ý lam giới thi triển đạo pháp sớm đã hòa hợp, trừ phi là cái kia mấy loại đại uy lực đạo pháp, bằng không căn bản sẽ không sinh ra mảy may pháp lực ba động. Ở thổ phôi bên trong, Trương Khắc lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn chăm chú. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Một hồi có thứ tự tiếng bước chân vang lên, một đám tướng mạo cổ quái người xuất hiện tại Trương Khắc tầm mắt ở trong. Từ nơi này chút người cẩn thận đi lại ở bên trong, Trương Khắc đoán ra phương này giới vực tuyệt không yên ổn. Bằng không sẽ không liền đi đường đều như thế cẩn thận từng ly từng tí. Mà hắn sở dĩ cảm giác kinh ngạc, là bởi vì những thứ này người tướng mạo có chút kỳ lạ. Chiều cao 9 thước, đầu cốt thấp thẳng, lông mày xương sống lưng nô ra, bờ môi nô ra, hàm dưới hơi nghiêng về phía trước, há miệng lúc có thể nhìn thấy rác lại răng. Làn da hiện lên màu hổ phách, hai tay đều có 5 ngón tay, ngũ quan ngoại trừ hơi có vẻ khỉ cùng nhau, cùng nhân loại đồng thời không khác biệt. Trong đó nam tính thân trên trần trụi, bên hông vây quanh váy rơm, xích túc, trong tay có cầm tựa hồ là dã thu xương đuổi chế thành cốt đồng, có tắc thì cầm thẳng đứng bằng gỗ trường mâu. Phái nữ ngũ quan so sánh với nam tính hơi nhu hòa, chiều cao cũng so với thấp bé, ngay cả như vậy, cũng không có 7 thước trở xuống. Thân bên trên mang lấy thảo đằng bệnh đơn sơ thảo áo, cơ bản đem giới tính đặc thù đều che đậy giấu đi, còn có một số đang rối tung trong tóc cắm một đóa đóa tươi đẹp tiểu hoa. Trong tay của các nàng hơn phân nửa cầm một chút dây leo rọ, cũng có một chút tương đối cường tráng phụ nữ trong tay cũng vác lên bất đồng vũ khí. Ân, nếu như gậy lìa xương đùi cùng sắc bén mảnh đá cũng coi như vũ khí. Nếu như không phải những người này không có cái đuôi thật dài cùng đầy lỗ tai cùng với cái kiêm màu xanh nhạt cơ thể, Trương Khắc sẽ cho là mình đi tới trong ngộng cảnh A Phàm đạt thế giới. Trương Khắc từ động tác của bọn hắn bên trong đoán ra bọn này cổ quái người hẳn là đi thu hoạch những cái kia gạo kê. Này một đám cổ quái nhân đại tất cả có hơn 30 người, đi tới bạch ngọc gạo kê trước, một cái trên mặt có nếp nhăn nam tính đột nhiên chỉ mặt đất, huyên thuyên nói một cái thông Trương Khắc nghe không hiểu lời nói ngữ. Ở nơi đó, Trương Khắc đứng thẳng lúc lưu lại mấy cái dấu chân có thể thấy rõ ràng. Một đám người lập tức cảnh giác lên, từng cái nghe răng trợn mắt, vũ khí trong tay chỉ hướng các nơi, con cơ thể tiến hành đề phòng, nam tính bên ngoài, phụ nữ ở bên trong, hiện lên hình khuyên tụ lại cùng một chỗ. Đồng thời, Trương Khắc nhìn thấy những người này có hai mắt chớp động kim, tím tất cả sắc quang mang, có lỗ thai như con mèo như thế run run, một từng vệt sóng gợn lăn tăn tự phiến động lỗ thai trô khuyết tán. Ngoài ra còn có một vài người hít hít mũi thở nhanh chóng hô hấp, nhất thời liền có thể thấy nguyên khí hiện hiện ra, càng có mấy người đem đầu lưỡi từ trong miệng rũ ra, bén nhạy mà rung động. Những người này đều động tác đều ẩn chứa nào đó chút tiên phú thần thông, Trương Khắc đối với cái này đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Nhưng đám người này nồng cốt một cái lao phụ nhân đưa tới Trương Khắc chú ý của. Đây là người già yếu lưng còn phụ nhân, nếp nhăn cùng vằn trải rộng gương mặt, nhão làn da biểu hiện hắn tuổi không nhỏ. Có thể lão phụ nhân này lại có một đôi thanh tịnh như nước con mắt. Lúc này đôi mắt này đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Khắc chỗ ở thổ phôi nhìn chăm chú, hắn ánh mắt sở đối chỗ chính là Trương Khắc hai mắt. Rõ ràng nàng nhìn thấy Trương Khắc. Tấu chương xong, chương 810, thông hiểu ngữ ngôn chương 810, thông hiểu ngữ ngôn a. Trương Kỳ ở vào nguy hiểm trạng thái sinh vật, vô luận là người hay là cái khác, cảm ứng đều sẽ trở nên cực kỳ linh mẫn. Lão phụ nhân khác thường trực tiếp bị tộc nhân phát giác, theo trong đó cường tráng nhất người phát ra gào to một tiếng, ba mươi mấy người bước nhanh đội xông đến thổ phôi phía trước. Tận quan tâm những chuyện này, người cũng không có phát giác Trương Khắc dấu vết, nhưng từ đối với trong tộc trí giả tín nhiệm, bọn hắn trong nháy mắt triển khai hành động. Không cần bất luận kẻ nào người chỉ huy, cầm trong tay binh khí ngắn người hai chân uốn lượn, cơ thể như lò xo đồng dạng kéo căng, một tay bảo hộ đầu, một tay kia vũ khí thu về tại thích hợp nhất phát lực điểm bộ vị vận sức chờ phát động. Phía sau nhưng là cầm trong tay trường binh người, giãn ra thân thể, hai tay giơ lên cao cao trường mâu những vật này, lấy một loại nâng cao lâm hạ tư thế làm bộ, lúc nào cũng có thể đem vũ khí toàn lực đâm ra. Cũng không phải là bọn hắn thấy được Trương Khắc, mà là mảnh này thổ phôi độ cao vẹn vẹn có 6 thước, tự nhiên sẽ bày ra bực này tư thế. Tại sau đó là mười mấy tên tự do ở sau lưng mọi người nữ tử, sắc bén đoàn mâu cốt thứ như tiêu thương như thế kình tại trong tay nâng đến bên hai, thỉnh thoảng ngẩng đầu mong hướng bốn phía cảnh giới. Hàng phía trước 7 người, bên trong sắp xếp 13 người, xếp sau 15 người, một cái gồm cả phòng ngự, công kích trận hình đã là chuẩn bị ổn thỏa. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy. Từ lao phụ nhân phát giác Trương Khắc dấu vết, đến đám người hoàn thành công kích chuẩn bị chỉ dùng không đến 3 giây thời gian. Cùng lúc trước mọi người gầm nhẹ không tầm thường, tiến hành lúc chiến đấu đám người ngược lại không nói tiếng nào, chỉ có hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thổ phôi. Đe dọa cho tới bây giờ chỉ tại phát động công kích phía trước hữu dụng. Từng đạo khác biệt màu sắc vầng sáng tại mỗi cái trên thân thể người hiện hóa, giống như là màu sắc bất đồng giống ruột đèn lồng bên trong đốt lên ngọn nến, vầng sáng có chút mông lung, lại cực kỳ ổn định. Thậm chí có một số người vũ khí trong tay cũng đều hiện hóa ra cùng tự thân giống nhau qua mang. Trương Khắc lược có chút kinh dị mà nhìn trước mắt những thứ này chừng cao 3 mét tiểu cự nhân. Chẳng lẽ đây chính là này phương giới vực nhân loại thổ dân sao? Thế nhưng, vì cái gì bọn họ cùng thiên địa nguyên khí như thế phù hợp, thật giống như tự thân chính là nguyên khí một bộ phận có thể tùy ý điều động loại lực lượng này. Hơi làm tư tác, Trương Khắc cất bước từ thổ phôi bên trong đi ra. Mà ở trước mắt đám người kia trong mắt, chỉ thấy được một cái tên lùn từ thổ phôi bên trong vô thanh vô tức xuất hiện, giống như thổ phôi chỉ là một đạo màn nước cũng giống như. Nhìn thấy Trương Khắc hiện thân, không cần bất luận kẻ nào phát lệnh, đám người lúc này trực tiếp xuất thủ. Trong chốc nhóm này, mỗi cá nhân trên người vầng sáng như sôi du trung thêm nước lập tức sinh ra kịch liệt biến hóa. Một đạo đạo quang mang từ trái tim của mỗi người bộ vị nhanh chóng hướng ra phía ngoài bắn ra choáng nhiễm toàn thân, tại trong cơ thể tạo thành hổ, hùng, tượng, xà mấy chục loại giã thú hư ảnh. Từng cái một cơ thể cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hiện lộ hùng tượng hư ảnh chi người thân thể đang bành trướng biến lớn, hai tay nhất là trắng kiện, biểu hiện lực lượng đang nhanh chóng tăng cường. Mà biểu hiện hổ báo các loại hư ảnh chi người thân thể biến hóa không quá rõ ràng, nhưng động tác biến nhanh nhẹn, hai tay mười ngón có thể thấy được hạt quang. Mỗi một loại hư ảnh hiện hóa đều tựa hồ tăng cường đám người một phương diện khác năng lực. Vũ khí trong tay cũng đều bị khác biệt màu sắc quang mang bao phủ, hơn 30 kiện đoàn đồng, một mâu, cốt thứ mang theo vạn quân chi lực từ phương hướng khác nhau đồng thời hướng Trương Khắc các vị trí cơ thể đánh tới. Siêu, 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 hô, hô, hô. Chỉ từ những vũ khí này huy động lúc sinh ra phong thanh liền có thể biết công kích cường độ là cỡ nào cường đại. Hơn nữa những công kích này nhìn như lộn xộn, kỳ thực từ mỗi cái phương hướng phong kín Trương Khắc di động chỗ có vị trí, như thế hợp tác chi lực không khỏi làm Trương Khắc vì đó tán thưởng. Tại Trương Khắc hiện thân trong nháy mắt, lão phụ nhân kia đồng thời mở miệng nói một cái từ ngữ đơn giản, từ cái kia cao vút trong giọng nói có thể nghe ra trong giọng nói lo lắng. Nhưng nàng nói chuyện thời điểm, đám người đã là phát động công kích, mặc dù nghe được, cũng đã không bằng thu tay lại. Trơ mắt nhìn xem từng đạo ẩn chứa lực lượng nguyên tố vũ khí rơi xuống Trương Khắc trên thân. Trương Khắc đối với tới người rất nhiều công kích đã không có trốn tránh cũng không có thi triển pháp thuật, nhục thân tu luyện đã tới kim thiền cựu chuyển cảnh giới tối cao chính hắn đủ để chống cự thông thường tiên thiên linh bảo công kích. Hắn không tin những thứ này nhìn giống như là người nguyên thủy giống như nhân loại lực công kích có thể so với được tiên thiên linh bảo. Như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất mà cho thấy cường đại? Chính là nhiều người thỏa thích công kích lại ngay cả ta da lông đều không thể tổn thương một chút, chỉ có dạng này mới có thể đối nó tâm lý tạo thành lớn nhất tuyệt vọng xung kích. Mới vừa đến giới này, Trương Khắc nhu cầu cấp bách cùng người bày ra câu thông, muốn làm cho người túi đầu nghe theo nghe lời, bày ra sự cường đại của mình cho tới bây giờ cũng là tốt nhất pháp môn. Phốc phốc phốc, hơn 30 kiện vũ khí đều đánh trúng Trương Khắc cơ thể, cho dù vũ khí bên trong ẩn chứa đủ loại lực lượng nguyên tố, lại giống lỏng lẻo sa thổ chế thành kém khuôn đúc đụng vào trên mặt đá. Ngoại trừ phát ra một chút tiếng vang trầm nặng cùng băng tán lưu quang bên ngoài, Trương Khắc cơ hồ cũng không có lay động động một cái. Chương 810, thông hiểu ngữ ngôn 2, chương 810, thông hiểu ngữ ngôn 2, như thế cảnh tượng khó tin lập tức đem đông đảo thổ dân chấn kinh tới cực điểm. Từng cái mở to hai mắt nhìn, trong miệng phát ra Trương Khắc không cách nào nghe hiểu gào thét, như con thỏ con bị giật mình đồng dạng phi tung đến nơi xa chuẩn bị thoát đi. Nhưng ngay cả như vậy, những người này hành động ở giữa vẫn như cũ duy trì trận hình, nhìn như lộn xộn, lại có nhất định trật tự. Tựa hồ hiệp đồng chiến đấu đã khắc nhập cốt tủy, đã trở thành bản năng. Cùng so sánh, tiên thiên nhất khí nam tông giữa đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo hiệp đồng phối hợp thẳng làm cho Trương Khắc cảm thấy đỏ mặt. Trương Khắc không có truy kích, cũng không có di động một chút, chỉ là lặng lặng nhìn xem đám người đi xa. Lúc này khẽ động không bằng nhất tĩnh. Quả nhiên, làm cái kia ba mươi mấy người chạy ra bên ngoài trăm trượng cảm giác sau khi an toàn liền dừng bước. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trương Khắc, mặc dù từng cái trong ánh mắt vẫn có vẻ cảnh giác, nhưng cũng giữa hai bên phát ra Trương Khắc không cách nào nghe hiểu lời nói. Từ hơi có vẻ kịch liệt trong giọng nói có thể nghe ra tranh chấp cùng tranh luận. Trương Khắc mở to trắng trạng thái xương mù hai mắt lặng lặng nhìn xem, ẩn tàng đã trở thành quen thuộc, ở nơi này rời xa Quý Lam giới giới vực, hắn vẫn duy trì cẩn thận. Hắn đang chờ đợi lấy chờ đợi những người này có người trước tiên cùng mình tiếp xúc. Có thể một giây sau, Trương Khắc mắt không khỏi trợ to, sắc mặt cũng lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Liền thấy đám kia thổ dân tại cãi vả vài câu về sau, vậy mà giữa lẫn nhau độc thủ. Khoảng chừng hai mươi mấy người xoay đánh nhau, còn có mười mấy người thì lùi đến một bên, trong miệng phát ra bất đồng hô quát, tựa hồ tại vì người khác nhau cổ vũ ủng hộ. Đây là có chuyện gì? Trương Khắc nhìn trước mắt rối bời một màn, trong đầu như bị mèo gãi dây móc đồng dạng loạn thành một đống, lờ mơ hồ chuyện gì xảy ra. Thiểm nhãn quan sát, thậm chí ngay cả tên kia lão phụ nhân cũng mang theo một cây gậy gỗ gia nhập trong đó. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra ti ti thanh âm, này âm xuyên não nhập hồn, như châm đồng dạng đâm vào những người khác tâm hồn bên trong khiến cho không ít người liền ngay cả phát ra gầm thét, càng không ngừng che đầu đánh ngã. Mà thân thể càng là giống như rắn quỷ dị nhanh chóng di động, động thủ tàn nhẫn xảo trá, mảy may nhìn không ra một tia vẻ giàn mua. Trương Khắc quan sát phút chốc, dần dần minh bạch một ít chuyện. Đám quê mùa này tựa hồ không có truyền thừa, lúc chiến đấu đều là bắt chước đủ loại động vật động tác cùng tập tính. Nếu như bỏ qua kỳ nhân loại hình dạng, vô luận là âm thanh vẫn là động tác, ngươi sẽ cho là cái này là một đám dã thú đang đánh cờ chiến. Bất quá từ động tác của bọn hắn bên trong có thể thấy được, không có ai hạ tử thủ, tựa hồ chỉ là đơn giản vật lộn luật bàn. Trương Khắc tại những cái kia trung lập người hơi có chút vẻ mặt hưng phấn bên trong không nhìn thấy khẩn trương cùng bất an, tựa hồ loại tình huống này sớm đã nhìn lắm thành quen. Tranh chấp sinh ra không hiểu đấu, chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc cũng giống như thế. Không đến 3 phút, đám quê mùa này vật lộn đã phân ra được thắng bại. Lấy lao phụ nhân cầm đầu mười mấy người mũi thanh kiểm sừng, đắc ý vênh vang mà đi ở phía trước, bị thua mười mấy người tắc thì ủ rũ túi đầu theo ở phía sau. Những cái kia một mực bảo trì trung lập cổ vũ ủng hộ nhân lúc này tắc thì càng không ngừng đối với lạc bại người phát ra chế giễu. Đây hết thảy đều cho Trương Khắc cực kỳ mới lạ cảm giác. Ngông ngợi, liền như là dã thú, làm sản sinh chia rẽ thời điểm, liền sẽ lấy quyết đấu phương thức tới xác định đối thác. Chờ đến Trương Khắc trước người hơn 10 trượng thời điểm, ba mươi mấy người liền không ở hướng về phía trước, riêng phần mình vác lên vũ khí vận sức chờ phát động, chỉ có tên kia lão phụ nhân cẩn thận hướng Trương Khắc đi tới. Trương Khắc chiều cao 5 thước 7 tấc, lấy trong giấc mộng loại hoa nước phép tính vì 1m9, tại Ý Lam giới cũng coi như hạt giữa bầy gà, tương đối cao rồi. Nhưng trước mắt lão phụ nhân chiều cao vượt qua 8 thước, đây chính là tương đương với hai thân cao 1 thước 7, Trương Khắc chiều cao ở trước mặt nàng chỉ ở hắn bên hông trở lên. Cách khá xa còn tốt một chút, nhưng bây giờ hai người cách biệt không đủ 6 thước, Trương Khắc muốn cùng lão phụ nhân đối mặt cần ngước đầu nhìn lên, cái này cũng có chút lúng túng. Không đợi lão phụ nhân mở miệng, Trương Khắc cơ thể đùng đưa trái phải hai cái. Thân thể như thổi phồng đồng dạng tăng đến 8 thước 5 tấc, trực tiếp có thể cùng lão phụ nhân nhìn thẳng. Tại Trương Khắc hoạt động thân thể thời điểm, cách đó không xa hơn 30 người hơi có chút bạo động, tất cả sắc quang mang từ bất đồng trên vũ khí sáng lên. Mặc dù bọn hắn minh bạch dù cho chính mình phát động công kích cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Thằng đến gặp Trương Khắc chỉ là biến lớn không còn có cái khác động tác lúc, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Lão phụ nhân như suối thủy đồng dạng trong suốt hai mắt nhìn về phía Trương Khắc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Vừa ngoại, Thiên Ma." Hơi có vẻ hàm hồ bốn chữ truyền vào Trương Khắc trong tai, không khỏi khiến hắn giật nảy cả mình. "Ngươi biết nói ngôn ngữ của chúng ta, nơi nào có vực ngoại Thiên Ma?" Gấp rút hỏi thăm hai câu, chào đón đến lão phụ nhân một mặt mở miệng Trương Khắc âm thầm cười khổ. Tay phải con ngón tay tại hư không bắn ra, một điểm linh quang bắn ra, mấy cái màu bạch kim vân triển phù văn hiển hóa trước người trên không. Ta muốn thi triển một loại có thể cho ta nghe hiểu ngươi nói tới ngữ pháp thuật, không nên hoảng hốt, hiểu chưa? Chữ viết tác dụng ở chỗ ghi chép, câu thông cùng truyền thừa. Thế gian tổng cộng có 4 loại phù văn có thể cho trí tuệ sinh linh trực tiếp minh bạch hắn ẩn chứa ý tứ. Chương 810, thông hiểu ngữ ngôn, 3, chương 810, thông hiểu ngữ ngôn, 3, Long Trường, Phượng Văn, Quỷ Phù, Vân Triển. Trương Khắc nắm giữ Vân Triển phù văn liền là một cái trong số đó. Lão phụ nhân ngạc nhiên mà nhìn trước mắt hư ảo màu bạch kim tiểu chữ, đây là một loại nàng chưa từng thấy phải văn tự, nhưng lại trực tiếp xem hiểu những văn tự này ý tứ. Vừa đi vừa về trên không trung hư ảo văn tự cùng Trương Khắc ở giữa nhìn số mắt sau đó, mới cuối cùng nhẹ gật đầu. Trương Khắc tay trái trở tay hướng trước người trên không gỗ, vô tận màu bạch kim hào quang từ lòng bàn tay bắn ra, vô số phù văn tuyến sen kẽ câu thông, tạo thành một tòa hình khuyên pháp trận. Ngay sau đó này hình khuyên pháp trận không ngừng lan tràn ra phía ngoài, trực tiếp đem Trương Khắc cùng lão phụ nhân tất cả đều bao phủ trong đó. Này hình khuyên pháp trận từ kim hồng hai màu phù văn tuyến hai xoay hòa, giống như hai loại bất đồng đẳng mạn giao thoa nối liền với nhau. Trong đó màu đỏ phù văn đường nét thành một tổ hoa mẫu đơn hủy, càng không ngừng hướng ra phía ngoài xoay tròn nở rộ cánh hoa, lão phụ nhân liền đứng hoa tâm bên trong. Trương Khắc thì tại đối diện nàng đứng thẳng, bất đồng chính là dưới chân hoa cỏ hiện lên kim sắc, hình dạng như cúc. Tại hai người ở giữa, lại có hai cái trứng gà lớn nhỏ chung đồng phân biệt kết nối lấy kim hồng hai màu phù văn tuyến huyền không mà treo. Sớm tại mê vụ bí cảnh trở về sau, Trương Khắc liền quyết định thôi diễn một loại có thể cho người xa lạ có thể cầu thông đạo pháp. Chỉ dựa vào vân truyện phù văn tới giao lưu thực sự quá không tiện rồi. Tới rồi hắn cảnh giới như vậy, bằng vào đối với quy tắc, đạo pháp lý giải cùng tích lũy học thức, muốn làm thành chuyện này cũng không khó khăn. Lấy như ý phù văn làm tâm, tâm nguyện niệm pháp cùng thứ thanh ba làm cũng đỡ, dung hợp vân truyện phù văn tạo dựng ra một loại có thể câu thông trao đổi trận pháp. bí thuật pháp trận, thông hiểu ngữ ngôn pháp trận này tạo dựng mà thành về sau, Trương Khắc từng tại Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu trước mặt khoe khoang. Tại ăn một bữa ghen tị người đứng đầu hàng sau đó, Trương Khắc đàng hoàng đem pháp trận này hai cái trận nhãn tiến hành sửa đổi. Đinh Tiểu Tiểu yêu thích màu đỏ, nhất là mẫu đơn, vì vậy một cái trong đó trận nhãn bị tạo dựng thành hồng mẫu đơn chi hình hình. Hai cái đạo lữ chỗ xấu vào thời khắc này thể hiện, một chén nước bưng bất bình lời nói nhưng là có hắn nếm mùi đau khổ. Cứ việc Thanh Mi biểu thị đối với cái này cũng không thèm để ý, Trương Khắc còn là dựa theo nàng yêu thích tại một chỗ khác cấu kiến kim cúc chi hình. Chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra Trương Khắc đối với đạo pháp lý giải sâu sắc bao nhiêu rồi. Tùy tâm sở dục sửa đổi trận pháp cho tới bây giờ liền không là một kiện đơn giản sự tình. Kỳ thực, tại thiên hạ đông đảo trong tông môn, nắm giữ lấy tương tự với thông hiểu ngữ ngôn người tu hành cũng không ít, một chút thượng phẩm tông môn liền có loại này truyền thừa. Nhưng tiên thiên nhất khí nam tông nội tình kém cỏi, Trương Khắc chỉ có thể dựa theo cần phải tiến hành tạo dựng, đồng thời lưu lại truyền thừa. Chín tầng chi đại bắt nguồn từ chất đất. Cái này cũng là bình thường tông môn cùng thượng phẩm tông môn chênh lệch. Vì vậy không muốn hâm mộ ghen ghét thượng phẩm tông môn đệ tử điểm xuất phát cao, cái kia là người ta thông qua một đời lại một đời không ngừng cố gắng đổi lấy. Lão phụ nhân tại Trương Khắc bố trí pháp trận thời điểm trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đè nén bất an mới không có quay người đảo đầu. Cái này cũng là vì cái gì Trương Khắc sẽ trước tiên lấy Vân Triện phủ văn cáo chi lão phụ nhân nguyên nhân. Tại không sinh ra tín nhiệm thời điểm, Trương Khắc bất kỳ cử động nào đều sẽ dẫn đến đám quê mùa này loài người bất an. Tuy phí chút tay chân cũng có thể đem chuyện này nói rõ ràng, nhưng Trương Khắc có thể không nghĩ như thế phiền phức, vì vậy đi trước tiến hành cáo chi. Bây giờ, hắn bố trí pháp trận mặc dù gây nên lão phụ nhân bất an, bất quá cuối cùng không có đem hắn dọa lùi. Mà những thứ khác người nhà quê nhóm liền không có bực này định được rồi, làm Trương Khắc trước người nổ lên ngàn vạn hào quang thời điểm, hơn 30 người không giả suy tư liền bật lên. Các loại vầng sáng lần nữa tại mỗi cái trên thân thể người bộc phát, hổ khiếu tựa mình chi thanh tại phụ cận quanh quẩn không ngừng. Mặc động, tiếng thổ dân, lão phụ nhân quay người lớn tiếng la lên đám người dừng lại. Bá, hơn 30 người lập tức ngừng cước bộ, từng cái mắt lộ hung quang nhìn về phía lão phụ nhân. Ánh mắt này cũng không phải là nhằm vào lão phụ nhân, mà là chờ đợi chỉ thị của nàng. Lão phụ nhân dưới chân trắng vầng sáng màu vàng nóng giống như là có sinh mệnh không ngừng mà biến hóa, đám người không dám lên trước, chỉ là cổ động trong cơ thể bản nguyên chi lực làm tốt chém giết chuẩn bị. Chờ một chút nhìn. Tiếng thổ dân, lão phụ nhân mở miệng lần nữa. Cường tráng nhất tên kia thổ dân thanh âm trầm thấp vang lên. Trường tộc, ta cảm giác cái này vực ngoại thiên ma rất nguy hiểm, giống như voi ma mút như thế đáng sợ. Lão phụ nhân cố chấp đáp lại. Chỉ có hùng ứng mới có thể nhìn xuống đại địa, lòng dạ nhất định muốn rộng lớn, lòng ta nói cho ta biết, cái này vực ngoại thiên ma cũng không có ác ý. Một tên khác hơi có vẻ già mua thổ dân nói lời phản đối, hắn tiếng nói khàn giọng, giống như một hơi đổi không lên đầy cũng giống như. Thần linh truyền xuống dụ lệnh, phàm gặp phải vực ngoại thiên ma, liều mình chu diệt. Lão phụ nhân hai đầu lông mày sát khí tràn đầy, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, cái gì thần linh, bất quá là một đám bị chiếm cứ thể sát thiên bẩm người mà thôi. Gần 30 năm, ta các tộc nhân bị huyết tế mấy trăm người, đổi lấy cũng bất quá chỉ là nô dịch hơi có giảm bớt mà thôi. Tất nhiên những ngày này dạy người kiêng kỵ như vậy vượt ngoại thiên ma, có lẽ chúng ta ở đây tìm được trợ giúp." Đối với lão phụ nhân ngôn ngữ, hơn 30 người có đồng ý, có gật bỏ, tranh chấp lần nữa sinh ra. Mọi người ở đây còn chuẩn bị lần nữa lấy quyết đấu quyết định nghe người đó thời điểm, Trương Khắc bố thiết thông hiểu ngữ ngôn pháp trận đã là bố trí thành công. Đinh linh linh, đinh linh linh. Hắc có thể nghe hiểu lời ta nói sao? Kèm theo từng tiếng linh hưởng, lão phụ nhân đột nhiên nghe được sau lưng có một thanh âm xa lạ vang lên. Nơi đó chỉ có vực ngoại thiên ma một người mà thôi, nhưng nói ra ngữ chính mình lại có thể nghe hiểu. Lão phụ nhân bỗng nhiên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Khắc. "Là ngươi tại nói chuyện với ta sao?" Trương Khắc hàm xúc nở nụ cười, mở miệng nói, "Này quang hoàn có thể đem ngươi thanh âm của ta chuyển hóa làm đối phương có thể nghe hiểu lời nói, dễ dàng cho giao lưu." Tâm nguyện niệm pháp là một loại duy tâm chi thuật, trước kia Trương Khắc tạo dựng chuyển luân bí lúc, bằng vào chính là phương pháp này có thể làm cho chuyển luân tín đồ tiếng lòng có thể truyền đến tín niệm bên trong. Thứ thanh ba có thể đối với sóng âm tiến hành khống chế, mỗi một tia biến hóa rất nhỏ đều có thể bắt giữ tinh tường, cũng tăng thêm cộng hưởng. Cái này ẩn chứa trong đó đối với Trương Khắc đại đạo pháp tắc lý giải, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Bởi vậy, Trương Khắc chỉ là đơn giản đem pháp trận này công hiệu cáo chi lão phụ nhân, cũng không có giải thích nhiều. Lão phụ nhân quay đầu liếc mắt nhìn, theo số đông nhiều tộc nhân mở mịt trong ánh mắt nhìn ra bọn hắn cũng không thể nghe hiểu Trương Khắc lời nói. Sau đó cúi đầu nhìn một chút dưới chân lóng lánh bạch quang hình khuyên pháp trận. Cái này vị này vực ngoại thiên ma, ta có thể khiến người khác cũng tiến vào nơi đây sao? Trương Khắc trắng trạng thái xương mù hai mắt nhìn một chút đông đảo cảnh giác người nhà quê nhóm. Nghĩ đến phía trước đông đảo thổ dân tranh chấp lúc cử động, hơi làm do dự, mở miệng nói, không muốn vượt qua ba người, lại không có thể tìm lỗ mãng xúc động người. Lão phụ người vui mừng, quay đầu của mọi người tộc trên thân người liếc nhìn một vòng, tại hai người trên mặt định trụ. Thạch Hùng, Hoa Xà, tới thân ta tiền. Thạch Hùng là cái kia cường tráng nhất cũng cao nhất thổ dân, khoảng chừng 9 thước 6 tấc. Hoa Xà tắc thì là một gã phụ nữ thổ dân, ánh mắt bén nhạy lại bình tĩnh, trong tay cầm chính là thổ dân bên trong ít có đằng tiên. Hai người nghe được lão phụ nhân chỉ lệnh, nhìn lẫn nhau một cái về sau, đi tới hình khuyên pháp trận phía trước, hơi dừng một chút, liền cất bước mà vào. Tại hai người bước vào pháp trận một sát na, đang mạn đồng dạng quyện vào nhau màu đỏ phù văn tuyến nhất thời tách ra hai đạo, trong chốc lát liền tại hai người dưới chân phóng ra một đóa màu đỏ mẫu đơn. Thanh Hùng căng thẳng cơ thể, thẳng đến phát hiện mình cũng không nhận được tổn thương, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gặp ba người thần sắc bình phục lại, Trương Khắc hai tay trước người khép lại chắp tay. Vừa ngoại tu sĩ như ý, gặp qua ba vị ân, ba vị cư sĩ. Thanh Hùng cùng Hỏa Xà nghe được Trương Khắc chi ngôn về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Lão phụ nhân mặc dù cũng không phải là rất rõ ràng Trương Khắc ý trong lời nói, nhưng đại khái đoán được Trương Khắc là ở tự giới thiệu. Nghĩ nghĩ, cũng học Trương Khắc dáng vẻ, tay trái mở ra lấy trưởng đặt ở hữu quyền phía trên. Vịnh Thủy Chi Địa Hồng Tầm gặp qua cư sĩ. Thạch Hùng cùng Hỏa Xà cũng đều học theo hướng Trương Khắc thi lễ. Vịnh Thủy Chi Địa Thạch Hùng gặp qua cư sĩ. Vịnh Thủy Chi Địa Hỏa Xà gặp qua cư sĩ. Đấu chương xong, chương 811, Vịnh Thủy Chi Địa chương 811, Vịnh Thủy Chi Địa Hồng Tầm ba người động tác rất không lưu loát, cũng chưa hoàn toàn lý giải Trương Khắc trong giọng nói hàm nghĩa. Nhưng bọn hắn từ Trương Khắc trong động tác cảm nhận được một loại trước nay chưa có tôn trọng, loại cảm giác này cho dù ở trong tộc cũng chưa bao giờ có. Ba người chính tâm ngưng thần, thần sắc trang trọng, cẩn thận học Trương Khắc dáng vẻ thi lễ. Giờ khắc này, Trương Khắc đột nhiên đối với lễ có hiểu mới. Câu thông, tôn trọng, văn minh. Lời cổ nhân đại sự quốc gia, duy tế tự cùng chiến tranh. Trong này tự cũng là lễ một loại. Lễ nghi tác dụng lớn nhất kỳ thực cũng không tại tế điện, mà là một loại ước thúc, nó đem người cùng giã thu triệt để phân chia ra. Cái nào chuyện có thể làm, cái nào chuyện không thể làm. Thông qua bất đồng lễ làm cho hành động của nhân loại có tuân theo, có kế thừa, có truyền thừa. Hiếu đế trung tín lễ nghĩa liêm sỉ. Chỉ là tám chữ liền đem lễ một chữ này thấu triệt mà trình bày tinh tường. Trương Khắc thần sắc biến hoàng hốt, hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua thời gian trường hạ nhìn thấy trước mắt thế giới này từ mông muội thời đại từng bước phát triển hướng đi văn minh. Trong ngộng cảnh 5000 năm lịch sử tại lúc này cùng thế giới trước mắt xảy ra trùng điệp. Chỉ có tại loại nhân loại này chưa sinh ra văn minh thời đại, một lần đơn giản lễ nghi mới có thể cho tâm linh của người ta mang đến lớn nhất xung kích. Trương Khắc cùng Hồng Tầm ba người một lần thi lễ, lại tựa như vô số năm phía sau nhân loại cùng nguyên thủy thời đại nhân loại vượt càng thời không đối mặt cùng một chỗ. Thời gian giao thoa, văn minh cùng khởi nguyên tiến hành một lần đụng chạm giao hội. Đây là một loại trước nay chưa có lĩnh hội, là một lần ở sâu trong nội tâm tâm linh thu được thăng hoa tẩy lễ. Trương Khắc lâm vào đốn ngộ. Hồng Tầm ba người chào sau đó, phát giác Trương Khắc không giải thích được bắt đầu ngẩn người. Muốn mở miệng hỏi tuân, lại có chút do dự, cuối cùng cảm giác mình tựa hồ không nên tại lúc này mở miệng quấy rầy. Đang quấn quýt ở giữa, đột nhiên cảm thấy trước người xa lạ này thân bên trên tán phát ra một loại kỳ lạ ý vị. Thiếu thốn tưởng tượng cùng tri thức làm bọn hắn không cách nào đem tiến hành miêu tả. Nhưng cho cảm giác của bọn hắn là người trước mắt giống như tồn tại vô số năm, như trong núi tuyên cổ tồn tại đại thạch, kinh lịch vô số năm phong sương mưa tuyết, tràn đầy tuế nguyệt rội rửa mất đi vết tích. Đây là một cái quá trình mà không phải một loại kết quả. Giống như một bá hoa, một gốc thảo, một cái sinh mệnh, từ giáng sinh đến trưởng thành, đến thành thụ, đến côn uy, lại đến phục sinh. Vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn. Hơn 30 tên thổ dân đồng thời không rõ Bạch Trương Khắc trên thân xảy ra chuyện gì. Bất quá trong cõi u minh, bọn hắn luôn cảm thấy Trương Khắc trên thân phát sinh biến hóa đối với mình rất có chỗ tốt. Từng cái đè lên hô hấp, lặng lặng quan sát đến trên người mỗi một tì hơi thay đổi nhỏ. Thời gian trôi qua, đám người quên đi hết thảy, chỉ là si mê nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Tiên tĩnh im lặng, tất cả mọi người giống như một loại pho tượng không nói gì đứng thẳng. Thẳng đến oanh, thiên tế đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền, trong nháy mắt đem tất cả người giật mình tỉnh giấc. Đám người mới thỏa mãn, thất vọng mất mát mà từ này mấy người đặc dị từ trường bên trong tỉnh táo lại. Ai? Chẳng biết tại sao, bao quát Trương Khắc ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng ý vị khó hiểu thở dài. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cũng không có phát giác có mây đen tụ tập dấu hiệu. Trương Khắc tâm đầu khẽ động, đoán được có thể tiếng vang kia cùng những cái kia cùng chính mình cùng đi này người tu hành có liên quan. Thần niệm mở ra, trong chớp mắt huyết tán tán ngoài trăm dặm. Cái này không khỏi làm cho Trương Khắc hơi hơi giật mình, phải biết phía trước chịu này phương giới vượt cấp chế, mình thần niệm chỉ có thể dò xét bốn bách lý. Chỉ phen này đốn ngộ, chẳng lẽ liền mang đến lớn như vậy thay đổi? Nhất thời không lo được cái khác, tâm thần ngưng kết tinh tế dò xét tình trạng của mình. Lúc này, Trương Khắc tài phát hiện thần hồn của mình thế mà thu được to lớn tăng trưởng. Loại tăng trưởng này cũng không phải là như nước ở trong bình bị tăng mát, mà là giống như quả bị lên men phía sau chuyển hóa làm rượu, mà rượu lại đã kinh không biết 5 tháng cất vào hầm, tràn đầy lắng động sau tinh khiết. Đây là thần hồn một lần thủy biến, Trương Khắc có thể cảm nhận được rõ ràng thần hồn thay đổi. Sắt thép xuất từ đất cát, nhưng hai người tuyệt không phải cùng một loại vật chất. Trương Khắc tương tay nâng lên, ngón trỏ duỗi thẳng, một điểm linh cơ từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên một bạch kim rượu nhãn quang mang. Sau đó chỉ thấy hắn đầu ngón tay linh cơ ôm lấy một điểm trong suốt nguyên khí, tâm niệm vừa động, này nguyên khí từ trong suốt chuyển thành thất thải chi sắc. Đây là vô số nguyên khí ngưng kết cụ hiện chi tượng. Thất thải chi sắc cũng không có bao quát thế gian tất cả màu sắc, nhưng lại đại biểu cho thế gian màu sắc cực điểm. Trương Khắc có thể làm đến điểm này cũng không hiếm lạ, hắn diện hóa tiên thiên hỗn nguyên một khí công pháp vốn là có diện hóa nguyên khí diệu dụng. Chỗ kỳ lạ ở chỗ Trương Khắc sau này động tác, liền thấy đầu ngón tay hắn một điểm kia linh quang bảy màu theo tâm ý, tại xích tranh hoàng lục thanh lam tử ở giữa vừa đi vừa về biến hóa. Có thể chớp mắt thời gian, thất thải chi sắc biến thành 6 loại, ngay sau đó theo Trương Khắc tâm ý bảy sắc dung hợp chuyển thành lục sắc, lại từ lục sắc chuyển thành ngũ thải, từng chút biến hóa, thẳng đến cuối cùng tại Trương Khắc đầu ngón tay lộ ra hóa thành một tia nửa trong suốt nguyên khí. Trương Khắc si ngốc nhìn xem đầu ngón tay cái này một vòng trong suốt. Chương 811, Vịnh Thủy Chi Địa 2, chương 811, Vịnh Thủy Chi Địa 2, mấy trăm năm qua đều không thể phân tích ra nguyên khí chuyển hóa huyền bí, không muốn lại vào lúc này dễ như trở bàn tay hoàn thành. Phải biết trước đây mấy trăm năm bên trong, hắn có thể làm được cực hạn cũng chỉ là đem một loại nào đó nguyên khí từ vô tận nguyên khí bên trong tách ra. Căn bản làm không được bây giờ như vậy có thể khiến thiên địa nguyên khí theo chính mình tâm ý biến hóa. Tâm niệm lần nữa khẽ động, nửa trong suốt cái này một tia nguyên khí trong nháy mắt hóa thành thanh sắc, tụ lại thành. Tiếp xuống, Hồng Tâm bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy Trương Khắc đầu ngón tay cái kia một tia thanh sắc như hạt giống như thế này mầm, mở nhánh, tán diệp, kết bông lúa. Nhất niệm nở hoa, từ không sinh có. Nguyên bản chỉ có đạo tôn cùng thiên tôn mới có thể thi triển thủ đoạn, tại lúc này lại bị Trương Khắc mượn dùng vừa mới đốn ngộ bên trong tâm đắc trong lúc vô tình thi triển đi ra. Tức là đây chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Phía sau trong rất nhiều năm, Trương Khắc vô số lần mà nghĩ muốn lần nữa tái hiện giờ khắc này kỳ cảnh, lại từ đầu đến cuối không có thành công. Thẳng đến tu hành của hắn tại rất nhiều năm phía sau thật sự chống đỡ đạt đến cảnh giới kia mới rốt cục đạt được ước muốn. Lúc này, cái này giống như là một giấc mộng, đi qua cũng liền đi qua. Nhưng hắn nhưng cũng tại lúc này cụ hiện thành công, liền đại biểu cho đã trong lúc vô tình đụng chạm tới một loại nào đó cánh cửa. Tuyệt đối không nên xem nhẹ điểm này cảm ngộ, cái này khiến Trương Khắc thấy rõ sau này chỗ đi con đường. Liền tựa như một người ở phương Nam, chưa bao giờ thấy qua tuyết là dạng gì. Tất cả liên quan với tuyết khái niệm đều xuất từ tưởng tượng, có thể chỉ cần đi qua một lần phương Bắc, thực sự được gặp tuyết dáng vẻ, liền sẽ thật sự minh bạch cái gì là tuyết. Tưởng tượng cùng chân thực giống như kính trung chiếu rọi chi vật, chỉ có tồn tại mới có thể lộ ra giống. Trương Khắc nhìn trong tay một gốc bạch ngọc gạo kê, quan sát phút chốc, đem hắn đưa cho Hồng Tam. Hồng Tam thành kính quỳ một chân trên đất, cúi đầu, giơ lên trường, cung kính lấy hai tay tiếp nhận cái này nhất tuệ gạo kê. Thần tích, chỉ có hai chữ này mới có thể hình dung tình cảnh này. Gạo kê đại biểu cho đồ ăn, là sinh tồn cơ bản bảo đảm. Có lẽ Trương Khắc chỉ là tâm huyết dâng trào vô ý thức cử động, nhưng ở những người khác trong lòng, đây là một loại kế thừa, tượng trưng cho sinh mạng kéo dài, ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt. Chẳng biết lúc nào, còn lại hơn 30 người cũng đều hai đầu gối quỳ xuống, bò lồm ngồm nằm rạp trên mặt đất. Đây là bọn hắn từ trong giới tự nhiên giã thú chỗ học được, làm giã thú bị hoàn toàn thuần phục về sau, sẽ bộc lộ ra nhược điểm của mình lấy đó phục tùng. Ở nơi này 30 mấy người ở bên trong, một cái vẹn vẹn có thiếu niên mười mấy tuổi tại sùng kính mà quỳ gối về sau, nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu lên. Hắn náo hải chung, mãi mãi mà ấn xuống Trương Khắc tương gạo kê đưa cho Hồng Tầm một màn này. Về sau, gã thiếu niên này đem một màn này khắc ở sở cư chi địa trên vách đá, dùng cái này chứng kiến lịch sử. Thời gian rất nhanh, ở đời sau trong văn hiến, giờ khắc này được xưng văn minh kỷ nguyên mở đầu thời điểm. Phương này giới vực cực lớn, bởi vì thần niệm nhận hạn chế, Trương Khắc cũng không biết ngoài chân chính lớn nhỏ. Chỉ từ lúc đó trên không trung quan sát vụn vặt có thể thấy được hắn tuyệt không so Quý Lam giới nhỏ bao nhiêu. Vịnh thủy chi địa, tên này chiếm được tại hoàn cảnh chung quanh, kỳ thực đại biểu là hai nơi địa vực. Một đầu chiều rộng bách trượng sông lớn từ tây sang đông đem đại địa đoạn mở, thủy chi nam hơi cao, tên là Thượng Loan, thủy chi bắc thấp hơn, tên là Hạ Loan. Hôm tăm bọn người chỗ ở tộc đàn liền ở tại Hạ Loan. Chỉ bất quá đối ngoại xứng lúc lại báo ra vịnh thủy chi địa danh hiệu, dùng cái này xem như phụ trợ cùng cất nhắc. Hạ Loan tương tự tam giác, năm núi bên cạnh thủy mà đứng, xen vào nhau phân bố, địa hình phía trước cao phía sau thấp. Chiếm diện tích đủ có vài chục nghiêng, nhưng nhân số cũng bất quá ngàn. Ngoài ra, cái này Hạ Loan thế mà không có phòng, tất cả cư dân tại trong ngọn núi trong huyệt động cư trú. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tại cao tráng cao ngất trên cây cối có đằng mạn câu thông thành hình lưới túi. Một số người nhanh nhẹn mà trên tảng cây nhanh chóng di động tới, thỉnh thoảng nhìn về phía tứ phương nơi xa, rõ ràng đây là trong tộc quần lính gác. Trương Khắc ngay tại Hồng Tầm mấy người hơn 30 người vây quanh tiến nhập Hạ Loan. Cùng nhau đi tới, Trương Khắc phát giác người nơi này cũng không phải là không có ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Tại hắn tiến lên quá trình bên trong, từng đạo trải rộng cây có gai chín thức bụi cây như tưởng đồng dạng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Trương Khắc chưa bao giờ thấy qua cao như vậy luồng cây, bên trên phân bố rậm rạp chẳng chịt gai nhọn, so ngón tay còn rất dài, mà từ cái kia mang theo màu tím ánh sáng nhạt gai nhạy bén có thể thấy được những thứ này bụi cây tuyệt đối có cường đại tính sát thương. Luồng cây phân bố rất dày tụ tập, cơ hồ cách mỗi mấy chục trượng liền có một đạo. Hoặc có lẽ là vì lý do an toàn, những thứ này luồng cây phân bố không có chút nào quy luật, rõ ràng khoảng cách trước mắt sơn động chỉ có số bách trượng biển, có thể Trương Khắc cùng Hồng Tầm bọn người lượn quanh một hồi lâu mới đến. Nếu có dã thu xâm nhập trong đó, căn bản là không có cách thả ra chân chạy. Hồng Tầm cung kính tại phía trước dẫn đường, đem bốn phía bởi vì tò mò xuống lại đông đảo cao năm thước đứa bé từng việc xua tan. Thiên trượng lớn nhỏ doanh hoạch tâm chỗ là một mảnh bị san phẳng ra mà tới thổ địa, màu vàng đất màu sắc, cùng chung quanh cỏ xanh xanh hóa tạo thành kịch liệt tương phản. Chương 811, Vịnh Thủy Chi Địa 3, chương 811, Vịnh Thủy Chi Địa 3, một chút già yếu tàn tật thổ dân đang thân thể còn xuống ở chung quanh thổ địa bên trên lấy mảnh đá cắt chém dã thú, mà một chút phụ nữ thổ dân tắc thì phân chọn lấp loé ánh sáng nhạt linh dược, linh thực. Cùng những thứ này thổ dân không đồng dạng như vậy là một chút trẻ tuổi thổ dân, bọn hắn đồng thời không kiếm sống, mà là xoay đánh nhau đấu vật. Cho dù trên mặt đất có dã thú chảy ra huyết thủy cùng phân và nước tiểu cũng không người để ý, tại chung quanh bọn hắn xuống lại một chút vỗ tay gọi nữ nhân trẻ tuổi thổ dân, tiếng thét chói tai, tiếng cười to bên tai không dứt. Chịu đến phụ nữ thổ dân gào thét kích động, đang tại vật lộn tuổi trẻ đám thổ dân càng là hưng phấn không thôi. Một đạo đạo quang choáng tại mỗi cái trên thân thể người choáng nhiễm ra. Chào đón đến người mặc trắng áo bào màu vàng Trương Khắc đến gần, tất cả thổ dân dần dần đình chỉ đang tiến hành động tác, tất cả đều hâm mộ ghen tị nhìn xem Trương Khắc trang phục. Có không ít người liều mạng nhanh chóng hướng Trương Khắc xung đến, trực tiếp bị thủ hộ một bên thạch hùng bọn người quát lui. Trương Khắc nhất vừa đi vừa quan sát hết thảy xung quanh. Nguyên Thủy, Đơn Sơ, Ngu Muội, Dã Man. Đây là hắn bây giờ trong lòng ấn tượng duy nhất. Ba mươi mấy người đi thẳng tới Hạ Loan năm ngọn núi bên trong đường kính lớn nhất một tòa phía trước mới dừng bước lại. Nay cửa hang cực cao, cực rộng, cao chín thước thổ dân đứng thẳng cũng vẹn vẹn có cửa động một nửa độ cao mà thôi. Tại cửa động xung quanh, có hơn 10 người dáng người khôi ngô cao lớn thổ dân hoặc ngồi xổm hoặc đứng chân giữ. Nhìn thấy Hồng Tầm mang theo Trương Khắc tới gần, phần phật một chút vây quanh. Những thủ vệ này mặc lại cùng Hồng Tầm bọn người khác biệt, cũng không phải là váy rơm mà là da thú chế váy ngắn, vũ khí trong tay lập lòe kim loại quang mang. Trương Khắc không khỏi âm thầm kinh ngạc, đã có vũ khí kim loại, vì cái gì Hồng Tầm bọn người lại chỉ lấy xương thú một mâu chiến đấu? Thông hiểu ngữ ngôn pháp trận một khi bố trí liền không cách nào di động, bằng không liền sẽ mất đi tác dụng, vì vậy lúc này Trương Khắc cùng Hồng Tầm đám người đã không cách nào giao lưu. Hắn chỉ thấy Hồng Tầm vung tay múa chân cùng vài tên thủ vệ ra dấu, trong miệng nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu lời nói ngữ. Trương Khắc thử lấy thần niệm hướng sơn động nội bộ tìm kiếm, phát giác trong sơn động này giống như mê vụ bao phủ, căn bản là không có cách dò xét. Lúc này, có vài tên thủ vệ nhìn xem Trương Khắc trên người trắng áo bào màu vàng không khỏi lộ ra ngấp nghé chi sắc, lẫn nhau lẩm bẩm vài câu, hướng Trương Khắc đi tới. Cách còn có xa hai trượng, đi đầu một gã đại hán không nói một lời vừa tẩu biên lấy tay chụp vào Trương Khắc cổ áo của. Thạch Hùng cùng Hỏa Xà mấy người một mực vây quanh Trương Khắc hơn 30 người lập tức không làm. Từng cái vọt tới Trương Khắc trước người, cầm trong tay vũ khí, nhe răng phát ra gào thét. Tên đại hán kia ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nơi trái tim trung tâm một đoàn tử sắc quang choáng nhảy động một cái, nhất thời ở tại trước ngực hiện ra một khỏa giữ tận màu tím viên hầu ảnh chân dung hư ảnh. Lộ ra cánh tay đột nhiên phát ra một tiếng rắc tiếng vang, tự ý rỗi dài bốn thước, tiếp tục chụp vào Trương Khắc cổ áo. Trương Khắc trắng trạng thái xương mù híp đôi mắt một cái, tay phải cong ngón đúng ra, một điểm màu bạch kim hào quang như thiểm điện bắn ra mà ra đánh trúng đại hán cái trán. Đùng. Một điểm bạch mang nổ tung, lập tức tan thành nhất đồng bạch quang, thủy đồng dạng cỡ đến chân vẩy khắp toàn thân. Theo bạch quang nhanh chóng rót vào đại hán cơ thể, cả người cũng đang không ngừng thu nhỏ. Trong chớp mắt, một cái chín thước đại hán đã là biến chỉ to khoảng một thước. Lần này Trương Khắc cũng không thi triển song chỉnh như ý biến hóa chi thuật, không có đem hắn biến thành bất kỳ động vật gì, chỉ là đem hắn theo tỷ lệ thu nhỏ. Nhưng nhìn lấy mỗi ngày cho chính mình sinh hoạt chung một chỗ đồng bạn lập tức đã biến thành tiểu bất điểm. Còn lại vài tên đang hướng Trương Khắc đi tới đại hán như gặp phải xà đốt, trong nháy mắt hướng về sau chớp nhoáng, trong miệng phát ra sợ hãi chí cực tiếng kêu. Loại này kỳ lạ thuật pháp hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Liên Thạch Hùng mấy người cũng không khỏi bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau rời xa Trương Khắc. Một màn này phát sinh quá nhanh, Hồng Tầm tại cùng ngoài ra vài tên đại hán dây dưa, ở đây cũng đã có đại sự xảy ra. Trong khoảnh khắc liền có vài chục người nghe được hò hét phía sau tự sơn động chỗ sâu xông ra, từng cái cầm trong tay vũ khí hướng về Trương Khắc trợn mắt nhìn. Các loại vầng sáng trong khoảnh khắc đã ở núi cửa động nở rộ, hổ khiếu vượn gầm không ngừng bên hai. Trương Khắc đối với những người này uy hiếp làm như không thấy, chỉ là nhìn về phía một bên chỗ mắt nghẹn họng Hồng Tầm. Sau một lát, Hồng Tầm mới phản ứng được. Lớn tiếng lấy tiếng thổ dân đối với tụ tập đi lên đám người chính là một trận quát lớn. Hồng Tầm tại cái bộ lạc này uy vọng rõ ràng không thấp, bị hắn giận mắng, lập tức có một nửa người lui về phía sau, một nửa khác tắc thì lộ ra vẻ do dự. Chỉ trước mắt bị thu nhỏ đồng bạn liền biết người xa lạ này vô cùng cường đại, bọn hắn lo lắng cho mình xuất thủ cũng sẽ bị biến thành tiểu nhân. Nhưng nếu là không rảnh để ý lại tựa hồ không thể nào nói nổi, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tên kia bị thu nhỏ thổ dân lúc này gương mặt sợ hãi, giống như nổi điên hét to. Trong mắt hắn, hết thảy chung quanh đều biến đến vô cùng cao lớn, tùy ý có người đi lại chính mình cũng có bị giẫm chết nguy hiểm. Một cái thổ dân nhìn thấy trước mắt rằng có cái bẫy thế, lặng yên không một tiếng động hướng trong sơn động bỏ chạy. Hành vi của hắn không có đào thoát tại chỗ ánh mắt của mọi người, nhưng bây giờ cũng đang cần phải có người đến làm ra quyết đoán, vì vậy tất cả mọi người chỉ làm không nhìn thấy, vẫn như cũ khoảng cách mấy trượng giằng co. Chỉ một lúc sau, tên kia thổ dân lần nữa từ trong sơn động xuất hiện, tay trái trong tay giơ cao lên một mặt vẽ có gì đó quái lạ phù văn tam giác gia thú. Đi tới cửa động một bên vung vẩy trong tay gia thú một bên chụp tại chỗ thổ dân nói lớn tiếng cái gì. Trương Khắc theo số đông nhiều thổ dân khẽ thở phào nhẹ nhõm trong thần thái đoán được nói chuyện nội dung. Quả nhiên, Hồng Tầm mặt lộ vẻ nụ cười hướng về Trương Khắc so vạch mấy cái, làm ra một cái mời động tác. Đi đầu cất bước hướng trong sơn động đi đến. Trương Khắc tại Thạch Hùng, Hỏa Xà đám người vây quanh bên trong theo sát phía sau. Mà đang lúc mọi người chung quanh, tất thì tụ tập cái kia mười mấy tên rằng co thổ dân trắng hán, từng cái nắm chặt vũ khí trong tay, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Khắc. Sơn động nội bộ cực kỳ rộng rãi, đỉnh chóp ly địa có hơn 10 trượng cao. Rũ xuống trung thạch tại trên vách núi đá trống lên nhiên tiêu bó đuốc ánh lửa chiếu rục rục sinh huy, lại so với Trương Khắc trong tưởng tượng còn sáng sủa hơn nhiều. Trong sơn động khắp nơi đều là đại tiểu bất một huyệt động thiên nhiên, thỉnh thoảng có thổ dân từ từng gian trong huyệt động xuất nhập. Xuyên qua mấy cái đường tắt, một cái cự đại hang động hiện lộ tại trước mặt. Này hang động vì hình tròn, đường kính vượt qua 60 trượng, nóc huyệt động bộ phận nạm một cái đầu lâu lớn nhỏ dạ minh châu, tại ánh lửa chiếu phóng ra ánh sáng dịu dịu, đem trong huyệt động chiếu rọi giống như ban ngày. Trương Khắc chợt phát hiện, huyệt động này bên trong mặt đất lại là từ bằng phẳng đá xanh trải liền. Trong huyệt động dưới vị trí hãm, một tòa lò sưởi bên trong hừng hực thiêu đốt lên không biết cái gì vật liệu gỗ, có nhàn nhạt mùi thơm ngát lộ ra, thẳng vào tim gan. Tại lò sưởi sau đó mấy trượng, một tòa hai trượng lớn nhỏ hình vuông vạn năm ôn ngọc khảm xuống mặt đất, ôn ngọc phía trên trải lấy một trương manh thú to lớn gia thú. Lúc này đang có một cái chiều cao trượng hai cự hán túi đầu ngồi ngay ngắn ở trên gia thú. Cự hán hình như cự hùng, thân trên chân trụi, trong tay phải xách theo một cây xám xịt bốn thước rùi đá. Tại bốn phía, động thân mà đứng lấy mười mấy đầu chiều cao vượt qua một trượng cường tráng thổ dân. Từng cái vậy mà toàn bộ mặc kim loại chế thành trọng giáp, trong tay cũng đều bắc lên lấp lóe hàn quang sắc bén binh khí. Cự hán chờ Trương Khắc tiến vào hang động về sau, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt màu tím gắt gao chăm chú vào Trương Khắc trên mặt, khóe miệng hơi hơi lộ ra hiện ra vẻ giữ tợn ý cười. Ha ha, ngoại vực mà đến người tu hành chờ ngươi đã lâu. Tấu chương xong, chương 812, Thiên Ma chương 812, Thiên Ma. Trương Khắc tại cự hán ngẩng đầu trong nháy mắt, đột nhiên từ hắn tròng mắt màu tím trông được ra một tia quen thuộc. Mấy trăm năm trước sơ xuất giang hồ du lịch lúc một màn trở sông lên đầu. Vậy vẫn là hắn ở đây Bắc Lãng thành Dương giác dịch trong rừng đá một lần tao ngộ, vô thanh vô tức ở giữa liền bị một cái ma kéo vào huyễn tượng bên trong. Nếu không phải đãng ma chi lực hóa thành chu ma đâm một kích hủy diệt ma ảnh sớm tại mấy trăm năm trước Trương Khắc liền bị cái kia ma đoạt xác. Lúc đó cái kia ma ý thức bị hủy diệt, hắn ẩn chứa bàng bạc tinh thần lực cùng Trương Khắc thần hồn dung hợp, khiến cho Trương Khắc nhân họa đắc phúc, thần hồn lực lượng thu được chất tăng lên. Hắn thần hồn lực lượng hôm nay có thể viễn siêu khác người tu hành, cũng là bởi vì một lần kia dung hợp đặt cơ sở vững chắc. Mà Trương Khắc lấy được chỗ tốt còn không mẹn mẹn như thế, tại ma bể tan thành thần hồn chi lực ở bên trong, hắn còn lấy được rất nhiều liên quan tới ma tin tức. Tại trong truyền thuyết, lúc ban đầu ma đến từ vị thứ nhất chứng đạo bất hủ đại năng Hồng Quân. Phàm là sinh mệnh có trí tuệ, luôn có thất tình lục dục, Hồng Quân cũng không ngoại lệ. Con đường tu hành mục đích cuối cùng nhất là siêu thoát bản thân, ở trong quá trình này, Hồng Quân đem chính mình tâm tình tiêu cực bản thân bóc ra, đồng thời đem hắn chìm vào quy khư. Quy khư danh xưng hết thể sự vật chung kết, trầm luân, nơi quy tụ. Nhưng mà khiến cho Hồng Quân không có nghĩ tới là bản thân tâm tình tiêu cực vậy mà cùng quy khư chi địa vô cùng phù hợp. Cũng không biết qua bao nhiêu nguyên hội, Hồng Quân đạo này tâm tình tiêu cực trong quy khư đã kinh vô tận thống khổ cùng gặp chắc trở, sau đó có ý thức độc lập, nó tự xưng là ma thể vĩnh viễn cùng tiên đối lập. Trong khi từ quy khư chi địa bò ra ngoài sau, ẩn chứa vô tận hận ý ban đầu chi ma liền đối với vũ trụ ở giữa hết thảy sinh linh triển khai trả thù. Ma thủ đoạn công kích rất đặc thù, nó bình thường sẽ không tổn thương sinh linh cơ thể, mà là trực tiếp kích động, dù hoặc sinh linh tâm tình tiêu cực, chờ tình này tự mạnh mẽ phát tiết buộc phát về sau, liền sẽ giống như kéo căng dây thun như thế đứt đoạn, từ đó bị nhiễm hóa. Bị nhiễm hóa sinh linh đồng dạng có hai loại kết quả, một là giữ lại một bộ phận ý thức, vứt bỏ thể xác chuyển hóa làm ma cũng được xưng làm vô tướng ma. Hai là triệt để mất đi ý thức trở thành ma phó, ma phó kỳ thực chính là một bộ không thể xác, là xem như ma vật dẫn tới sử dụng. Trừ bỏ bị nhiễm hóa sinh linh bên ngoài, ban đầu chi ma từ quy khư bỏ ra ngoài sau, tự thân còn mang theo vô số ma trùng. Ma trùng đồng dạng là từ tâm tình tiêu cực dành dụm mà thành, nhưng bởi vì không có sinh ra ý thức, giống như không phát mầm hạt giống đồng dạng, bởi vậy đặt tên. Mỗi một cái vô tương ma từ sinh ra ngày lên, hắn tản mát tâm tình tiêu cực sẽ ngưng kết ra số lượng không giống nhau ma trùng. Làm ma trùng tiến vào ma phó thể nội về sau, liền như là hạt giống chịu đến nguồn nước, đất ai tẩm bổ phá loại mà ra, mượn nhờ ma phó cơ thể tạo thành sinh mạng mới. Cái này từ ma trùng mượn xác hoàn hồn thôi phát ma cũng được xưng làm có cùng nhau ma. Có cùng nhau ma ủng có thân thể, vật dẫn thực lực càng mạnh, hắn thực lực cũng sẽ càng mạnh. Nhưng cùng lúc thân thể này cũng sẽ trở thành lao lung, một khi này thể xác phai mở, có cùng nhau ma cũng sẽ liền như vậy hủy diệt, đây là thứ nhất. Điểm thứ hai, bởi vì ma là tâm tình tiêu cực đông lại tinh thần thể, vì vậy nó chỉ là một đạo nắm giữ lẻ loi ý thức ý niệm mà không có thực chất vật dẫn. Vô tương ma không có thân thể, mặc dù có thể lấy đoạt xá sinh linh, nhưng bởi vì tự thân nhiễm hóa đặc tính, sẽ đối với đoạt xá thể xác tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Bởi vì ma là tâm tình tiêu cực ngưng kết, không có thể xác về sau, hắn liền sẽ mất đi cảm xúc tầm bổ, dần dần tiêu vong tại giữa thiên địa. Bởi vậy, cho dù vô tương ma đoạt xác sinh linh, chờ này thể xác băng giải về sau, cần thay đổi thể xác tiếp tục đoạt xá. Đây là một loại cực đoan đặc tính, vì sinh tồn, ma trời sinh liền đứng ở hết thể sinh mệnh có trí tuệ đối lập mặt, vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại. Vô tương ma cùng có cùng nhau ma là một loại quan hệ cộng sinh, đồng thời bởi vì ý thức duyên cớ, vô tương ma có tuyệt đối vị trí chủ đạo, cái này cũng là vì Hà hội có ma phó xưng hô thế này. Thế gian phàm hữu tình chúng sinh, chỉ cần trong lòng còn có thất tình lục dục, tranh luận trốn ma nhiễm hóa. Ban đầu chi ma từ sinh ra ngày lên, liền đại vô tận trong vũ trụ nhấc lên vô biên hạo kiếp. Bởi vì không cha không mẹ giống như trời sinh, cùng với từ quy khư mà trở lại, bình thường từ hư không bên ngoài phủ xuống đặc tính, người tu hành đem trừ ban đầu chi ma ngoại trừ ma gọi thiên ma cũng gọi vực ngoại thiên ma. Tại ma vừa mới xuất hiện tại trong tinh hệ lúc, bởi vì đối với ma thủ đoạn công kích hiểu rõ thiếu thốn, vô số người tu hành thậm chí trí tuệ sinh linh bị ma nhiễm hóa. Kỳ thế lúc thịnh nhất, liền đông đảo thiên tôn thấy đều phải nhượng bộ lui binh. Cuối cùng ma điên cùng tàn phá bừa bãi đưa tới Hồng Quân chú ý của, nhưng làm kỳ diện đối với ban đầu chi ma lúc, đột nhiên phát giác hắn thế mà là của mình tâm tình tiêu cực biến thành. Phát hiện này khiến cho Hồng Quân chịu đến cực lớn chấn động. Ma cùng Hồng Quân quan hệ giống như là một người cùng cái bóng của hắn. Làm Hồng Quân tồn tại lúc, ma liền vĩnh viễn không cách nào phai mờ. Mà Hồng Quân chứng đạo bất hủ, đã là vĩnh hằng bất tử tồn tại, bởi vậy hai người ở giữa hình thành một loại chết sống có nhau quan hệ. Chương 812, Thiên Ma 2, chương 812, Thiên Ma 2, cái này không khỏi làm cho Hồng Quân hết sức nhức đầu, tư tác liên tục về sau, Hồng Quân dứt khoát lấy thân là lùng, đem ma nhốt ở thể nội, nhảy xuống nước tự tử quy khư đem vĩnh cửu trấn áp. Sau đó không số trong năm tháng, người tu hành dần dần đối với ma có hiểu biết, căn cứ vào đặc tính của nó diễn sinh ra được vô số thủ hộ thần hồn, tâm linh bí pháp và bình định háo hức thủ đoạn. Đang đối kháng với ma quá trình bên trong, có một người phát đại hoành nguyện thể phải thanh trừ ma phân, tiêu trừ vũ trụ ma kiếp. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy, bởi vậy nhận được vô lượng vũ trụ một loại nào đó tán thành, ban cho đặc thủ trừ ma lực. Sau đó vài vạn năm người này các nơi trừ ma, trong lúc đó đã kinh vô số gặp trắc trở cùng nguy cơ, nhưng thị trí không đổi. Kim Đan, Nguyên Thần, Đạo Quân, hắn từng bước đi tới, từ tại một phương giới vực bắt đầu chờ có thể thoát ly bản phương giới vực về sau, lại buôn ba cùng vô số tinh vực. Cuối cùng này hành động của người ta cảm động vô số người, nhận được vô số người tu hành ủng hộ cùng tín ngưỡng, trở thành hắn tín đồ, cùng nhau tiêu trừ ma kiếp. Vài vạn năm về sau, người này tại triệt để đem vũ trụ ma kiếp tiêu trừ về sau, bằng vào thành tựu này phải lập Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn chi vị. Có thể nói, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn môn hạ bằng vào đặc thù chu ma lực đã trở thành ma thiên địch. Tại lẫn nhau xem ra, đối phương giống như là trong bầu trời đêm đèn sáng như thế bắt mắt. Mà hai người quan hệ cũng hoàn toàn có thể dùng không chết không thôi để hình dung. Bây giờ, làm Trương Khắc nhìn thấy trước mắt cự hán trong cặp mắt kia một vòng màu tím lúc, thông qua ký ức cùng tự thân nắm giữ tin tức, lập tức liền đem hắn nhận ra. Trong chốc ngắn này, Trương Khác toàn thân lông tơ từng chiếc đứng thẳng, nhiều năm chưa từng có tử vong ý hiếp khoảnh khắc tới người. Tại chỗ tất cả những người khác căn bản vốn không tin tưởng Trương Khác cùng Cự Hán ở giữa liên lụy. Lam Hồng Tâm chuẩn bị hướng Cự Hán thuật trước khi nói Trương Khác đã từng bày ra thần tích, nàng chưa kịp mở miệng, trung điệp như sơn nhạc lật cảm giác bao phủ tất cả mọi người ở đây. Cự Hán sau khi mở miệng không chần chờ chút nào, đã ma môn đổ đối với ma khắc chế, hắn lại há có thể không biết. Sớm lúc trước Trương Khắc bọn người buông xuống này phương giới vực thời điểm, này phương giới vực tất cả thiên ma liền thông qua năng lực đặc thù giúp cho câu thông. Bởi vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng Trương Khắc lai lịch, đồng thời sớm đã làm ra ứng đối. Trong tay cái kia xám xịt bốn thước rùi đá đã ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt bị thôi động, một tia tử khí từ rùi đá cuối cùng giống như lửa thiêu lùa lên, trong nháy mắt đã là đem rùi đá nhuộm thành màu tím. Sau đó liền gặp Cự Hán run tay đem rùi đá ném về phía Trương Khắc, rùi đá tại kỳ xuất thủ trong nháy mắt giải thể thành là hư ảo chi hình, hóa thành một đạo lưỡi đao đồng dạng lạnh thấu xương tử quang xuyên hướng Trương Khắc. Giờ khắc này, thiên địa linh cơ bị rùi đá rung chuyển, nho nhỏ trong huyệt động trống rỗng xuất hiện vô số hành thụ đan vào nửa trong suốt tuyến văn. Vô số tuyến văn như chim mỏi về tổ đồng dạng dán vào đến hư ảo rùi đá phía trên, đồng thời ở tại bên trên tạo thành một đạo đặc thù cấm chế. Phai mở Cự Hán rùi đá ném ra một cái chớp mắt, Trương Khắc đột nhiên phát hiện thần hồn của mình đã bị tập trung, cho dù trốn vào hư không khoảng cách cũng vô pháp đào thoát. Không thể trốn, chỉ có thể kháng. Có thể Trương Khắc thấy rất rõ ràng, này hư ảo rùi đá bây giờ đã dung nhập đại đạo quy tắc chi lực, nhằm vào là thần hồn. Phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn cản, một khi bị hắn đánh trúng, thần hồn đem như bọt biển đồng dạng tiêu vong. Đồng thời bởi vì này hư ảo rùi đá nhiễu động pháp tắc, phủ cận thiên địa linh cơ tán loạn, đã không cách nào mà dùng. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực. Cự Hán vừa thấy mặt xuất thủ liền trực tiếp đánh đang tu hành người chỗ yếu nhất. Thiên ma chi nạn quấn kinh khủng bây giờ hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng đây chính là thiên ma thủ đoạn sao? Nếu như đem lực chú ý tập trung đến Cự Hán cùng hư ảo rùi đá phía trên, vậy liền vào thiên ma bẫy. Một tia nhẹ đến không thể nhận ra cảm giác đến ba động lặng yên chống đỡ đến Trương Khắc nào phía sau tam thốn. Tại thiên địa linh cơ dung chuyển dưới, này ba động nhẹ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tới cấp độ. Nhưng đối với thiên ma cực kỳ hiểu rõ Trương Khắc minh bạch, đến từ sau lưng lần công kích này mới là chí mạng nhất. Hừ. Trương Khắc tâm bên trong lạnh rên một tiếng, tay trái nâng lên, khuất khuỷu tay, sâu lực, đột nhiên hướng về sau xông lên. Xuyên đấu, phân thoái, phá diệt, tiên diệt, nhiều loại lực lượng pháp tắc bị dung hợp, bị đập ra, sau đó lại bị Trương Khắc hóa thành một khuỷu tay xông ra. Thiên địa linh cơ không cách nào mượn dùng lại như thế nào, 200 năm tu luyện làm cho Trương Khắc đối với đạo có lĩnh ngộ của mình. Nhưng thấy Trương Khắc hữu tay trái tuổi trò xung kích chi thế như một thanh mũi nhọn bị vô tận trọng lực thôi động, chỗ kích chỗ không gian trong nháy mắt xuất hiện tầng tầng lớp lớp vết chướng, giống như vô số trang giấy ướt át phía sau lại bị nhanh chóng để hợp lại cùng nhau. Sau đó cái này tầng tầng lớp lớp vết chướng như truy xuyên đầu hũ như thế không trở ngại chút nào xuyên đấu, trực tiếp cùng sau lưng đánh tới một điểm ám tử vi quang đâm vào một chỗ. Soạt. A. Một tiếng lưu ly bể tan cảnh tiếng vang xen lẫn một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang vọng hang động. Cái kia gai nhọn tới cực điểm kêu thảm trực tiếp như châm như thế đâm vào tại chỗ đông đảo thổ dân trong đầu. Trên trăm thổ dân nhất thời thất khiếu chảy máu té xịu trên đất. Ngay sau đó Trương Khắc ngón trỏ tay phải linh quang chớp động, nhanh chóng trước người vẽ một vòng tròn. Màu bạch kim trong vòng bắn ra số 10 vạn đạo phù văn tuyến, trong chớp mắt tạo dựng ra một tòa hình như khối rủ bị pháp trận. Này khối rủ bị một góc truy lập, tại bạch kim trong vòng nhanh chóng xoay tròn, 6 mặt đông đảo ô vuông nhỏ máy móc giống như xoay hợp, trong khoảnh khắc liền tạo thành 6 mặt la võng. Bí pháp, vạn tượng khối rủ bị theo cảnh giới tu vi để thăng, Trương Khắc đã xem tiên công chi lực dung nhập tự thân, giống như hô hấp đồng dạng tự nhiên, căn bản không cần tận lực thi triển. Cái này cũng là vì cái gì Cự Hán đi trước phát động công kích, Trương Khắc không chút hoang mang đem sau lưng chí mạng thương hại tiêu trừ lại trước người bố hạ bí pháp, Cự Hán phát ra một viên kia hư ảo rùi đá vẫn chưa đánh trúng Trương Khắc nguyên nhân. Cự Hán phát ra hư ảo rùi đá đem trong huyệt động không gian đều chấn đãng ra gợn sóng, bây giờ cực kỳ gấp gáp đến Trương Khắc phụ cận, nhưng lại bị vạn tượng khối rùi bị ngăn cản. Làm xông vào trắng kim quang giới về sau, trực tiếp bị khối rùi bị xoay chuyển 6 mặt la vong bao lại, liền như chim tức đồng dạng bị đến từ 6 cái phương hướng la vong khỏa thành một cái quả cầu phong ấn. Trương Khắc tay phải nghịch kim đồng hồ đảo ngược lần nữa vẽ một cái tròn, trắng vòng sáng màu vàng theo hắn ngón tay xóa động như khăn lau bảng đồng dạng, tiêu trừ sạch sẽ. Hồng Tâm thần hồn chi lực tương đối cường đại, cũng không ở đó gai nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm hôn mê. Trong mắt của nàng, chỉ thấy Trương Khắc tùy ý trước người đầu tiên là vẽ một tròn, sau đó lại đảo ngược vẽ lên một vòng, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thế nhưng đem không gian đều chấn đãng ra gợn sóng hư ảo rồi đá chui vào Trương Khắc tiện tay bày ra vòng sáng ở bên trong, lại như giọt nước mưa vào nước cũng giống như, không có tin tức biến mất. Cái kia Cự Hán trơ mắt nhìn xem Trương Khắc khinh tô lại nhạt viết mà đem công kích của mình hóa đi, lập tức minh bạch với nhau trên lệnh. Nhưng hắn chỉ là có cùng nhau ma bởi vì chiếm cứ thổ dân thể xác, thu được một thân cự lực, lại không có cái khác thủ đoạn thần thông. Một viên kia phai mở rùi đã là tự thân công kích cường đại nhất thủ đoạn. Đối với người tu hành có hiểu biết nhất định hắn, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở trước mắt tu sĩ không am hiểu vật lộn chi thuật, có lẽ chỉ có dạng này, chính mình mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Không bằng suy nghĩ nhiều. Cự Hán nơi trái tim trung tâm tử sắc quang choáng một phát, hắn trong nháy mắt hóa thành một đầu dài 2 trượng ngắn, mọc ra kiếm nhất giống như răng nhọn trắng ngạch mãnh hổ, há miệng phát ra một tiếng chấn đáng hư không gào thét. Thiên phú, hồi bao thuật này có thể làm đối thủ lâm vào khủng hoảng khiến cho thần hồn chịu đến chấn nhiếp, thậm chí có thể đem tâm trí bạc nhược người vừa hô táng đảm mà chết. Cự Hán không có mong đợi rất nhiều, chỉ hy vọng một tiếng gầm này có thể làm Trương Khắc bị chấn nhiếp dù là trong nháy mắt cũng tốt. Rít lên một tiếng về sau, trắng ngạch mãnh hổ đông nhiên từ Ôn Ngọc phía trên thoát ra, hướng Trương Khắc đánh tới. Một cái nào này nhanh như điện quang thạch hỏa, hắn cùng Trương Khắc ở giữa mấy trượng khoảng cách liền giống bị gấp lại đồng dạng không còn tồn tại. Vừa mới đập ra, đã là đi tới Trương Khắc phụ cận. Há to miệng động, đông nhiên hướng Trương Khắc đầu người cắn xuống. Bốn cái lợi kiếm cũng tựa như răng hiện ra yếu ớt bạch mang, này bạch mang quang mang mặc dù ảm đạm, lại ẩn chứa tiên thiên canh kim chi khí, đủ để đâm xuyên vạn vật. Đồng thời hắn hai cái chân trước bắn ra lấp lóe hàn quang, móng tay trong nháy mắt huy động mấy ngàn lần cắt về phía Trương Khắc cơ thể, bởi vì hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, trong chớp mắt tại Trương Khắc trước người tránh ra một mảnh huyết ảnh. Một đầu dài đuôi cũng tại lúc này lặng yên không một tiếng động từ dưới đũng quần như thiểm điện bắn ra, phần đuôi cuối cùng mau phát từng chiếc đứng thẳng đồng dạng ẩn chứa tiên thiên canh kim chi khí. Chuỗi này động tác tại trong chốc lát hoàn thành, giữ rằng như vậy công kích lại không có mang lên một tia tiếng hét, rõ ràng đã là hoàn toàn đem sức mạnh sáp nhập vào trong công kích, không có có một tí bỏ sót. Hắn ứng đối với cũng không chậm, cũng không thể gọi là không chính xác. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, những công kích này thì sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Trương Khắc diện đối với như đòn công kích này, chỉ là tay phải xuề năm ngón tay, vừa không cách nào thuật ba động, cũng không trận văn tại trong lòng bàn tay lưu chuyển. Liên như là người bình thường giang hai tay, nhưng cự hán biến hóa cự đại bạch ngạch mãnh hổ lại tại hắn trong bàn tay vô thanh vô tức thu nhỏ, thẳng đến bị hắn khép lại bàn tay nắm trong tay. Tấu chương xong, chương 813, truyền thừa chương 813, truyền thừa từ Trương Khắc tiến vào hang động, từ cự hán mở miệng nói chuyện đến kết thúc chiến đấu, thời gian sẽ không vượt qua 5 giây. Hồng Tâm nhìn xem một bên như có điều suy nghĩ Trương Khắc, cảm giác mình sắp muốn điên mất rồi. Chính mình mang Trương Khắc trở về cũng không phải là vì nhường hắn xử lý lang hổ. Làm sao bây giờ, thật vất vả mới ngưng hợp lại cùng nhau tộc nhân chẳng lẽ lại muốn bởi vì chuyện này mà phân liệt sao? Trương Khắc lúc này thần sắc có chút trầm trọng. Chớ nhìn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tựa như hời hợt liền đem thiên ma đánh bại, kỳ thực cũng không dễ dàng. Đối với thiên ma có hiểu biết chính hắn khi nhìn đến cự hán thứ một thời gian đầu tiên xác định cự hán căn nguyên. Có cùng nhau ma tất nhiên trước người là có cùng nhau ma cũng liền mang ý nghĩa còn có vô tương ma ẩn tàng tại bên cạnh thân, vì vậy hắn mới đề cao cảnh giác. Nhưng nếu không phải phía trước đốn ngộ làm cho thần hồn chi lực nhận được thủy biến, đổi lại hôm nay trước đây hắn cũng chỉ có thể đoán được có vô tương ma canh chừng, lại không cách nào cảm giác được kỳ hành tung. Chiến đấu mới bắt đầu cái chủng loại kia tử vong nguy hiểm cảnh cáo là chân thật. Hai tướng giáp công phía dưới, Trương Khắc quả thật có vẫn lạc chi hiểm. Đổi lại khác người tu hành, gặp phải không cách nào trốn tránh cùng với đủ để phai mở thần hồn lôi đình một kích, e rằng số nhiều sẽ dốc toàn lực ứng phó tiến hành đứng đối, từ đó coi nhẹ đến từ chỗ tối một kích chí mạng. Thư tắc thì thực chi, kỳ thực hư chi, thư thực chuyển đổi, sáng tối đồng lưu. Bộ này phục kích sách lược rõ ràng là châm đối với tu hành người phát ra, bằng không cũng sẽ không tận lực quấy nhiễu thiên địa linh cơ vận hành. Bởi vì chỉ có người tu hành mới am hiểu nhất điều động thiên địa nguyên khí cùng phép tắc sức mạnh. Tức là thiên ma lần này phục kích đối tượng là Trương Khắc. Tại Úy Lam giới, vì cái gì trung phẩm tông môn một cái điều kiện tiên quyết là trong tông môn nhất thiết phải nắm giữ động thiên cảnh nguyên thần chân quân. Phải biết vô luận là tam hoa ngũ khí động thiên ba loại cảnh giới cùng thuộc tại nguyên thần cảnh. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, cũng là bởi vì động thiên cảnh nguyên thần chân quân tự thân thiết lập động thiên duyên cớ. Cái gọi là động thiên kỳ thực chính là một cái ngăn cách tại chân thực giới vực ra mini thế giới. Này mini thế giới tự vận linh cơ phát tắc, nó đối với tu hành người chỗ tốt ở chỗ có thể làm cho người tu hành đối với ngoại giới linh cơ phép tắc ỷ lại giảm xuống. Làm người tu hành đi tới một cái nguyên khí mật độ cực thấp giới vực, hoặc là bên ngoài thế giới pháp tắc hỗn loạn, thiên địa linh cơ không cách nào điều động thời khắc, động thiên cảnh nguyên thần chân quân chỗ cường đại liền sẽ hiện ra. Bọn hắn lúc này hoàn toàn có thể bằng vào tự thân động thiên ẩn chứa pháp tắc cùng linh cơ không trở ngại tiến hành thi pháp. Đương nhiên, ở trong đó có một cực kỳ điều kiện hà khắc, đó chính là tự thân ẩn dưỡng động thiên có thể nhận gánh chịu người tu hành điều động. Tuyệt đại đa số động thiên cảnh người tu hành cuối cùng cả đời đều đang hoàn thiện mình động thiên mong đợi có thể cùng bên ngoài thế giới cùng nhiều lần cộng hưởng, đạt đến thống nhất. Cái này đã vì tấn giai đạo quân làm chuẩn bị, cũng là hy vọng có thể thoát ly đối với ngoại giới nguyên khí linh cơ ỷ lại. Dù sao tới rồi này các loại cảnh giới, ngoài hư không du lịch thời gian muốn so tại bản phương giới vực muốn nhiều ra không ít đi, mà hư không bên ngoài lại nhất định sẽ gặp phải đủ loại phức tạp, cực đoan hoàn cảnh. Không thể thoát ly bản phương giới vực trói buộc người tu hành lại há có thể gánh nổi lên giới vực đối với chúng phẩm tông môn nói lên thủ hộ hư không ra yêu cầu. Trương Khắc không biết thiên ma phục kích chính mình lúc có suy nghĩ hay không mình là một cái động thiên cảnh nguyên thần chân quân. Nhưng hắn tự thân xây dựng động thiên sớm đã hoàn thiện quy tắc chuẩn mực, xa không là bình thường động thiên cảnh nguyên thần chân quân có thể so sánh. Cổ nhân từng có 36 động thiên, 72 phúc địa thuyết pháp. Động thiên ý gọi là trong núi có động phòng thông đạt phóng lên trời. Phúc địa tắc thì ý gọi là được phúc chi địa, tức cho rằng cư nơi đây có thể chịu phúc độ thế, tu thành địa tiên. Nguyên bản cái gọi là động thiên phúc địa là chỉ chúng tiên ở chư thiên chư địa. Mỗi một động thiên cùng phúc địa đều là thật sự tồn tại, có tiên nhân quản lý trong đó. Phía sau tới tu hành người thông qua mấy bước chân tu hành, phát giác tiên, địa, thủy thậm chí là người tất cả nhất mạnh chỗ phân biến thành. Càn khôn vừa tích, thanh trọc triệu phân, hòa hợp giang hà, kết làm sơn nhạc. Nhưng bởi vì khí chất thanh trọc khác thường, có chỗ khác biệt, bên trên hóa thần túc, phía dưới lộ ra động tiên. Động hư nội quan, lẫn nhau cảm giác thông, kết khí tạo thành, tinh quấn sở thuộc, bao hàm mưa gió, tích tụ vân lôi, vì thiên địa chi quan trụ cột, âm dương cơ hội chủ. Có này cảm ngộ sau đó, người tu hành kinh qua mấy bước chân tìm tòi, dần dần lấy ngoại bộ đại thế giới làm hình, tạo dựng ngưng kết tự thân tiểu thế giới. Hoàn thiện quy tắc chuẩn mực, bên trong ngoại thế giới phóng xạ đồng bộ, từ đó sinh ra động thiên cảnh cái này đặc thù tiểu cảnh giới. Cần biết tại thời kỳ thượng cổ, là không có có động thiên cảnh cái này tiểu cảnh giới đấy, lúc đó này cảnh giới được xưng là hỗn nguyên cảnh ý chỉ tam hoa ngũ khí hỗn nguyên quý nhất. Nhưng vô luận là phúc địa vẫn là động thiên cũng có ưu khuyết thật là xấu. ở đây diễn sinh ra 36 động thiên, 72 phúc địa cũng chỉ là hư chỉ, là căn cứ vào động thiên phúc địa tạo dựng viên mãn trình độ định lượng đi ra ngoài tiêu chuẩn. Chương 813, truyền thừa 2, chương 813, truyền thừa 2, giống như thế gian từng tòa đại sơn đồng dạng, có phong cảnh tú lệ, có trải rộng tài nguyên, mà có tắc thì bình thản không có gì lạ, không có chút nào đặc sắc. Nếu như đem Trương Khắc động thiên cùng với những cái khác người tu hành động thiên tiến hành so sánh lời nói, vậy hắn động thiên tuyệt đối có thể đứng vào hàng ngũ 36 động thiên bên trong. Úy Lam giới cách mỗi 200 năm đều sẽ tiến hành tông môn thăng giai, phàm hướng phẩm tông môn tất cả cần làm gốc phương giới vực dung nhập bí cảnh hoặc là tiểu thiên thế giới. Vậy những này bí cảnh cùng tiểu thiên thế giới lại là từ đâu tới đâu? Ngoại trừ một bộ phận vì thiên sinh địa dưỡng tự nhiên tạo thành bên ngoài, đại đa số bí cảnh cùng tiểu thiên thế giới kỳ thực cũng là người tu hành động thiên biến thành. Bất quá tại dưới tình huống bình thường, người tu hành vẫn lạc về sau, tự thân động thiên sẽ tùy theo băng giải. Có thể cũng có một chút bởi vì cơ duyên xảo hợp hoặc là nguyên nhân khác, những thứ này động thiên không có băng giải, ngược lại sẽ hiển hóa vô thế, tạo thành đặc biệt bí cảnh các loại sản phẩm. Lần này Thiên Ma đối với Trương Khắc phục kích vừa quả quyết lại quyết tuyệt, hắn duy nhất sai lầm liền không nên lấy Trương Khắc làm mục tiêu. Đã xem tự thân động thiên quy tắc chuẩn mực hoàn thiện Trương Khắc, như không phải không có xúc động tấn giai đạo quân thời cơ, sớm đã có thể đột phá tấn giai. Cho dù đơn thuần thực lực, cũng không ở vậy đạo quân phía dưới. Vì vậy Thiên Ma lần phục kích này triệt để đâm vào trên miếng sắt, Vô Tương Ma vừa người bày ra phá hồn một kích, vốn là hung tàn nhất, chí mạng nhất. Một đòn này nếu như có thể hoàn thành, có thể trong nháy mắt phá diệt Trương Khắc thần hồn, tăng thêm còn có chính diện có cùng nhau ma lấy yên diệt rủi đá hợp kích. Đối với thông thường động thiên cảnh người tu hành tới nói, đây tuyệt đối là một cái tử cục. Tức là Trương Khắc mượn nhờ tự thân động thiên hoàn thiện pháp tắc linh cơ chi lực làm cho tất cả bên ngoài bấy nhiều mất đi hiệu quả. Quay người hướng khuỷu tay một kích nhìn như đơn giản, lại dung hợp, điệp ra Trương Khắc tự thân nắm giữ nhiều loại đại uy lực tính công kích pháp tắc sức mạnh, đồng thời lấy nó mạnh mẽ tới cực điểm nhục thân chi lực tiến hành công kích. Đừng nói chỉ là một gã nguyên thần cảnh tiên ma, chính là sở trường về nhục thân lực thể tu cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Phong. Bởi vậy, tại Trương Khắc nhất khuỷu tay xung kích phía dưới, Vô Tương Ma lúc này điên diệt vẫn lạc. Đến nơi có cùng nhau ma một chút thủ đoạn, càng không thả ở trong mắt Trương Khắc, dễ dàng liền đem hắn đem bắt. Bây giờ Trương Khắc tâm tình sở dĩ có chút trầm trọng nguyên nhân ở chỗ hắn đã đoán được Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn vì Hà Hội triệu hắn tự mình tới đây. Thiên Ma xưa nay chính là Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn nhất hệ chủ yếu nhất đối thủ. Điểm này cũng không hiếm lạ, nhưng nếu như chỉ là số ít Thiên Ma ở đây tàn phá bừa bãi, tựa hồ cũng không cần thiết đem chính mình triệu hắn tới. Nghĩ đến trên không trung lúc rơi xuống cái kia ngàn vạn lưu quang lóe lên cảnh tượng, như cũng là cùng mình đồng dạng cảnh giới người tu hành, vậy trong này Thiên Ma số lượng có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Cùng mình đối chiến Thiên Ma chỉ là nguyên thần cảnh giới, lại không có nghĩa là tất cả Thiên Ma cũng chỉ là cảnh giới này. Một phần bạn cái này cất giấu trong đó cảnh giới cao hơn Thiên Ma đâu. Cái kia bây giờ chẳng phải là tương đương lâm vào ban đầu ở hư không chủng tộc vậy hoàn cảnh. Trương Khắc tâm bên trong có dự cảm rất xấu. Nếu như buông xuống bản giới người tu hành đều gặp được tương tự phục kích, hắn không tin có thể có bao nhiêu người còn sống sót. Bây giờ nghĩ lại, phía trước mình tại giã ngoại đốn ngộ bên trong nghe được cái kia một tiếng sấm rền vang động, chỉ sợ cũng khác người tu hành cùng Thiên Ma lúc chiến đấu phát ra. Tư tắc liên tục, Trương Khắc cảm thấy chỉ có hướng Hồng Tầm đám người biết tình huống nơi này mới có thể làm ra quyết đoán. Phóng nhan bốn phía, liền thấy Hồng Tầm những thứ này trong tộc nhân, ngoại trừ số ít mấy người, còn lại tất cả ngã trên mặt đất hôn mê, trong đó cũng bao quát cái kia hơn 10 người thân mang kim loại trọng giáp tộc nhân. Tra xét rõ ràng một phen, lại không có phát giác có Thiên Ma nhất tộc lưu lại, Trương Khắc quay đầu đối mặt Hồng Tầm. Từng đạo linh quang bắn ra, thông hiểu ngữ ngôn pháp trận lần nữa bố trí. "Hồng Tầm, ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Kèm theo đồng âm linh nhẹ linh hưởng, Trương Khắc lời nói truyền vào Hồng Tầm trong tai. Hồng Tầm yên lặng nhìn chung quanh một chút tình huống, chợt ma mở miệng nói, "Như ý cư sĩ có thể đem Thạch Hùng bọn hắn cứu tỉnh sao?" Xưng hô thế này vốn là Trương Khắc cùng nàng lần đầu gặp mặt lúc, đạo môn đệ tử đối với không phải người tu hành xưng hô. Bởi vì Hồng Tầm bọn người cũng không biết cái từ ngữ này hàm nghĩa, liền trực tiếp dùng cái này xưng hô Trương Khắc. Đây chỉ là việc nhỏ, Trương Khắc cũng không có suy nghĩ đi ồn nắn, nghe được Hồng Tầm thỉnh cầu, hắn khẽ gật đầu. Trương Khắc gần ẩn đoán được Hồng Tầm suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn không định tiến hành can dự. Tiện tay bố trí một đạo cam lâm pháp trận dễ dàng đem Thạch Hùng, Hỏa Xà mấy người hơn 30 người cứu tỉnh. Nhanh tiếp theo liền thấy Hồng Tầm cùng Thạch Hùng bọn người đơn giản thương nghị vài câu, riêng phần mình giơ cao lấy vũ khí trong tay hướng trong huyệt động vẫn còn hôn mê tộc nhân xuống tử thủ. Trương Khắc nhất bên cạnh lặng lặng nhìn xem, phát giác Hồng Tầm mấy người cũng không phải là đem tất cả mọi người giết chết, mà là chuyên chọn thân mang gia thú cùng khôi giáp kim loại tộc người hạ thủ, đến nỗi mặt khác một chút mặc váy rơm hôn mê tộc nhân tắc thì may mắn thoát khỏi tai nạn. Mấy người đem trong huyệt động mười mấy tên tộc nhân giết chết, Thạch Hùng bọn người lập tức mặc vào kim loại trọng giáp, thay thế vũ khí kim loại, tại Hồng Tầm dẫn đầu dưới dứt khoát xông ra hang động. Chương 813, truyền thừa 3, chương 813, truyền thừa 3, trong huyệt động không biết có gì huyền bí, vậy mà lại trở ngại thần niệm dò xét, vì bảo trì cao nhân phong phạm, Trương Khắc không có theo sát đám người rời đi, mà là bố trí một đạo tu di thiên nhãn trận đem chúng quanh vài dặm tình cảnh hiện hóa ở trước người hư không. Lúc này bên cạnh hắn còn có một tên tuổi khá nhỏ vịnh thủy tộc nhân bội theo. Trong khi phát hiện mình trong huyệt động liền có thể từ tu di thiên nhãn trận bên trong tận mắt thấy cả tòa vịnh thủy đất cảnh tượng. Đồng thời nhìn thấy Hồng Tâm bọn người ở tại bên ngoài thanh trừ lang hổ còn sót lại lúc, trong lòng lại không nghi ngờ, người trước mắt nhất định là chân chính thần linh, lúc này vô cùng thành kính phụ phục tại Trương Khắc dưới chân tiến hành quy lạy. Không đến một giờ, Hồng Tâm bọn người từng cái toàn thân máu tươi, mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí xuất hiện lần nữa tại trước Trương Khắc diện. Khi nhìn đến Trương Khắc trước người nổi lơ lửng hình như thực chất vịnh thủy chi địa cảnh tượng, Hồng Tầm mang theo đám người đồng loạt quỳ gối tại trước Trương Khắc diện. Đón lấy tới Trương Khắc tại Bình Thủy Chi địa dừng lại 3 ngày. Thông qua cùng bất đồng định thủy tộc nhân tiến hành trò chuyện, Trương Khắc cuối cùng đối với cái này phương giới vực có hiểu biết. Giới hạn trong tầm mắt, này phương giới vực nhân loại đối tự thân vị trí chi địa cũng không có quá sâu sắc nhận biết. Bởi vì cái này giới vực bên trong nhiều núi nhiều thủy, giao chỉ thủy triều, trú tại bốn góc, châu thủ quần lâm, bỏ bê bên trên, quần sơn trắng lệ, núi non dựng đứng, vì vậy Trương Khắc tương giới mệnh danh là Sơn Hải giới. Giới này nhân loại đến tột cùng sinh ra bao lâu, Vịnh Thủy Chi địa nhiều tuổi nhất tộc nhân cũng không nói lên được. Chỉ biết là phương thế giới này cực kỳ nguy hiểm, có vô số mảnh thu to lớn cùng ẩn chứa sức mạnh siêu tự nhiên các loại sinh vật. Nhân tộc tại phương thế giới này bên trong chỉ là đồ ăn một dạng tồn tại, vô số bộ lạc phân bố các nơi, giống ngoan cường cỏ dại như thế tại trong khe hẹp sinh tồn. Điểm này từ nhân tộc chỉ có thể ẩn nút tại trong huyệt động sinh hoạt liền có thể nhìn ra là bực nào quân bách. Bất quá giới này nhân loại đã có ghi chép, truyền thừa bản năng cùng quen thuộc, tại trước đây thật lâu, giới này nhân loại liền tại trên vách núi đá lấy điêu khắc đồ án hình thức tới ghi chép chuyện tương đối trọng yếu. Thông qua trong huyệt động trên vách núi đá đơn sơ đồ án, Trương Khắc đối với Sơn Hải giới tình trạng hôm nay có hiểu một chút. Cứ trừ một chút không liên quan đến bản thân sự kiện, tại một chỗ trên vách núi đá, Trương Khắc thấy được một chút đặc thù đồ án. Cùng Trương Khắc bọn người buông xuống Sơn Hải giới giống, trên vách núi đá đồng dạng xuất hiện vô số lưu tinh chim mà cảnh tượng. Trương Khắc ngờ tới đây chính là thiên ma buông xuống giới này lúc sinh ra dị tượng bị giới này nhân tộc sau khi thấy ghi chép. Đến nỗi thiên ma phủ xuống thời gian đã vô pháp khảo chứng. Phía sau một chút đồ án ở bên trong, có hình thù kỳ quái sinh linh ngồi ngay ngắn vương tọa tiếp bị nhân loại quỳ lạy tình cảnh, cũng có mọi nhân loại bị tòa liên trói chặt dơ lên thạch kháng một kiến trúc cung điện cảnh tượng. Rất làm cho Trương Khắc ngạc nhiên là, hắn ở đây nào đó một bức tranh an bài trông được đến một cái ngồi ngay ngắn vương tọa người sau lưng có một đoàn hình người hắc ảnh. Điều này nói rõ phương này giới vực nhân loại thổ dân kỳ thực đã phát hiện thiên ma tồn tại bí mật. Đang cùng Hồng Tầm đám người câu thông ở bên trong, Trương Khắc cũng minh bạch Vịnh Thủy đất tình huống. Vịnh Thủy chi địa cái bộ lạc này đã thiết lập mấy trăm năm lâu, bởi vì phụ nữ có năng lực sinh dục, có thể mở rộng tộc quần nhân số, vì vậy tại Vịnh Thủy chi địa vẫn luôn là phụ nữ cầm quyền. Hồng Tầm xem như trong tộc thông tuệ nhất, ưu tú nhất phụ nữ, tại 40 năm trước bị tộc nhân chọn làm Vịnh Thủy chi địa trưởng tộc. Tại Hồng Tầm dưới sự cố gắng, Vịnh Thủy bộ lạc nhân tộc tăng cường trồng trọt ý thức, hơn nữa bộ hoạch một chút giá thú tiến hành thuần dưỡng. Lại Hồng Tầm cống hiến ra tự thân nắm giữ một loại nuôi tầm kỹ thuật, dạy bảo trong bộ lạc phụ nữ nhân công nuôi tầm, thu thập tơ tầm tới may quần áo. Nguyên gốc cắt cũng rất thuận lợi, nhưng ở 30 năm trước, một cái thiên bẩm người đi tới Vịnh Thủy chi địa, chính là gọi là Lang Hổ Cự Hán, hắn mang theo 20 tên thân mang khôi giáp kim loại thuộc hạ tiến vào Vịnh Thủy chi địa, trực tiếp hướng Hồng Tầm khởi xướng tiêu chiến. Thực lực chỉ là tương đương với kim đan cảnh, Hồng Tầm tự nhiên không phải đợi cùng nguyên thần thể tu Lang Hổ đối thủ. Nói đến đây, liền muốn nói một chút Sơn Hải giới hệ thống tu luyện rồi. Tại Sơn Hải giới bởi vì không có truyền thừa, tất cả nhân tộc chỉ có thể bắt chước tự nhiên đủ loại sinh linh làm bản thân lớn mạnh. Ở trong đó bao quát đủ loại manh thú, cũng bao quát một chút đặc dị sinh linh cùng cái khác. Tương đời một không ngừng sửa đổi cùng truyền thừa xuống, bộ này hệ thống tu luyện đã ở dần dần hoàn thiện. Giới này nhân tộc cho rằng, tự thân cường đại đến từ trái tim, chỉ phải có đầy đủ khí huyết, liền có thể mở rộng tự thân. Vì vậy, tất cả tu luyện đều tòng tâm bẩn làm điểm xuất phát, cái này cũng là vì cái gì trong lúc giới nhân tộc thi triển năng lực lúc, trái tim sẽ xuất hiện vầng sáng nguyên nhân. Lực tòng tâm lên, đây là bọn hắn một mạc nhất nhận thức. Bởi vì giới này nhân tộc cường đại thể phách, cho dù là phổ thông nhân tộc, làm nó trưởng thành về sau, cũng cơ bản nắm giữ tiên thiên cảnh thể tu thực lực. Thông qua kích phát tự thân thiên phú, sẽ sinh ra một chút đặc biệt năng lực. Một chút tương đối cường đại nhân tộc thông qua tu luyện, thực lực sẽ có được cực lớn tăng cường giống như là kim đan cảnh thể tu, dần dần diễn sinh ra giống gia thú năng lực. Chương 813, truyền thừa 4, chương 813, truyền thừa 4, tỷ như thạch hùng, hỏa xà cùng hồng tắm các loại, thi triển năng lực lúc sẽ xuất hiện một loại nào đó gia thú bộ phận hình thái. Còn có một số cường đại nhất nhân tộc, dưới cơ duyên xảo hợp năng lực bản thân lần nữa đột phá, luyện thành cùng cấp tại nguyên thần thể tu cường đại thể phách. Cái này nhân tộc đã có thể thông qua tự thân huyết mạch điểm đặc biệt tiến hành biến hóa. Lang Hổ chính là loại này, người có thể trong nháy mắt biến hóa thành cường đại kiếm sĩ hổ tiến hành công kích. Lại hướng lên liền không có ghi chép, tại khác biệt trên vách núi đá, tối đa cũng liền ghi chép một số người có thể biến thành manh thu tiến hành chiến đấu. Lang Hổ đang nắm trong tay Vịnh Thủy bộ lạc sau đó, đem Hồng Tầm phổ biến cử động toàn bộ lật đổ, đối với bộ lạc tộc nhân tiến hành nô dịch, lại không định giờ sẽ lấy tộc nhân tiến hành huyết tế tới kỳ đạo thần linh phù hộ. Trong vòng 30 năm, chỉ là huyết tế tộc nhân liền có hơn mấy trăm người. Cách mỗi 5 năm, liền có một ít tộc nhân bị những cái kia người mặc kim loại trọng giáp nhân tộc mang đi tới thần linh cư tiến hành phục dịch. Nhưng những thứ này người rời đi không có người nào trở về. Lang Hổ đối với Hồng Tầm đám người ý kiến là những thứ này tộc nhân bị thần linh nhìn chúng, ở tại thần giới hưởng phúc đi rồi. Có thể Hồng Tầm bọn người lại có thể nào không biết những người này e rằng giữ nhiều lành ít. Vì thế, Vịnh Thủy bộ lạc người sớm đã đối với Lang Hổ bọn người hận thấu xương. Từ Thạch Hùng bọn người một mực xưng hô Hồng Tầm vì trưởng tộc, liền có thể nhìn ra bọn hắn đối với Lang Hổ thống trị đồng thời không tán đồng. Cái này cũng là làm Trương Khắc bắt Lang Hổ sau đó, Hồng Tầm không cùng Trương Khắc bất hòa, mà là lập tức dẫn người kết thân gần Lang Hổ tộc nhân đại tứ giết hại nguyên nhân. Trương Khắc hướng Hồng Tầm hỏi thăm liên quan tới Lang Hổ tin tức, bao quát vì cái gì còn có kim loại trọng giáp cùng vũ khí. Tiếc nuối là Hồng Tầm đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là từ xưa nay giữa một chút dấu vết để lại ngờ tới Lang Hổ hẳn là từ cực Bắc chi địa mà tới. Trương Khắc đối với lấy được tin tức rất không hài lòng, ngoại trừ biết có số lớn thiên ma buông xuống Sơn Hải giới bên ngoài, duy nhất tin tức hữu dụng chính là thiên ma hẳn là tại cực Bắc chi địa. phát giác tại Vịnh Thủy chi địa đã không chiếm được hữu dụng manh mối, Trương Khắc đã không ý ở đây dừng lại. Bất quá cái này 3 ngày hắn cũng vì Vịnh Thủy chi địa lưu lại một chút vật hữu dụng. Làm nông bảy pháp hệ thống trình bày khác biệt thu hoạch trồng trọt mùa cùng thu hoạch thời tiết. Ngoài ra còn có trồng trọt cần thiết phải chú ý đủ loại tình trạng, bao quát hạt giống vùi sâu vào đất đai sâu cạn, dẫn nước quán khái phương pháp mạnh mẽ độ cùng cỏ dại thanh trừ cùng phân bón trồng chất cùng sử dụng. Giá luyện 6 thuật giới hạn trong tình huống thực tế, Trương Khắc chỉ là từng việc liệt cử nhiều loại mỏ sắt hình dạng cùng nguyên thủy giá luyện kỹ xảo. Đơn giản tới nói, chính là lấy than đá, than tuổi mấy người nhiên thiêu khoáng thạch tinh luyện kim loại, cũng tăng thêm chế tạo. Mà liên quan tới chế tạo đồ vật, cũng chỉ có liêm đao, đoàn đao, nồi sắt cùng mâu sắt những vật này. Thảo Dược nhận ra Trương Khắc tại trong vòng 3 ngày này dò xét chung quanh thiên lý bên trong đến tình huống lúc, thuận tiện đối với các loại thảo dược tiến hành thu thập. Tại xác định dược vật công hiệu về sau, chính Trương Khắc tương phát hiện 149 chủng thảo dược làm thành đồ giám truyền thừa xuống. Kỳ thực một hạng này hắn chỉ đưa đến bổ sung tác dụng, sinh tồn ở nơi này không biết bao nhiêu năm định thủy nhân tộc cũng có tương tự ghi chép, chỉ là không có Trương Khắc chế luyện đồ giám càng thêm hoàn thiện mà thôi. Thắt nút dây để ghi nhớ ký sự đây là một loại cực kỳ cổ xưa phương pháp, thông qua tại một sợi dây của bên trên đánh bất đồng kết để đo lường con số. Không phải Trương Khắc không muốn đem tốt hơn tính toán chi pháp truyền thụ cho vịnh thủy đất nhân loại, mà là đối với ở vào mông muội trong trạng thái vịnh thủy nhân tộc, bọn hắn liền tối thiểu ý thức cũng không có. Giới hạn trong Trương Khắc ở đây dừng lại thời gian, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại phương pháp như vậy. Bởi vì giới này nhân loại còn chưa phát triển ra văn tự, vì để cho Hồng Tầm bọn người có thể học được cái này 4 môn tri thức, Trương Khắc tại trên vách núi đá bố trí hiển hóa trận pháp. Lấy ảo thuật tái hiện tất cả quá trình có thể nhìn thấy có hư ảo nhân vật tại trồng trọt, trừ cỏ, quán khái, bón phân, thu hoạch. Còn có mỏ xác nhận ra cùng giã luyện cùng thảo dược đồ án cùng chế biến chi pháp, cũng có khác biệt bệnh chứng người phục dụng thảo dược phía sau trạng thái. Trận pháp này thông qua dẫn đạo địa mạch tản mát năng lượng cùng giữa thiên địa tự do nguyên khí, cách mỗi 1 tháng, trận pháp bổ sung năng lượng phía sau liền sẽ tự động tiến hành hiển hóa cái này 4 môn tri thức. Trừ cái này 4 môn tri thức, Trương Khắc tư tới muốn đi, lại đem văn tự ghi vào vết núi, chỉ bất quá lần này hắn cũng không ghi vào Ý Lam giới văn tự, mà là ghi vào trong mộng cảnh thế giới kia thời cổ chữ tượng hình. Hình tượng một chút văn tự càng thích hợp Sơn Hải giới nhân tộc tiến hành ký ức. Bởi vì tự thân còn có chuyện phải xử lý, Trương Khắc chỉ dừng lại 3 ngày, sau đó liền hóa thành một đạo kim quang rời đi Vịnh Thủy chi địa. Trong ý nghĩ của hắn, lần này tiếp xúc giống như đan chéo hai đầu tuyến, tại giao điểm gặp gỡ phía sau này sẽ không còn giao tế. Nhưng hắn không ngờ tới là, sau này rất dài một đoạn thời gian bên trong, hắn cũng có cùng Vịnh Thủy đất nhân tộc cùng sinh hoạt chung một chỗ. Tấu chương xong, chương 814, Thái Dương Thần Châm chương 814, Thái Dương Thần Châm rời đi Vịnh Thủy chi địa về sau, Trương Khắc khôi phục nguyên bản thân thể lớn nhỏ, thi triển thích lịch kim quang độn một đường bắc hành. Thanh sơn như lông mày, mây tú như mây, nước chảy róc rách thanh tuyền bằng rội, khe bên trong âm thanh long ngâm mình. Sườn đồi phân ly long bảng hộ cứ, sơn dã trong ngoài vượn gầm hặc rẽ, liếc nhìn dáng mây rực rỡ, mộ quan kim ô rủ xuống. Nguyên sinh thái môi trường tự nhiên làm cho Trương Khắc cảm thấy vô cùng tâm bỏ thần di, nếu không phải trong lòng có chỗ mong nhớ, hắn hận không thể lấy trời làm chăn, lấy đất là giường, tùy tiện vẫy vùng một phen. Tại bác hành dọc đường, Trương Khắc cũng gặp phải một chút trở ngại. Mọc ra 3 cái đầu lâu cự đại phi điểu, từ nguyên khí bên trong đạn sinh mây mù hình dáng u mê linh vật, phun ra nguyên tố sinh vật quái dị các loại, thậm chí hắn còn bị một phiến giữa thiên địa tự sinh huyễn cảnh vây lại 3 ngày lâu. Đối với Trương Khắc có ác ý sinh vật trực tiếp bị hắn tru sát, mà một chút chỉ là nghi ngờ hiếu kỳ u mê linh vật thì bị Trương Khắc giáo huấn một phen phía sau thả đi. Một ngày, Trương Khắc khi đi ngang qua một chỗ tú lệ sơn phong lúc, chợt thấy ngàn tia điểm lạnh tự sơn đỉnh núi bộ phận một chỗ kỳ thạch trùng bắn ra mà ra sông lên trời không, bảo quang ngang dọc tứ phương. Trương Khắc hiếu kỳ rơi xuống núi, vậy mà tại kỳ thạch trung tìm được một kiện tiên thiên linh bảo. Thái Dương Thần Châm hắn mảnh như lông mày, lớn nhỏ tùy tâm, thải nhật hoa chi lực mà thành, ẩn chứa Thái Dương chân hỏa chi tính chất, chuyên khắc âm tà quỷ vận. Dựa theo Trương Khắc đoán chừng, bảo này phẩm giai đem tại cửu phẩm. Cứ việc bảo vật này đối với Trương Khắc đồng thời không có ích lợi gì, nhưng đây là Trương Khắc lần đầu tiên trong đời từ thám hiểm bên trong thu được tiên thiên linh bảo, tự nhiên không khỏi có chút kích động. Phương này giới vực minh lộ ra ở vào không bị người tu hành khai thác giai đoạn nguyên thủy, cái này giữa thiên địa còn không biết có bao nhiêu bảo vật mông trần các phương xó xỉnh. Đồng thời Trương Khắc cũng hiểu ra đến một điểm, lần này muốn chu diệt thiên ma chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Người tu hành liền là một đám kẻ cướp đoạt, nhìn thấy này phương địa vực chư nhiều bảo vật, lại có thể có mấy người còn có tâm tư đi chu diệt thiên ma. Mang lòng tràn đầy sầu lo, Trương Khắc tiếp tục hướng cực bắc chi địa tiến lên. 2 tháng sau, một sợi kim tuyến từ cao không bên trong sẽ qua. Một lát sau, này kim tuyến ở giữa không trung dừng lại hiện hóa hình người đạp vân mà đứng. Trương Khắc mở ra trắng trạng thái xương mù hai mắt nhìn về phía nơi xa. Nhưng thấy ngoài trăm dặm có một tòa cao tới ngàn trượng cự ngọn núi lớn đứng sừng sững. Tại đỉnh núi bầu trời lại có mạn thiên tử vân tụ lại, như tán cái đồng dạng bao phủ đỉnh núi, xem ra đủ có số bách trượng lớn nhỏ. Mà ở sơn phong các nơi, bên cạnh núi khởi công xây dựng lấy vô số tầng tầng lớp lớp, xen vào nhau thích thú kiến trúc. Trương Khắc thần niệm như ba phát ra, liền thấy vô số cùng định thủy bộ lạc tộc nhân đồng dạng cao lớn nhân loại như là kiến hôi lít nhít tại rất nhiều công trình kiến trúc ở giữa di động. Những người này không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được lao ấu, cơ hồ là thân vô thốn lũ, tại một chút đỉnh khôi quán giáp giám sát dưới roi ra đi lại tập tên làm việc. Trương Khắc thấy rõ, vô luận là giám sát vẫn là bị nô dịch người, đều là Sơn Hải giới bên trong nhân tộc. Ngẫu nhiên có một chút mắt phiếm tử sắc quỷ quyệt tia sáng cao đại nhân tộc tại tất cả trong kiến trúc xuất nhập. Những thứ này hẳn là bị thiên ma phụ thể người. Đối với Trương Khắc rất xa canh chừng, thiên ma nhóm cũng không thèm để ý, thỉnh thoảng còn có thể cùng Trương Khắc tiến hành đối mặt, phát ra không tiếng động chế giễu. bị nô dịch nhân tộc tiến hành lao động đối tượng có rất nhiều, hai người ôm hết dài đến mấy trượng thân cây, nặng đến vạn cân cự thạch, đủ loại cực lớn, trọng kim loại giá đỡ vân vân. Mỗi một kiện vật phẩm đều cần ít nhất 10 người hợp lực mới có thể vận chuyển động. Cần biết giới này nhân tộc thế nhưng là có 9 thước thân cao, cho dù là người bình thường cũng có 2 nhiêu chi lực. Nhưng nhìn những người này thân sắc, rõ ràng đã đem hết toàn lực, thậm chí đang tiêu hao cơ thể liều mạng. Chi như vậy, chỉ vì mỗi một kiện vật phẩm vận chuyển đều cần một chi đội ngũ, mà cái ông của bọn hắn lại có bị tắc lẫn nhau liên lụy. Nếu có một người có chút buông lỏng, cả đội người chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị vật phẩm trọng lượng đè sập, một người cũng không sống nổi. Hơn nữa cái này đường vòng quanh núi ngoài mấy trượng chính là không có chút nào ngăn trở thiên trượng thâm nguyên. Chỉ Trương Khắc nhìn chăm chú lên một hồi công phu, thì có hai đội người tuần tự bị vật nặng đè sập lăn xuống vách núi. Từ những cái kia làm việc người thần sắc chết lặng bên trong có thể đoán ra cái này đã là tư không tiến quán sự tình. Trương Khắc từ cái kia rơi vào vách núi nhân loại giữa tiếng kêu gào thê thảm tựa hồ nghe được một tia giải thoát ý vị. Sống không bằng chết, chết cũng an nhiên. Tại dưới chân núi vị trí, tụ tập sơn phong có rất nhiều cổ quái kỳ lạ kiến trúc cao lớn, vô số gia công tốt gỗ đá, kim loại cấu kiện quần quần từ nơi này chuyển khỏi. Ánh mắt theo những tư nguyên này hướng phía ngoài kéo dài, còn có thể nhìn thấy vô số người liên tục không ngừng đem đủ loại nguyên thủy tài nguyên trở vào dưới chân núi kiến trúc ở trong. Càng xa xôi bốn phương tám hướng không ngừng có nhân tộc tại một chút thân mang khôi giáp người áp vận phía dưới hướng sơn phong chỗ hội tụ. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Khắc lập tức minh bạch Hồng Tầm cùng mình nói cách mỗi mấy năm thì có tộc nhân bị mang đi phía sau đến tụt cùng đi nơi nào. Chương 814, Thái Dương thần châm 2, chương 814, Thái Dương thần châm 2, lấy ngọn núi này đối với nhân tộc cực lớn tiêu hao, tăng thêm nơi đây như thế phồn nhiều nhân tộc số lượng, cùng với Vịnh Thủy Chi địa cách mỗi 5 năm mới có thể bị mang đi một bộ phận tộc nhân tới tính toán, Trương Khắc đạt được một cái phỏng đoán đáng sợ. Thiên Ma khống chế nhân tộc bộ lạc sợ rằng phải so trong mình tưởng tượng phải hơn rất nhiều, mà phương giới vực cũng xa so chính mình tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Duy nhất làm hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, chẳng lẽ cái này Thiên Nam Hải Bắc nhân tộc đều là như thế này trèo non lội suối mà tới đây sao? Cùng nhau đi tới, hắn nhưng là tinh tường minh bạch phương này giới vực không chỗ nào không có mặt đáng sợ nguy hiểm. Chỉ bằng mượn phổ thông nhân tộc lực lượng là căn bản không có khả năng an toàn đến nơi này. Xem ra Thiên Ma tự có thủ đoạn làm cho nhân tộc nhanh chóng tụ tập, chỉ là không biết dựa vào là truyền tống trận pháp hay là cái gì khác thủ đoạn. Trương Khắc âm thầm nghĩ ngợi, đem việc này nhớ trong tim, nếu như nhân tộc có thể nhanh chóng tụ tập, cũng mang ý nghĩa Thiên Ma đồng dạng nắm giữ nhanh chóng tụ họp năng lực. Chuyện này đối với Trương Khắc mấy người chuẩn bị dạo sát Thiên Ma đông đảo người tu hành tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Bản phương giới vực không biết là ra sao duyên cớ đối với thần niệm áp chế cực kỳ lợi hại, Trương Khắc thần niệm nguyên bản muốn có thể ngoại phóng 4 thiên lý, tại rơi vào cái này giới vực phía sau chỉ có thể dò xét 4 bách lý, tương đương với bị cắt giảm 9 phần 10. Đợi hắn đốn ngộ sau đó, thần hồn nhận được thủy biến, bây giờ đã có thể dò xét 8 ngoài trăm dặm. Bởi vậy, ngoài trăm dặm tình cảnh với hắn mà nói giống như trong lòng bàn tay quan văn có thể thấy rõ ràng. Cũng bởi vậy thấy được cái kia cự ngọn núi lớn dưới chân khe sâu bên trong vô số người hình thi hải xương cốt, rõ ràng cũng là rơi vào vách núi nhân loại lưu lại. Những thứ này thi hải cái gì thậm chí đã san bằng sâu đậm khe núi mà cao cao nổi lên, vô số đại tiểu bất một ăn hủ sinh vật mắt đỏ ngầu mà gào thét, điên cuồng lôi xé không chỗ nào không có mặt thi thể. Trương Khắc âm thầm cắn răng, phương này giới vực nhân loại tuy chiều cao, tướng mạo cùng ý lam giới nhân loại có chỗ khác nhau, nhưng vẫn như cũng là nhân tộc không thể nghi ngờ. Lúc này gặp đến đồng tộc tình cảnh bi thảm như vậy, tự nhiên không khỏi có vật thương kỳ loại cảm giác. Lấy đống kia tích như núi thi hải số lượng cùng hiện lộ ra hư trình độ, trên ngọn núi công trình ít nhất đã kéo dài mấy trăm năm nhiều. Sơn phong các nơi kiến trúc cũng không phải là hồ loạn xây dựng, vô số kiến trúc hội tụ ngưng kết thành một trường to lớn mặt người. Thật giống như có một cự nhân đầu người bị khảm vào sơn phong bên trong, từ phương hướng khác nhau nhìn lại, trên mặt sẽ phân biệt hiện lộ ra bất đồng thần sắc. Tham, giận, ngu ngốc còn nếu là từ thẳng đứng bầu trời hướng phía dưới mắt nhìn xuống lời nói, tắc thì nhưng nhìn đến một tấm tự tiếu phi tiếu cực lớn khuôn mặt. Lúc này cái công trình này còn chưa kết thúc, nhưng cơ bản hình dáng đã xong thành, Trương Khắc vây quanh sơn phong vòng vo vài vòng, trong lòng cực kỳ rung động. Sơn phong bên trong đồng dạng giả tế thần niệm dò xét, tại không biết trong đó có bao nhiêu thiên ma cùng thực lực phía trước, Trương Khắc là không dám tùy tiện mạo hiểm. Thiên ma có thể cùng trí lực rất thấp chủng tộc khác biệt, cho dù chính mình tinh thiện biến hóa cũng chưa chắc giấu giếm được đi. Tinh tế hướng về sơn phong quan sát một phen, Trương Khắc lần nữa hóa thành một sợi kim tuyến bay về phía một phương hướng khác. Mười mấy hơi thở đi qua, Trương Khắc bay tới một đoàn cực lớn bạch vân phía trước hai bách trượng chỗ huyền không dừng lại, hướng bạch vân phương hướng chắp tay thi lễ. Như ý kiến qua chư vị đạo hữu, không biết có thể tụ lại. Phía trước thần niệm tản ra ngoài lúc, Trương Khắc phát giác nơi đây rộng lượng người tu hành khí tức tồn tại, ngờ tới đáp ứng cùng mình cùng tới giới này người lưu lại. Bởi vì những khí tức này cũng không có che lấp, ẩn tàng, vì vậy Trương Khắc quyết định đến đây dò xét một chút tình huống. Như ý đạo hữu, mời đến một lần. Một tiếng reo rắt tiếng nói tại Trương Khắc vang lên bên tai. Trương Khắc lần nữa chắp tay, lách mình lọt vào trong mây trắng. Đóa này bạch vân triển khai đủ có số bách trượng lớn nhỏ, bên trên khoảng cách đứng thẳng gần ngàn quần áo khác nhau động tiên cảnh nguyên thần chân quân. Từng cái uyên đỉnh ngạc chỉ, khí độ nổi bật. Từ trên thân mọi người phong cách khác nhau mặc đến xem, rõ ràng đều đến từ bất đồng giới vực. Bạch vân trên người tu hành dám thả Trương Khắc tiến vào trong mây trắng, là bởi vì có như thế số lượng đông đảo động thiên chân quân tại, liền xem như đạo quân đơn thương độc mã đi vào đều chỉ có thể nằm ngang đi ra. Mà Trương Khắc có can đảm tiến vào nhiều như vậy chân quân phạm vi bao phủ, nhưng là hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, mặc dù có chỗ không thích hợp, đào mệnh vẫn là không thành vấn đề. Trương Khắc đứng thẳng ở trên đám mây, trang trạng thái xương mù hai mắt rất nhiều trên người động thiên chân quân đảo mắt một vòng. chắc hẳn mọi người đạo hữu cũng đều là bị Thiên Tôn dụ lệnh chỗ gọi a. Lời ấy đã rõ ràng mình xuất xứ, cũng là đối với mọi người một cái thăm dò. Ha ha. Một cái ánh mắt ôn nhuận như ngọc đạo trang Động Thiên Chân Quân cười khẽ một tiếng, nghe thanh âm chính là trước kia cùng Trương Khắc đối thoại người. Bần đạo Minh Hân gặp qua Như Ý đạo hữu, xác thực như đạo hữu lời nói, tại chỗ chư vị đạo hữu đều là chịu Thiên Tôn dụ lệnh mà tới. Minh Hân chân quân ngữ khí hơi ngừng lại, hai mắt tại Trương Khắc mi tâm kim tháp cùng trắng trạng thái xương mù hai mắt chỗ nhìn lướt qua, hỏi dò, đạo hữu tựa hồ đã không phải đãng ma môn đồ, vì cái gì cũng bị Thiên Tôn dụ lệnh triệu hoán, ngoài ra, không biết đạo hữu con mắt này. Trương Khắc mi tâm đãng ma kim văn sớm đã tán đi, nhưng còn có đãng ma nhất mạch khí tức, bất quá này khí tức cực kỳ yếu ớt. Đông đảo chân quân khó mà phát giác, chỉ có sinh tử địch thiên ma mới có thể rõ ràng phân rõ. Trương Khắc rất rõ ràng đây là Minh Hân chân quân thăm dò. Thiên ma đoạt xá năng lực cực mạnh, chỉ có đãng ma môn đồ có Chu Ma Kim Văn thủ hộ mà không sợ thiên ma phụ thân. Trương Khắc tất nhiên không có Chu Ma Kim Văn, liền rất khó xác định hắn lúc này vẫn là bản thân, huống hồ hắn trắng trạng thái xương mù hai mắt cũng chính xác làm cho người hoài nghi. Trương Khắc khổ nở nụ cười, không nghĩ tới chính mình theo thói quen che giấu ngược lại mang đến phiền phức, sớm biết như vậy sẽ không thêm che đậy. Ta vốn cũng là đãng ma môn đồ, chỉ là bây giờ thân hữu thần trách nhiệm, chỉ có thể tán đi môn đồ xương hào rồi. Ai, đời này chịu tiên tôn che chở, nhiều lần giải nguy trừ khó khăn, vừa có dụ lệnh triệu hoán, tự nhiên tuân theo bất nhị. Mặt khác, ta chi hai mắt ngày xưa bởi vì bị thương tổn thất minh, ngược lại để chư vị đạo hữu mong nhớ. Không biết Minh Hân đạo hữu nhưng có phần rõ thiên ma chi pháp, cũng cho ta mở mang tầm mắt. Đơn giản giải thích hai câu, Trương Khắc tỉnh Minh Hân chân quân đối với tự mình tiến hành dò xét. Minh Hân chân quân trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tại chỗ Đông Đảo Động Thiên chân quân bên trong cùng Trương Khắc có ngang nhau tình cảnh không phải số ít. Trước đây không ít bởi vì này điểm nở vực vô căn cứ mà sinh ra ngăn cách, trước mắt cái này Như Ý chân quân tính tình rất tốt, không có cái gì ngạo khí. Đắc tội. Cứ việc Minh Hân chân quân đã đối với Trương Khắc không có lo nghĩ, nhưng có một số việc vẫn phải làm. Liền thấy hắn lấy ra một mặt gương đồng, hai tay nắm ở hai đầu hướng về phía Trương Khắc chính là chiếu một cái. Ông. Một đạo xanh nhạt quang hoa trong khoảnh khắc chiếu trên người Trương Khắc, trong trong ngoài ngoài soi cái thông thấu. Chịu này quang hoa kích động, Trương Khắc bên ngoài thân tản mát ra mịt mở trắng hào quang màu vàng nóng, biểu hiện công pháp này là tính. Khả Minh Hân chân quân cùng với những cái khác Động Thiên chân quân sắc mặt nhưng là thay đổi, từng cái thần sắc biến cảnh giác, tất cả đều nhìn về phía Trương Khắc tay trái. Minh Hân chân quân ôn nhuận híp đôi mắt một cái, trầm giọng hỏi, "Như Ý đạo hữu, xin hỏi trong tay trái vì hà vận?" Trương Khắc cúi đầu xuống, đã thấy tự thân toàn thân lập lòe trắng kim quang mang, chỉ có tay trái chỗ lại có tử quang lấp lóe. "A." Minh Hân đạo hữu lời nói thế nhưng là vật này. Trương Khắc nói, đưa tay trái ra mở ra, một cái phủ văn bao phủ quả cầu phong ấn hiện ở lòng bàn tay. Tại nguyệt bạch quang mang chiếu dọi xuống, hơi hào quang màu tím đang không ngừng mà từ quả cầu phong ấn bên trong thẩm thấu mà ra. Cái này là hà vận. Đông đảo Động Thiên chân quân khí tức ngưng kết, thiên địa nguyên khí chịu đến vô số khí thế ảnh hưởng lập tức bị nhiễu loạn. Trước đây gặp phải thiên ma phục kích, vô thương ma bị ta đánh chết, có cùng nhau ma cái này bị ta đem bắt phong ấn. Trương Khắc nói, thiện tay đem quả cầu phong ấn ném Minh Hân chân quân. Minh Hân chân quân không có đi tiếp quả cầu phong ấn mà là toàn lực thôi động hiến trương kinh chiếu hướng Trương Khắc. Hiến trương cũng tên bệ ngạn trong truyền thuyết có thể làm rõ sai trái thật giả, cùng đế thính đặt song song. Nếu như nói tháng trước trắng quang hoa giống như đèn đuốc, cái này khắc bao phủ trên người Trương Khắc bạch quang tựa như buổi trưa thái dương đồng dạng lóa mắt. Ở đây tia sáng chiếu xuống, Trương Khắc quanh thân trắng kim quang mang nhất thời lại thịnh, tới đối chọi gay gắt. Xa xa nhìn lại, tựa như hai vòng đại nhật hành không. Cảm nhận được trên người có bạch quang vừa đi vừa về dò xét, Trương Khắc tâm bên trong không vui, tay trái đại tụ nhất dương đảo qua, đẩy trời bạch quang nhất thời bị phản xạ trở về chiếu vào chính Minh Hân chân quân trên thân. Ai u? Minh Hân chân quân tình lình bị soi cái thông thấu, vội vàng thu hồi hiến trương kính trong lòng không khỏi âm thầm hãi dị Trương Khắc thực lực. Chính mình toàn lực thôi động linh bảo, vậy mà lại bị dễ dàng phản xạ, rõ ràng cái này Như Ý chân quân vô luận từ thực lực phương diện hay là từ đối với đại đạo quy tắc nắm giữ đều hơn mình xa. Quả cầu phong ấn rơi ở bên cạnh một cái thần sắc lạnh lùng Động Thiên chân quân trong tay. Người này tên là Bạch Pháp, thành tựu nguyên thần đã có ngàn năm, sở trường về phong cấm chi thuật. Nhưng nhìn trước mắt quả cầu phong ấn bên trong huyền áo phức tạp rất nhiều phù văn đường cong, song mi hơi nhíu lên. Cái này quả cầu phong ấn bên trong phức tạp phù văn chính mình vậy mà chỉ có thể nhìn hiểu bá thành, nhưng là liền giải đều không giải được. Các đông đảo Động Thiên chân quân gặp Trương Khắc thông qua được kiểm nghiệm, thần sắc tất cả đều hòa hoãn, bầu không khí kiếm bạc nội trương lập tức tiêu trừ. Trương Khắc đầu ngón tay bắn ra một điểm hào quang rơi vào quả cầu phong ấn bên trên. Nhất đồng ánh sáng nhạt bạo tán, quả cầu phong ấn trong nháy mắt giải thể. Một đầu trượng hai đại hán ở dưới con mắt mọi người từ nhỏ biến thành lớn hiện ra trước mắt mọi người. Lang hổ vừa hiện thân, toàn thân kéo căng, nhe răng liền muốn cùng Trương Khắc liều mạng. Mấy người phóng nhãn nhìn bốn phía một cái, mặt mũi dữ tợn lập tức định trụ. Cái này, đây là nơi nào? Như thế nào? Như thế nào nhiều như vậy đáng sợ người tu hành? Đấu chương xong, chương 815, ngờ tới chương 815, ngờ tới Minh Hân chân quân cùng Đông Đảo Động Thiên chân quân mắt tề chằm chằm trên người lang hổ, lấy mọi người nhãn lực tự nhiên có thể thấy được lang hổ căn nguyên. Thấy lang hổ một mặt mộng bức đờ đẫn, Minh Hân chân quân trầm ngâm hỏi, "Như Ý đạo hữu, kẻ này có từng thăm qua?" Trương Khắc lắc đầu, "Người này tên gọi Lang Hổ, bị có cùng nhau ma phụ thể, ta từng lấy ảo thuật thăm dò qua, nhưng thần hồn bên trong cũng có cấm chế bảo hộ, không cách nào tiến hành dò xét." Minh Hân chân quân trong hai mắt ánh sáng nhạt lóe lên, "Có thể cho bần đạo thử xem." "Ừm, không còn tác dụng gì nữa, đạo hữu cứ việc nếm thử, không cần cố kỵ." Nhận được Trương Khắc đồng ý, Minh Hân chân quân tay trái vươn ra trực tiếp đặt tại Lang Hổ đỉnh đầu. Một từng tia khói xanh từ hắn đầu ngón tay thấm ra, như tơ như tuyến xuyên vào lang hổ ngũ quan. Đồng thời Minh Hân chân quân trong hai mắt lóe ra thất thải quang mang, vạn hoa đồng đồng dạng nhanh chóng xoay tròn, trong miệng phát ra như có như không nỉ non thanh âm. Lang hổ, lang hổ, lang hổ bí pháp, đoạt phách siêu hồn lang hổ. Hai mắt cùng Minh Hân chân quân chỉ vừa đối mắt liền bị hắn ánh mắt hấp dẫn, thần sắc trong nháy mắt biến ngốc trệ. Bên hai mơ hồ nghe đến ma chủ kêu gọi, lúc này nghiêm nghị mở miệng nói, lang hổ ở đây. Lang hổ, trong núi có bao nhiêu người đồng tộc? Lang hổ nghe quanh quẩn ở bên tai vô tận uy nghiêm quát hỏi, hai đầu lông mày thoáng qua một tia giãy giụa, liền muốn há miệng trả lời. Đang tại lúc này, kỳ diện mắt phía trên chợt có tử khí bao phủ, hóa thành số bách đạo màu tím dây tóc xuyên hướng lang hổ mi tâm, một tầng thanh khí từ thứ năm quan trôi chạy ra ngưng kết thành lưới đem màu tím dây tóc cách trở. Rõ ràng lang hổ trong cơ thể bảo hộ cấm chế bị kích phát, bất quá lại bị Minh Hân chân quân bí pháp phá mất. Nói, lần nữa nghe được ma chủ hơi có vẻ tức giận quát hỏi, lang hổ tâm trí sụp đổ, không cách nào kiên trì, lập tức mở miệng nói, và ma chủ trong núi hiện hữu ba. Phanh. Không chờ hắn nói xong, thần hồn bên trong cấm chế đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem lang hổ đầu người nổ tung. Lang hổ tử vong bán tán loạn huyết dịch cùng lưu lại bốn phía bắn tung tóe, bị Minh Hân chân quân tiện tay bắn ra một đốm lửa cháy hết. Minh Hân chân quân quay đầu liếc nhìn Trương Khắc một cái. Lang hổ có thể không phải mình đem bắt đấy, nhưng bây giờ tại trong tay mình phai mở, cứ việc Trương Khắc từng nói tùy ý xử trí, hắn vẫn còn có chút áy náy. Trương Khắc thờ ơ mở miệng nói, bất quá chỉ là cố có cùng nhau mà thôi, đạo hữu không cần như thế. Minh Hân chân quân hướng Trương Khắc chắp tay, ngay sau đó chuyển hướng những người khác nói, chuyện này bần đạo có chút khinh thường, cái gì cũng không hỏi ra đến, chư vị đạo hữu có thể đoán ra trong miệng ba đại biểu ý gì? Một tên nữ tính chân quân trần chờ mở miệng. Nay phương giới vực bị thiên ma chiếm giữ nhiều năm, lấy vô tương phong bên trong nhân tộc đến xem, số lượng làm không tại số ít. Cái này ba chẳng lẽ là chỉ 3000? Vô tương phong chính là cái kia ẩn chứa tham, giận, ngu ngốc khuôn mặt cao phong rồi. Phật môn có nói, tham, giận, ngu ngốc chính là ba độc, ẩn chứa nhân tính chi ác, là mọi phiền não căn nguyên. Thiên ma am hiểu nhất kích động sinh linh tâm tình tiêu cực, bên ngoài lộ ra hình dạng chính là ba độc chi tướng. Cái gọi là chúng sinh có cùng nhau, đều là hư ảo, như gặp chư cùng nhau không phải cùng nhau, tức là vô tương. Vì vậy, thiên ma một khi trưởng khống nào đó giới, tất cả sẽ thành lập ba độc vô tương chỗ. Trương Khắc nghe nói trước mặt phụ nữ chân quân ngờ tới, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu là chỉ có 3000 thiên ma bằng vào trước mắt cái này, ngàn người liền có thể đem hắn chu diệt, dù sao đã ma môn đổ đối với thiên ma khắc chế cực mạnh. Tất nhiên lang hổ trước khi chết báo ra một cái ba chữ, Trương Khắc có một cái làm chính mình đều không thể tin được ngờ tới. Chẳng lẽ lang hổ là chỉ ba bạn? Nếu quả thật có 3 vạn nguyên thần thiên ma đừng nói chu diệt, nhóm người mình có thể hay không thoát được đều là vấn đề. Quả nhiên, bên cạnh có người cũng nói ra thắc mắc giống vậy. Một cái người mặc kim sắc bát quái đạo bào lão niên đạo nhân đầy mặt nghiêm túc lắc đầu nói, "Vân đạo hạ xuống dưới này lúc, ít nhất nhìn thấy bên trên vạn đạo lưu quang cùng hàng tại đây. Bây giờ chúng ta tụ tập ở chỗ này liền có hơn ngàn đồng đạo, còn rộng lượng đồng đạo chưa từng đến. Thiên tôn tất nhiên phí sức đem ta mấy người gọi là như thế chi đông đạo số lượng, sợ sẽ không chỉ vì giải quyết chỉ là 3000 thiên ma. Theo bần đạo đến xem, lang hổ lời nói chi ba sợ là so 3000 càng nhiều a." Hắn cũng không nói đến mấy cái trước kia, rõ ràng mình cũng bị cái kia ngờ tới hù dọa. Tại chỗ đông đảo chân quân không có chỗ nào mà không phải là kiến thức rộng rãi hàng người, đối với cái nào ngờ tới càng thêm đáng tin cậy, tự nhiên có lấy phán đoán của mình. 3 vạn thiên ma. Gần ngàn động thiên chân quân lâm vào trầm mặc, trong lòng hơi có dao động. Những người này cũng không ít kinh thiên ma phục kích, biết rõ thiên ma đáng sợ. Một đối một không có vấn đề, một đối ba cũng có chút nguy hiểm. Nếu như ngờ tới làm thật, vậy bây giờ gặp phải tình huống liền là một đôi 30, đừng nói đem hắn chu diệt, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Tiên tính bầu không khí có chút nghiêm trọng. Một lát sau, có động tiên chân quân hơi có vẻ do dự nói, như trong núi này thật có 3 vạn tiên ma cái kia làm sao không tới công kích chúng ta. Mặt khác, thiên tôn há lại sẽ phát ra làm cho bọn ta chắc chắn phải chết dụ lệ. Đây cũng chính là làm cho mọi người tại đây khốn hoặc chỗ. Chương 815, ngờ tới, 2, chương 815, ngờ tới, 2, chương khác nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, chợt ma mở miệng hỏi, chư vị đạo hữu, không biết đối với cái này phương giới vực tình hình hiểu bao nhiêu. Minh Hân chân quân ánh mắt nhất động, nhìn về phía chương khác. Phía trước chúng ta căn cứ vào mọi người đạo hữu thăm dò tin tức đem hắn tổng hợp về sau, phát giác thiên ma ước chừng tại 600 năm trước buông xuống nơi đây. Phía sau thiên ma nô dịch vô số nhân loại thổ dân ở chỗ này thiết lập vô tương phong mấy trăm năm qua một mực chưa từng ngừng. Giới này diện tích lãnh thổ bao la, nhiều núi nhiều thủy, kỳ chân dị bảo vô số. Bởi vì nguyên khí dư thừa duyên cớ, sinh ra đến không hết yêu, tinh, quái cấp sinh vật. Giới này nhân tộc vẫn ở tại mông muội thời kỳ, không có thống nhất lời nói, văn tự, liền cơ bản nhất thương nghiệp cũng không có sinh ra, tu hành truyền thừa càng là trống không. Nhân tộc tại giới này cơ bản chỉ là cung cấp với đồ ăn vậy tồn tại, như không phải nhân tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh, e rằng sớm đã diệt tuyệt. Mặt khác, lấy vô tương phong làm trung tâm, trong vòng vương biên mấy chục dặm chí ít có 7 thành nhân tộc bị thiên ma hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế. Hơn nữa, có đồng đạo đã từng nhìn thấy thiên ma còn phân biệt khống chế số lớn yêu cùng quái. Thiên ma thực lực phổ biến đều đang nguyên thần cảnh trở lên, may là không có phát giác đạo quân cấp bậc. Đáng được ăn mừng chính là giới này nhân tộc thực lực tương đối không đầy đủ, mặc dù bị hắn nhiễm hóa vô số nhân tộc, hắn hoạch tâm vẫn là đám kia đến từ vực ngoại thiên ma. Mấy chục vạn dặm bên trong 7 thành nhân tộc bị khống chế, đây là đáng sợ dường nào một con số. Bất quá suy nghĩ một chút, thiên ma đã buông xuống giới này 600 năm lâu, lấy đối với tâm tình tiêu cực trường khống, có thể làm đến bước này cũng không vì hiếm có. Tại vũ trụ các phương thế giới, tâm tình nhân loại là phức tạp nhất, khó lường nhất được rồi. giống như mật đường đối với ong rồi dụ hoặc, bắt nguồn từ bản nguyên chỗ sâu khát vọng, bởi vậy thiên ma cũng ưa thích xuống tay với nhân tộc. Ngược lại là sơn yêu dã quái mấy người không nhận thiên ma quá mức yêu thích. Giới này nhân tộc vẫn ở tại mông muội thời kỳ, phụ nữ bởi vì có thể sinh dục, chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Phía trước Trương Khắc tại Bình Thủy Chi địa dừng lại lúc phát giác này, bộ lạc bây giờ vẫn còn chế độ công hữu quy định, trừ bạn lữ bên ngoài, cái khác tài nguyên cơ bản cũng là toàn tộc cùng sử dụng. Bởi vì không có vật phẩm tư nhân, vì vậy rất khó xuất hiện giao dịch, cái này cực đại trở ngại phát triển văn minh. Minh Hân Chân Quân nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, sửa sang lại một phen suy nghĩ phía sau nói tiếp, phía trước chúng ta từng chuẩn bị tại tụ tập một chút đồng đạo đối với Vô Tương Phong khởi xướng một lần dò xét tính chất công kích, tìm kiếm thiên ma nội tình. Cũng may từ đạo hữu mang tới cỗ này có cùng nhau ma trong miệng đạt được một chút tình báo, bằng không thật muốn lâm vào ba vạn thiên ma vây quanh, e rằng không có mấy người có thể còn sống trốn ra được. Các đông đạo động tiên chân quân cũng đều lẫn nhau thấp giọng nghị luận chuyện này. Trương Khắc Tư tác chỉ chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, giới này nhiều núi nhiều thủy, tạm thời mệnh danh sơn hải giới cũng thuận tiện ta các xưng hô. Ta tại một chỗ bộ lạc bên trong biết được, đối với thiên ma giới này, nhân tộc gọi hắn là thiên bẩm người ngụ ý sinh ra đã biết, trời sinh liền biết hiểu rất nhiều bí mật cùng tri thức. Mà đối với chúng ta, tại thiên ma giới sự dẫn đường, ngược lại được xưng là vực ngoại thiên ma tới giới này là vì diệt tuyệt sinh linh. Ở tại chúng ta buông xuống giới này ngày đó, thiên ma lấy thiên bẩm người thân phận đồng thời hiệu triệu thiên hạ nhân tộc đối với chúng ta tiến hành thảo phạt tru sát. 600 năm căn cơ được đặt nền móng khiến cho rất nhiều bộ lạc nhân tộc đối với thiên ma lời nói xem là chân lý, bởi vậy tại phương này giới vực, chúng ta có thể rất khó chiếm được tín nhiệm cùng trợ giúp. Bất quá thiên ma bản tính hung tàn, đối với nhân tộc nô dịch rất là cực đoan. Hắn cách mỗi 5 năm sẽ muốn cầu bộ lạc hướng ra phía ngoài chuyển vận một chút nhân tộc, những người này chắc hẳn đều tại đây mà bị nô dịch bởi vậy, cũng không ít bộ lạc đối nó rất là cửu hận. Ta từ bộ lạc đó đến đây một đường dù chưa bộc phát toàn lực, tốc độ lại cũng không chậm, đều dùng 2 cái tháng thời gian. Có thể người bình thường lại là như thế nào nhanh chóng tới chỗ này đâu, ta hoài nghi thiên ma có thể có đặc biệt không gian nà gì thủ đoạn. Ngoài ra, thiên ma sẽ không định giờ ở trong bộ lạc tiến hành huyết tế, cái này lại là vì cái gì? Như hành vi này dễ nhất gây nên nhân tộc phản kháng, thiên ma am hiểu sâu lòng người, sẽ không không rõ chuyện này tai hại, đã như vậy làm liền nhất định có mục đích của mình. Ta tại chịu thiên ma phục kích lúc, phát giác hắn tựa hồ đối với người tu hành cực kỳ hiểu rõ, thủ đoạn công kích đối với tu hành người khắc chế rất lớn, nếu không phải thực lực của ta còn có thể, sợ chưa chắc có mệnh sống sót. Nhưng ta hỏi qua trong bộ lạc nhân tộc, nơi đó thiên ma là ở 30 năm trước trưởng khống bộ lạc. Cái này liền có chút kỳ quái, trong bộ lạc thiên ma lại là như thế nào biết được chúng ta tin tức? Minh Hân Chân Quân thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ nói, đạo hữu có ý tứ là thiên ma giữa hai bên có đặc biệt cầu thông năng lực, mới có thể tại cùng một thời gian hướng mọi người nhiều nhân tộc bộ lạc khởi xướng hiệu lệnh. Trương Khắc gân một tiếng, tiếp lời nói, không chỉ như thế, ta hoài nghi thiên ma có nhanh chóng tụ tập địa năng lực, kỳ huyết tế có thể chính là vì đả thông không gian thông đạo.